Chương 78, bại lộ chương 78, bại lộ kia tà lòng, trước mắt ở phương vị nào? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tề Vũ Phi mở mịt ngẩng đầu, trông thấy Chu Diệp chẳng biết lúc nào đã rơi vào hắn trước mặt.
Ngươi
là? Chu Diệp. Tề Vũ Phi có chút không xác định mà hỏi thăm. Tại trong ấn tượng của hắn, Chu Diệp không phải liền là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ sao? Nhưng trước mắt này người, khí tức trầm ngưng như vực sâu, sâu không lường được, vừa rồi kia hủy thiên diệt địa một trường, cũng không phải là một cái trúc cơ trung kỳ nên có. Người trước mắt này hẳn là chỉ là cùng Chu Diệp dáng dấp giống một chút không thành. Chờ một chút. Tề Vũ Phi trong đầu phảng phất có một đạo thiểm điện sẽ qua, hắn đột nhiên phản ứng lại, nhìn chằm chằm Chu Diệp, nghẹn ngào kêu lên, tu vi của ngươi. Ngươi vì cái gì không có nhận bí cảnh áp chế? Phát hiện này nhường hắn đầu tiên là chấn kinh, lập tức trong lòng dâng lên một hồi vui mừng như điên. Hắn trong nháy mắt quên đi chính mình vừa mới bị người ta cứu, quên đi thực lực của hai bên chênh lệch. Lâu dài thân cư cao vị, ra lệnh thói quen nhường hắn vô ý thức bày ra tông môn trưởng lao giá đỡ. Quá tốt rồi. Hắn đột nhiên đứng người lên, dùng một loại đương nhiên, thậm chí mang theo một tia giọng ra lệnh, cao cao tại thượng đối Chu Diệp dặn dò nói, đã như vậy, ngươi lập tức đi bí cảnh chỗ sâu, đem đầu kia tà long chém giết. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta Thanh Dương Tông nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, tất có trọng thưởng. Trong lúc nhất thời, hắn vẫn không có thể theo ngày xưa thân phận trung chuyển đổi tới. Hắn quên, ở chỗ này, cái kia Thanh Dương Tông trưởng lão thân phận không đáng một đồng. Hắn quên, trước mắt người thanh niên này, có được có thể tùy tiện nghiền chết lực lượng của hắn. Lời này vừa nói ra, không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nam Cung Thư Giao cùng Lâm Vũ Giao không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, trong lòng đồng thời là vị này ngu xuẩn Tề trưởng lão mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nam Cung Thư Giao thậm chí bất đắc dĩ đỡ cái chán, cái này Tề Vũ Phi, thân cư cao vị lâu, chẳng lẽ liền cơ bản nhất xem xét thời thế cũng sẽ không sao. Chu Diệp trên mặt bình tĩnh biểu lộ biến mất, thay vào đó là một vẻ giống như cười mà không phải cười thân sắc. Hắn thậm chí bị tức đến cười ra tiếng. Ngươi tại ra lệnh cho ta. Chu Diệp thanh âm rất nhẹ, rất ôn hòa, nhưng nghe tại Tề Vũ Phi trong tai, lại so mùa đông hàn phong còn muốn băng lãnh thấu xương. Một cỗ vô hình áp lực bao phủ xuống, nhường Tề Vũ Phi hô hấp đột nhiên cứng lại. Ách Tề Vũ Phi trên mặt vui mừng như điên cùng ngạo mạn trong nháy mắt ngưng kết, to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống. Hắn rốt cục phản ứng lại. Hắn hiện tại chỉ là bị áp chế tu vi trúc cơ biến mãn, mà trước mắt cái này Chu Diệp là một cái không nhận áp chế, thật sự kết đan kỳ cường giả. Loại nhân vật này, ở bên ngoài hắn chỉ cần một ngón tay liền có thể nghiền chết, nhưng ở cái này có áp chế bí cảnh bên trong. Chu Diệp muốn giết hắn, thật so nghiền chết một con kiến còn đơn giản. Khô khụ. Tề Vũ Phi trong cổ họng phát ra khô khốc một hồi chát chát tiếng vang, hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, run run rẩy rẩy nói, "Tuần Chu Thiên Bối, ta nói, đây đều là hiểu lầm, ngài tin sao? Ngươi cảm thấy thế nào?" Đưa tay ở giữa, một cái đạo trùng bay vào Tề Vũ Phi mi tâm. Đây là Dương Tử Viêm sau khi chết chống ra. Vừa vặn cái này Tề Vũ Phi là nguyên anh chân quân, dùng tại trên người hắn cũng không tính lãng phí. Cứ như vậy, Chu gia liền có một vị hóa thần cùng một vị nguyên anh chân quân. Hơn nữa nương tựa theo hai người tại Thanh Dương Tông địa vị. Chờ Chu Diệp ra ngoài, Chu gia sẽ nên đón to lớn phát triển. Chỉ là đến lúc đó đến tìm cớ, không phải theo nguyên bản kế hoạch, hắn nên được bị Lâm Vũ Giao giết chết mới đúng. Ân, còn dám phản kháng? Đối với Tề Vũ Phi phản kháng, Chu Diệp liền không có ôn nhu như vậy. Dù sao hắn cũng không phải loại kia có long dương chuyện tốt người. Trực tiếp hai cái thi đấu túi phiến Tề Vũ Phi trên mặt. Lực lượng khổng lồ đem Tề Vũ Phi quất bay ra ngoài, trên không trung chuyển 360 độ mới trùng điệp quẳng xuống đất. Ngay sau đó, Chu Diệp lại hành hạ Tề Vũ Phi một phen, này mới khiến đạo trùng thành công ăn mòn Tề Vũ Phi. Tề Vũ Phi giờ phút này bị đánh tử một khối xanh một miếng, nhường Nam Cung Thư Giao cùng Lâm Vũ Giao nhịn không được cười ra tiếng. Ăn vào chữa thương đan dược, Tề Vũ Phi ưu oán nhìn xem Chu Diệp, giống như là Chu Diệp đối với hắn làm chuyện gì xấu đồng dạng. Tốt ngươi Tề gia, không nghĩ tới vậy mà muốn đoạt xá Lâm Vũ Giao. Chu Diệp lật nhìn Tề Vũ Phi ký ức, phát hiện vừa rồi Tề Vũ Phi nói đều là thật, cũng không nhận được khống chế cố ý nói cho Chu Diệp bọn hắn giả tin tức. Trừ cái đó ra, Chu Diệp còn trông thấy Thanh Dương Tông đương đại tông chủ cùng Tề Vũ Phi bọn hắn một đám Tề gia người đối thoại. Biết được nếu là lần này bí cảnh không có chân long di thể, bọn hắn liền chuẩn bị nhường kia luyện hư lão tổ đoạt xá Lâm Vũ Giao. Khó trách bọn hắn phí hết khí lực lớn như vậy nhường Lâm Vũ Giao đúc thành hoàn mỹ trúc cơ, lại muốn cho nàng đi kết thiên phẩm kim đan. Hóa ra đây là một cái chuẩn bị ở sau. Nếu là lão tổ được tim đồng, vậy thì tất cả đều vui vẻ, lão tổ kéo dài tuổi thọ, đi dùng kích hợp thể kỳ. Mà Lâm Vũ Giao cũng biết đọc lấy Thanh Dương Tông tốt, thành công cùng Thanh Dương Tông buộc chung một chỗ. Thanh Dương Tông lại có thể nắm giữ một vị nguyên anh chân quân, thậm chí hóa thần tôn giả. Muốn cái này bí cảnh là giả, vậy liền để lão tổ đoạt xá Lâm Vũ Giao, sau đó cả tộc thoát đi Thanh Dương đảo, tiến về Thiên Huyền Đại Lục phát triển. Tốt một cái một hòn đá ném hai chim kế sách. Tại cái này Thiên Huyền giới, tới nguyên anh kỳ, liền có thể có một lần đoạt xá cơ hội. Đoạt xá một chuyện vì thiên đạo không cho, đoạt xá về sau cỗ thân thể kia tư chất lại cao hơn, cũng nhiều nhất tu luyện tới đoạt xá trước cảnh giới. Hơn nữa khi độ kiếp lôi kiếp uy lực sẽ còn mạnh lên, đột phá cảnh giới sau đạt được thọ nguyên cũng biết giảm phân nửa. Đồng thời sau khi chết chính là thân tử đạo tiêu, không có luân hồi chuyển thế cơ hội. Bởi vậy không phải bạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không có người đi đoạt xá. Cùng nó đoạt xá, không bằng tìm kiếm tiên tài địa bảo, hỗ trợ thần hồn, mang theo ký ức chuyển thế trùng tu. Cái gì? Tề Vũ Phi, các ngươi Tề gia thật sự là giỏi tính toán. Nam Cung Thư Giao trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, chất vấn. Nam Cung lão tổ, đây đều là Tề Vĩnh Lương tên kia chủ ý à, không quan hệ với ta, ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Tề Vũ Phi vội vàng mở miệng, đem toàn bộ trách nhiệm giao cho chính mình vị kia tốt đường ca trên thân. Dù sao ý tưởng này đích thật là Tề Vĩnh Lương muốn đi ra, cùng hắn cũng không quan hệ. Tề Vĩnh Lương, tốt một cái Tề Vĩnh Lương, Tề gia, các ngươi thật sự là tốt. Nam Cung Thư giao mặt như băng sương, hận không thể hiện tại liền trở về một kiếm chém Tề Vĩnh Lương, cũng dám tính toán nàng đồ đệ. Nếu không Chu Diệp, nàng hiện tại cũng còn bị mơ mơ màng màng. Năm đó nếu không phải sư tôn của nàng giữ lại, Nam Cung Thư giao đã sớm đi Thiên Huyền Đại Lục tìm kiếm tiên duyên, sao lại lưu tại cái này Thanh Dương Tông làm cái gì thái thượng trưởng lão? Đối với Thanh Dương Tông nàng nhưng không có một tia lưu niệm. Nàng sư tôn bất quá là một vị kết đan chân nhân, vẫn là loại kia không có thực quyền kết đan chân nhân, Nam Cung Thư giao là bị sư tôn của nàng nhập về. Về sau thức tỉnh biến dị băng linh căn, liền bái nhập sư tôn của nàng môn hạ. Sư tôn không có quyền không bối cảnh, cứ việc Nam Cung Thư giao tư chất không tệ, nhưng cũng nhận một chút không công bằng đối đãi. Vì vậy đối với Thanh Dương Tông cũng không có cái gì lòng cảm mến. Hôm nay có cái này tu vi toàn bộ nhờ chính nàng tu luyện tới. Hiện tại sư tôn qua đời mấy chục năm, nàng đã sớm muốn rời đi Thanh Dương Tông. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 79, hiện uy chương 79, hiện uy Chu Diệp điểm ra Tề Vĩnh Lương kế hoạch, cái này khiến Nam Cung Thư giao càng thêm kiên định rời đi Thanh Dương Tông ý nghĩ. Ngược lại nàng hiện tại đã là Chu Diệp người, đi Chu gia cũng không phải không được. Đến lúc đó, Nam Cung Thư giao nhân cách thứ hai nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Một bên khác, Lâm Vũ giao ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Chu Diệp theo Tề Vu Phi trong trí nhớ thăm dò đến tất cả, như là kinh lôi tại trong óc nàng nổ vang, đưa nàng cho tới nay chỗ kiên thủ tín niệm cùng lòng cảm mến nổ nát ấy. Sau, chuẩn bị ở sau. Nàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Ta chỉ là một cái dự bị lô đỉnh sao? Thanh Dương Tông, cái kia nàng sinh sống 6 năm địa phương, cái kia nàng từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tông môn, cái kia hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng sư môn trưởng bối của nàng nhóm. Thì ra, đây hết thảy phía sau đều cất giấu như thế băng lãnh tính toán. Cái gì tiên tri tiêu nữ, cái gì tông môn hy vọng, kết quả là nàng tồn tại giá trị lớn nhất, bất quá là vì một vị gần đất xa trời lão tổ, chuẩn bị một bộ cao chất lượng đoạt xá thể xác. Tin tức này, so Chu Diệp dùng bá đạo thuần dương tiên thể đưa nàng hoàn toàn chinh phục, còn muốn cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. To lớn hoang đường cảm giác cùng bi thương xông lên đầu, Lâm Vũ giao hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, một giọt thanh lệ không bị khống chế trượt xuống, xẹt qua nàng tái nhợt hai gò má. Hóa ra là dạng này. Nàng đau thương cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một chút tự giễu. Chu Diệp đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng không có chút nào thương hại, ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Những người này, bất quá là hắn thành tiên lộ bên trên một chút gian nan vất vả mà thôi. Lâm Vũ giao ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp rơi vào Chu Diệp trên mặt. Trương này khuôn mặt thanh tú, giờ khắc này ở trong mắt nàng, đã là như ác mộng tồn tại, nhưng lại là hiện tại duy nhất dựa vào. Ra cái này bí cảnh, Thanh Dương Tông khẳng định là không thể chờ đợi, mà nàng lại bị Chu Diệp khống chế, cái kia chỉ có đi theo Chu Diệp đi cái này một lựa chọn. Lâm Vũ giao cắn chặt môi dưới, không nói gì. Mà Nam Cung Thư giao đã khôi phục bình thường, thanh âm băng lãnh. Thế ra, Tề Vĩnh Lương, tốt một cái Thanh Dương Tông, tốt một cái ra vẻ đạo mạo danh môn chính phái. Nàng cười lạnh liên tục, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận lửa giận. Dám đem chủ ý đánh tới lão nương đồ đệ trên thân, thật là xuống án. Nàng mặc dù là nhân cách thứ hai, nhưng cùng chủ nhân Ô cùng hưởng ký ức cùng tình cảm. Chủ nhân Ô đối Lâm Vũ giao yêu thương, nàng cảm động lây. Giờ phút này, trước kia tao ngộ lại thêm Lâm Vũ giao một chuyện, nhường nàng đối Thanh Dương Tông chán ghét đạt đến đỉnh điểm. Nàng xoay người, đối với Chu Diệp viện chuyển cúi đầu, "Đạo chủ, từ nay về sau, nô gia nhưng chính là người của ngươi." Nói ngẩng đầu đối với Chu Diệp nháy nháy mắt, kia nhiều lần luận đạo đã hoàn toàn chinh phục Nam Cung Thư giao. Mặc dù nói ở trong đó không thể thiếu đạo chủ uy lực. "Rất tốt." Chu Diệp thỏa mãn nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng cái kia nằm rạp trên mặt đất, toàn thân chật vật Tề Vu Phi, dẫn đường á đi đầu kia tả lòng vị trí. "Là, đạo chủ." Tề Vu Phi giờ phút này bị đạo chủ hoàn toàn ăn mòn, cung kính nói: "Kia Tạ Long bây giờ tại bí cảnh trung ương Long Nguyên nơi đó là toàn bộ bí cảnh hải tâm, cũng là xuất khẩu chỗ. Mà bên cùng những cái kia Tà giáo yêu nhân đều ở nơi đó bố trí tế đàn." Tề Vu Phi một bên giải thích, một bên ở phía trước dẫn đường. Chu Diệp dùng Nhân Hoàng Phiên đem kia gần ngàn yêu thú hồn phách thu lại. Nhân Hoàng Phiên cách tiến giai pháp bảo thượng phẩm còn kém một mảng lớn, có thể nhiều một chút là một chút, hơn nữa những này yêu thú có không ít là trúc cơ kỳ, nói không chính xác có thể nuôi cổ đồng dạng nuôi ra một cái kết đan kỳ quỷ vương đến. Nương tựa theo vừa rồi lưu lại ấn ký, Chu Diệp hoàn toàn chính xác cảm ứng được có mấy cái yêu thú bây giờ tại Tề Vu Phi nói tới cái chỗ kia. Lần này, Chu Diệp cũng không có sử dụng xúc địa thành tốn nhanh chóng bay đi, bởi vì Tề Vu Phi tiểu tử này theo không kịp tốc độ của hắn, lại thêm Chu Diệp cũng cần dò xét đoạn đường này còn có hay không người sống. Lần này bí cảnh thật là một cái tuyệt hảo cơ hội, nếu là nhiều không chế mấy người, kia đối Chu Diệp mà nói đều là kiếm. Theo không ngừng xâm nhập, quanh mình hoàn cảnh cũng bắt đầu xảy ra biến hóa rõ ràng. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi cùng mục nát khí tức, cỏ cây bắt đầu biến khô héo quỷ dị, một ít cây cối trên cành cây thậm chí mọc ra như là mạch máu giống như vặn bẹo đường vân. Bầu trời kia sáng cũng càng thêm mờ tối, dường như bị một tầng vô hình vẻ lo lắng bao phủ. Đạo chủ, phía trước chính là mà quên bọn hắn một chỗ tế đàn. Tề Vu Phi bỗng nhiên chỉ hướng phía trước một mảnh bị khói đen che phủ sân gốc, hắn chính là theo cái hướng kia trốn tới, lúc ấy một đường phát hiện rất nhiều tòa tế đàn. Bọn hắn bắt được rất nhiều chúng ta Thanh Dương Tông đệ tử, ở nơi đó dùng huyết nục của bọn hắn tinh hoa tiến hành huyết tế. Chu Diệp thần thức đảo qua, quả nhiên ở đằng kia trong sân cốc, cảm ứng được hơn 10 người tu sĩ khí tức, trong đó đa số khí tức yếu ớt, mà đổi thành bên ngoài mấy cố khí tức thì tràn đầy âm lãnh tà ác, những này chắc hẳn chính là kia tà giáo người. Một tòa to lớn huyết sắc trận pháp ngay tại vận chuyển, trận pháp trung ương, hơn 10 người người mặc Thanh Dương Tông phục sức đệ tử bị trói tại trên trụ đá, thần sắc tuyệt vọng, tính mạng của bọn hắn tinh khí đang bị trận pháp liên tục không ngừng rút ra, tụ hợp vào trung tâm trận pháp không biết tung tích. Mấy tên giống nhau người mặc Thanh Dương Tông phục sức đệ tử, đang tay cầm pháp khí, cười gần duy trì trận pháp vận chuyển. "Trưởng lão, cứu, cứu mạng a." Một gã đệ tử trẻ tuổi thấy được không trung Chu Diệp một đoàn người, dùng hết chút sức lực cuối cùng phát ra yếu ớt kêu cứu. "Hừ, lại tới mấy cái chịu chết." Một gã tà tu ngẩng đầu nhìn một cái, khi hắn nhìn thấy Tề Vũ Phi lúc, không khỏi lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, "Nha, đây không phải Tề trưởng lão sao? Thế nào, thiêu đốt thọ nguyên chạy một vòng, lại trở về chịu chết?" Bọn hắn căn bản không có đem Chu Diệp bọn người để vào mắt. Tại cái này bí cảnh bên trong, tu vi đều bị áp chế tại trúc cơ viên mãn, bọn hắn người đông thế mạnh, còn chiếm theo lấy trận pháp chi lợi, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Huống chi mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có hải thú đem bí cảnh bên trong chộp tới người đưa tới. Cho dù là bọn họ không địch lại, chỉ cần trốn ở trận pháp này bên trong, đợi chút nữa một nhóm hải thú tới, vẫn như cũ có thể bắt lấy Chu Diệp bọn hắn. Chu Diệp trên mặt không có chút nào gợn sóng, hắn thậm chí không có dừng bước lại, chỉ là nhàn nhạt liếc qua phía dưới huyết tế đại trận. Ồn ào. Thuần Dương chi hỏa đối với mấy cái này tà tu vừa vặn có tác dụng khắc chế. Vừa rồi đốt đi một nhóm yêu thú, bầy yêu thú kia chết quá nhanh. Lần này vừa vặn đi thử một chút Thuần Dương chi hỏa uy lực. Đầy trời bạch sắc hỏa diễm đem phía dưới trận pháp bao trùm. Sau một khắc, trong sân cốc, cái kia vừa mới mở miệng chào phúng tà tu, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Thân thể của hắn, tính cả bên cạnh hắn mấy tên tà giáo tu sĩ, cùng tòa kia to lớn huyết tế trận pháp, đều trong cùng một lúc bị Thuần Dương chi hỏa đốt liền xám đều không thừa. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có lộng lẫy ánh sáng lóa mắt hiệu. Liên phảng phất bị một cái bàn tay vô hình từ nơi này trên thế giới xóa đi đồng dạng. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 80, huyết nhục tế đàn chương 80, huyết nhục tế đàn trong sân gốc, yên tĩnh như chết. Kia hơn 10 người nguyên bản đã trong lòng còn có tử trí, chờ đợi bị huyết tế luyện hóa Thanh Dương Tông đệ tử, giờ phút này đều ngây ra như phông mà nhìn trước mắt một màn này. Một giây trước còn ngang ngược càn rỡ tà tu, một giây sau, ngay tại Chu Diệp hời hợt kia vung tay lên ở giữa, tính cả tòa kia tản ra vô tận tà khí huyết tế đại trận, cùng nhau biến thành hư vô. Không có kêu thảm, không có dây rủa, dường như bọn hắn chưa hề trên thế giới này tồn tại qua. Khu khu, được cứu. Một gã đệ tử trẻ tuổi hò khan nói rằng, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trên mặt mỗi người đều lộ ra sống sót sau tai nạn thân sắc. Đa tạ Tề trưởng lão ân cứu mạng, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Theo một gã đệ tử mở miệng hô, những người còn lại nhao nhao đuổi theo. Đám đệ tử này chỉ gặp qua Tề Vũ Phi, bởi vậy cũng không có nhận ra Nam Cung Thư Giao đến. Tề Vũ Phi mặt mo đỏ ửng, trong lòng tràn đầy xấu hổ. Tại cái này bí cảnh bên trong, tu vi của hắn cũng liền trúc cơ viên mãn, vừa mới mấy vị kia tà tu hắn mong muốn đánh giết nhưng phải bỏ phí một chút thời gian. Liền cái này còn chưa nhất định có thể giải cứu những đệ tử này, dù sao đám kia tà tu còn có trận pháp. Chu Diệp ánh mắt đảo qua phía dưới những đệ tử kia. Trong mắt hắn, những người này đều là tương lai Chu gia tốt gia đình. Từng mai ấn ký rơi xuống, đây là Chu Diệp theo Nam Cung Thư Giao trong trí nhớ học được huyền giai cực phẩm pháp thuật, nhiếp hồn không tâm huyết. Vừa vặn có thể đem ra khống chế đám đệ tử này. Cái này pháp thuật chỉ cần người thi pháp thần thức cường độ vượt qua bị người thi pháp một cái đại cảnh giới liền có thể. Nhưng là cái đồ chơi này có một cái tệ nạn, chính là bị người điều khiển nếu là thần thức cường độ siêu việt người thi pháp, như vậy liền sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá đối với Chu Diệp mà nói, đám người này đời này sợ là đều không đến được Nguyên Anh kỳ, bởi vậy Chu Diệp không lo lắng chút nào bọn hắn thoát ly trường khống. Theo ấn ký rơi xuống, cái này hơn 10 vị trúc cơ kỳ đệ tử vẻ mặt thống khổ, vùng vẫy một hồi lâu mới khôi phục. Để bọn hắn muốn là thân thể hư nhược đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. "Tiền bối, ngươi đây là ý gì?" Một gã đệ tử mở miệng hỏi. Chu Diệp không để ý đến, chỉ là để bọn hắn tự hành tìm một chỗ trốn đi. Đám người này giờ phút này sinh tử đều nắm giữ Chu Diệp trong tay, cứ việc lại không bằng lòng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục. Sau đó Chu Diệp không có nhìn nhiều những người này một cái, liền ra hiệu Tề Vũ Phi tiếp tục dẫn đường. Đám kia vừa mới còn đắm chìm trong được cứu vớt trong vui sướng Thanh Dương Tông đệ tử, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Bọn hắn vốn cho rằng gặp cứu tinh, ít ra có thể được tới che chở, lại không nghĩ rằng vừa ra ổ sói lại vào miệng quặng. Còn tốt mạng nhỏ là bảo vệ, bất quá bị đám kia tà tu như vậy giày vò, đám người căn cơ bị hao tổn, đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể tại trúc cơ kỳ. Một đoàn người không còn lưu lại, hóa thành lưu quang, tiếp tục hướng về bí cảnh chỗ sâu bay đi. Càng là xâm nhập bí cảnh, quanh mình cảnh tượng liền càng là thảm thiết. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Chu Diệp bọn hắn thấy được một chút tàn phá thi thể, phần lớn là Thanh Dương Tông đệ tử, cũng có mấy cái phàm tục tu sĩ. Lần này qua đi, phàm tục tu tiên giới sợ là sẽ phải thực lực đại giảm, không có mấy trăm năm là chậm không tới. Tử trạng của bọn họ cực kỳ thê thảm, giống như là bị lực lượng nào đó hút khô toàn thân tinh huyết cùng thần hồn, chỉ để lại từng cô khô quắc sắc không. Ven đường Chu Diệp lại xử lý mấy chỗ tế đàn, chỉ tiếc trong đó tu sĩ đã tử vong. Chu Diệp còn muốn dưng dưng nhận lấy mấy người hồn phách, kết quả hồn phách cũng mất. Cùng lúc đó, bí cảnh trung ương, Long Nguyên. Nơi này là một mảnh to lớn hoàn hình sơn mạch trung ương là một chỗ sâu không thấy đáy to lớn hố trời, sương mù màu đen từ đó không ngừng quẩn quẩn mà ra, mang theo vô tận long uy. Hố trời biên giới, một tòa từ vô số hải cốt cùng huyết nhục đắp lên mà thành to lớn tế đàn, ngay tại chậm rãi vận chuyển. Tế đàn mặt ngoài toàn khắc lấy vô số huyết sắc phù văn, những phù văn này dường như vật sống đồng dạng, mỗi một lần lấp lóe đều tại tham lam hấp thu theo bốn phương tám hướng tụ đến sinh mệnh tinh khí. Trên tế đàn, hai thân ảnh đứng song vai. Một người trong đó, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, người mặc một bộ màu đen giao long bảo, chính là Mặc Giao nhất tộc thiếu tộc trưởng, Mặc Uyên. Hắn giờ phút này, trên mặt lại không trước đó ôn tồn lễ độ, ngược lại là tràn ngập cùng nhiệt vẻ mặt. Mà tại bên cạnh hắn, thì đứng đấy một cái trên mặt có vết sẹo nam nhân, chính là Liệt Hỏa môn môn chủ Hách Viêm. Sứ giả, vừa mới phía tây một tòa huyết tế phân đàn, mất đi liên hệ. Mặc Uyên cau mày, trầm giọng nói rằng: "Không sao, bất quá là tổn thất một chút tế phẩm mà thôi. Chỉ cần chủ tế đàn còn tại, liền có thể đem Long Nữ hoàn toàn ăn mòn, một chút hy sinh đều là đáng giá." Lời tuy như thế, Mặc Uyên trong mắt lóe lên một tia lo âu, có thể dễ dàng như vậy phá hủy một tòa phân đàn, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Không phải là Thanh Dương Tông vị kia hóa thần tôn giả xuất thủ. Đáng chết, lúc ấy liền không nên do dự, hại Tề Vu Phi lão già kia chạy. Yên tâm, theo ta thánh giáo ghi chép, chế tạo cái này bí cảnh người không phải tầm thường, quy tắc là tuyệt đối không thể có người có thể vi phạm, liền xem như hóa thần tôn giả tại cái này cũng liền trúc cơ viên mãn, chúng ta có nhiều người như vậy, tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Hách Viêm mở miệng nói. Cũng đúng, là ta quá lo lắng. Mạc Uyên gật đầu nói. Hắn còn không tin, bọn hắn bên này vô số hải thú còn không đối phó được mấy cái trúc cơ viên mãn. Đúng rồi, đoàn tụ chủ giáo đại nhân đệ tử còn không có hạ là sao? Hách Viêm nhớ tới vị kia yêu dị nam tử đã phân phó, muốn đem đệ tử của hắn tìm tới. Ta khống chế bảy yêu thú kia không có phát hiện chủ giáo đại nhân đồ đệ. Mạc Uyên lắc đầu nói, cái này cả tòa bí cảnh đã lập tức liền muốn bị bọn hắn lật khắp, nhưng là chính là không có tìm tới vương đằng. Có thể hay không ở đằng kia tên hóa thần tôn giả bên người? Mạc Uyên đột nhiên nghĩ đến, ngươi lại nhiều lưu ý, chủ giáo đại nhân phân phó sự tình có thể nhất định phải làm tốt, không phải đi ra có ngươi chịu. Hách Viêm nhớ tới chuyện gì đó không hay, hoảng sợ nói rằng, chờ một chút, chúng ta giống như có phiền toái. Ta đám kia thủ hạ truyền đến tin tức, có một vị tu sĩ một chiêu liền đem bọn hắn gần ngàn con yêu thú chúc chết, ở trong đó còn có không ít nhị giai yêu thú. Lúc này, lúc trước Chu Diệp cố ý thả chạy yêu thú mới cho Mạc Uyên truyền đến tin tức. Không có khả năng, trúc cơ viên mãn làm sao lại cường đại như thế? Đoán chừng là dùng bí pháp gì, Thanh Dương Tông tốt xấu là loạn xa quần đảo thứ nhất đại tông môn, có chút bí pháp là bình thường, hắn dùng một lần hẳn là tiêu hao rất lớn. Hách Viêm chắc chắn nói, tại không có gia nhập thánh giáo trước, hắn nhưng là lập chí gia nhập Thanh Dương Tông. Bởi vậy đối Thanh Dương Tông cường đại mười phần hiểu rõ. Ngay tại hai người thương thảo ở giữa, toàn bộ huyết đục tế đàn quang mang đại thịnh, vô số oan hồn tiếng kêu rên từ đó truyền ra, phía dưới trong hố trời hắc vụ quần quận đến càng thêm kịch liệt, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại sắp phá phong mà ra. To lớn long uy khiến cho biên giới Mạc Uyên trực tiếp quỳ xuống lại, nhưng trong mắt không có chút nào bất mãn, ngược lại là tràn đầy cuồng nhiệt, trong miệng nói lẩm bẩm, chân long, ta liền phải thành chân long, ha ha ha, để cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tốc độ, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 81, Long nữ đại nhân chương 81, Long nữ đại nhân tại Tề Vu Phi dẫn đầu hạ, một đoàn người xuyên qua kia một phiến khu vực. Một tòa nguy nga hoàn hình sơn mạch đập vào mi mắt. Dãy núi toàn thân đen nhánh, không có một ngọn cỏ, dường như một đầu phụ phục ở trên mặt đất viễn cổ hung thú. Mà tại dãy núi vây quanh bên trong, chính là kia sâu không thấy đáy Long Nguyên. Đạo chủ, chính là chỗ đó. Tề Vu Phi chỉ hướng Long Nguyên trung tâm, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Long Nguyên biên giới, một tòa từ vô số sâm bạch hải cốt cùng đỏ sẫm huyết đục đắp lên mà thành to lớn tế đàn đứng sừng sững lấy. Tế đàn cao đến hơn 10 trượng, quy mô hùng vĩ, mặt ngoài khắp đầy huyết sắc phù văn. Một cỗ tinh thuần sinh mệnh tinh khí cùng thần hồn chi lực, theo bí cảnh các nơi bị lực lượng vô hình rút ra mà đến, liên tục không ngừng tụ hợp vào trong tế đàn. Trên tế đàn, màu đen giao long bảo cùng mang sẹo tà giáo sứ giả đứng song vai, chính là Mạc Uyên cùng Hách Viêm. Bọn hắn thần sắc cùng nhiệt nhìn chăm chú lên phía dưới quần quần hắc vụ, dường như đang đợi cái nào đó vĩ đại tồn tại giáng lâm. Xem ra, chúng ta đuổi kịp thời điểm tốt. Chu Diệp nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, thân hình không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng phía tế đàn bay đi. Người nào? Chu Diệp một đoàn người đến, lập tức đưa tới tế đàn bên trên hai người cảnh giác. Mạc Uyên cùng Hách Viêm đột nhiên quay đầu, khi bọn hắn thấy rõ người tới là Chu Diệp, cùng phía sau hắn bị áp chế tu vi Nam Cung Thư Giao cùng sắc mặt trắng bệnh Lâm Vũ Giao, còn có cái kia vốn nên chết mất Tề Vu Phi lúc, trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức bị khinh thường cười lạnh thay thế. Ha ha, ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là Tề trưởng lão mang theo Nam Cung tiền bối đến từ tìm đường chết. Hách Viêm ánh mắt tại Nam Cung Thư Giao cùng Lâm Vũ Giao trên thân không chút kiêng kỵ đảo qua, tràn đầy tham lam. Không tệ, không tệ, hóa thần kỳ tế phẩm, vừa vặn hiến tế cho Long Nữ đại nhân. Tê Vũ Phi, người lão già này mệnh thật đúng là cứng rắn, thiếu đốt thọ nguyên chạy ra ngoài, lại còn dám trở về. Mạc Uyên ánh mắt ấm lãnh, hắn nhìn thoáng qua Chu Diệp, mặc dù cảm giác người này khí tức có chút cổ quái, nhưng ở cái này bí cảnh pháp tắc phía dưới, mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu? Sâu kiến. Chu Diệp lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, tâm niệm vừa động, linh lực từ trong cơ thể nổ tuôn ra. Hắn bây giờ là kết đan viên mãn, thần thức càng là có thể so với Nguyên Anh trung kỳ, đối phó bọn này bị áp chế tại trúc cơ viên mãn tu sĩ, quả thực dễ như trở bàn tay. Chu Diệp chỉ là con ngón đúng ra, một đạo cô đọng đến cực hạn ngũ sắc linh lực liền hóa thành mũi tên, xé rách không khí, trong nháy mắt liền bắn về phía Hách Viêm. Cái gì? Hách Viêm hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, một câu nguy cơ chí mạng cảm giác bao phủ trong lòng. Hắn muốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình dường như bị một tòa vô hình đại sơn trấn áp, liên động một ngón tay đều vô cùng gian nan. Phốc phốc, máu bắn tứ tung, Hách Viêm hộ thể pháp khí ứng thanh mà nát, cái kia đạo ngũ sắc pháp lực tinh chuẩn địa động mặc vào đan điền của hắn, hồn bạo năng lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung, trong nháy mắt phá hủy hắn tất cả kinh mạch. Ai da? Hách Viêm phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã tại tế đàn bên trên, toàn thân co quắp, đã thành một tên phế nhân. Một màn bất thình lình, nhường tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Tu vi của ngươi không có bị áp chế. Mạc Uyên con ngươi bỗng nhiên co bảo, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Chu Diệp lúc trước bị Nam Cung Thư Giao dùng khổn tiên tắc cột Mạc Uyên không có chút nào chú ý qua, không nghĩ tới cái này Chu Diệp vậy mà như thế lợi hại. Chạy! Không chút do dự, Mạc Uyên quay người liền muốn hóa thành một đạo lưu quang thoát đi. Nhưng mà, Chu Diệp há lại sẽ cho hắn cơ hội. Định! Chu Diệp sử xuất định thân thuật, cường đại lực lượng thần thức trong nháy mắt bao phủ cả tòa tế đàn. Mạc Uyên thân thể đột nhiên cứng đờ, bị gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy, trong mắt chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Tê Vũ Phi, đem bọn hắn đều nhìn kỹ. Chu Diệp nhàn nhạt dặn dò nói. Là, đạo chủ. Tê Vũ Phi cung kính lĩnh mệnh, lập tức tiến lên, móc ra khổn tiên tác chuẩn bị đem Mạc Uyên trói lại. Một bên đạo thủ, một bên quật Mạc Uyên, miệng bên trong chứa mẹ lượng cao. Lúc trước chính là cái này Mạc Uyên cho hắn lừa qua đến, hại Tê Vũ Phi tiêu hao 30 năm thọ nguyên mới thoát ra đi. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Ầm ầm, cả tòa huyết nhục tế đàn đột nhiên quang mang đại thịnh, vô số oan hồn tiếng kêu rên từ đó truyền ra, vang tận mây xanh. Phía dưới Long Nguyên bên trong hắc vụ cuồn cuộn đến càng thêm kịch liệt, một cô viễn siêu trước đó kinh khủng long uy ầm vang một phát. Giống. Một tiếng tràn ngập ngang ngược long ngâm theo Long Nguyên chỗ sâu truyền ra, chấn động đến toàn bộ bí cảnh dường như đều tại kịch liệt run rẩy. Hắc vụ phóng lên tận trời, một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ đó dâng lên. Kia là một con rồng, nhưng là một đầu đã hoàn toàn sa đọa tà long. Thân thể của nàng dài đến trăm trượng, vốn nên là hoa mỹ vậy rồng, giờ phút này lại biến ảm đạm không ánh sáng, hiện đây quỷ dị hắc sắc ma văn, rất nhiều nơi thậm chí huyết nhục bên ngoài lẫn lộ ra bạch cốt âm u nàng sừng rồng gây mất một tay, còn xuất lại một con mắt bên trong, thiêu đốt lên tinh hồng hỏa diễm, tràn đầy hủy diệt tất cả dục vọng. Tại đỉnh đầu hắn phía trên, một bóng người đứng thẳng, là Vương Đẳng Sư Tôn, Đoàn Tụ chủ giáo Tất Vân Đạo. Ha ha ha, bà cung, rốt cục hiện ra. Tà Long phát ra điên cuồng tiếng cười, ánh mắt đảo qua tế đàn bên trên đám người, cuối cùng rơi vào Chu Diệp trên thân, một cái kết đan kỳ nhân loại. Với bạn, liền lấy huyết nhục của ngươi, xem như bản cung lại thấy ánh mặt trời phần thứ nhất món điểm tâm ngọt. Khí tức trên người nàng, thình lình đã khôi phục được nguyên anh sơ kỳ. Hơn nữa tại cái này bí cảnh bên trong, lực lượng của nàng không có nhận bất kỳ áp chế, kia cô thuần túy long uy, nhường Nam Cung Thư Giao bọn người cảm nhận được áp lực lớn. Ha ha ha, Long Nữ đại nhân, là Long Nữ đại nhân, các ngươi bọn này đê tiện nhân loại liền đợi đến bị Long Nữ đại nhân nuốt vào trong bụng a. Bị chế trụ Mạc Uyên trên mặt mừng rỡ như điên, cảm thụ được cái này ngập trời long uy, Mạc Uyên đã huyễn tưởng chính mình đến Long Nữ long huyết ban thưởng, từ giao hóa rồng cảnh tượng. Nghiên xúc, chớ có cản rỡ. Chu Diệp hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, chủ động nên hướng đầu kia tà long. Muốn chết. Long nữ gầm thét, to lớn long chảo xé rách trường không, mang theo nồng đậm hắc khí, hướng phía Chu Diệp mạnh mẽ vô xuống. Chu Diệp không tránh không né, thuần dương tiên thể thôi động đến cực hạn, đấm ra một quyền. Kim sắc quyền mang như là rượu nhật giữa trời, cùng đen nhánh long chảo nặng nề mà đụng vào nhau. Vâng. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích quét sạch ra, Nam Cung Thư Giao bọn người bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Một kích phía dưới, Chu Diệp thân hình lay nhẹ, mà đầu kia tà long cũng bị chấn động đến hướng về sau tung bay mấy chục trượng. Thuần dương chi lực. Tà long tinh hồng độc nhãn bên trong hiện lên một tia kiên kỵ. Nàng kiến thức so đang ngồi tất cả mọi người cao, một cái liền nhận ra Chu Diệp cố lực lượng này. Thuần dương tiên thể, tà ma khắc tinh, nắm giữ này thể chất người có cực lớn sát xuất phi thăng thành tiên. Đáng chết, bản cung vận khí vì cái gì như thế chênh lệch. Long nữ mặt mũi tràn đầy oán độc, há miệng phun một cái, một đạo màu đen long tức thẳng đến Chu Diệp. Nàng hiện tại là nguyên anh sơ kỳ, Chu Diệp chỉ có điều kết đan viên mãn, đại cảnh giới mang tới chênh lệch, đủ để triệt tiêu thuần dương tiên thể khắc chế. Cái này song ưu thế còn tại ta. Đề cử chuyến hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 82, vô cấu nguyên anh chương 82, vô cấu nguyên anh Chu Diệp vẻ mặt không thay đổi, hai tay kết ấn, trong miệng khẽ quát, thuần dương chân hỏa, thiêu tận bát hoang. Ông, một đóa ngọn lửa màu trắng hoa sen tại hắn lòng bàn tay nở rộ, đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, đem cái kia màu đen long tức toàn bộ thôn phệ, tinh hóa, liền một tơ một hào đều không thể còn lại. A, lực lượng của ta. Tà Long phát ra thống khổ gào thét, thuần dương chi hỏa đối nàng loại này tà vật có thiên nhiên tác dụng khắc chế, mỗi một lần tiếp xúc đều giống như đem bàn ủi đặt tại thần hồn của nàng phía trên. Đúng lúc này, Chu Diệp cường đại thần thức bắt được một tia dị dạng. Ở đằng kia đầu Tà Long cùng bạo thần hồn chỗ sâu, hắn vậy mà cảm giác được một sợi yếu ớt linh hồn ba động. Cứu, cứu ta, một cái nhu nhược nữ tử thanh âm đứt quãng tại Chu Diệp thức hải bên trong vang lên. Ngâm miệng, Long nữ ác niệm lập tức đem kia tia thiện niệm ép xuống, nàng càng thêm điên cuồng công kích Chu Diệp, đuôi rồng quét ngang, lợi chảo xé rách, đủ loại thần thông không muốn sống thi triển đi ra. Chu Diệp trong lòng hiểu rõ, xem ra cái này Tà Long thể nội có hai đạo hồn phách, kia hiền lành hồn phách hẳn là chân chính Long nữ, chỉ là bị ác niệm áp chế, không cách nào chủ đạo thân thể. Đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi một cái. Chu Diệp không còn lưu thủ, hắn hít sâu một hơi, thể nội ngũ sắc kim đan điên cuồng xoay tròn, hải lượng thuần dương linh lực quán chú toàn thân, hôn nguyên vô cực phá diệt thần quang. Một đạo dung hợp thuần dương chi hỏa màu xám trắng thần quang tự Chu Diệp đầu ngón tay bắn ra. Đạo này thần quang nhìn như không đáng chú ý, lại ẩn chứa chôn vùi vạn vật kinh khủng uy năng. Tà Long cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp, nàng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, toàn thân hắc khí ngưng tụ thành một mặt to lớn vảy rồng hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản một kích này. Nhưng mà, tại hôn nguyên vô cực phá diệt thần quang trước mặt, tất cả phòng ngự đều thủng rông kêu to. Xoẹt. Vảy rồng hộ thuẫn như là giấy đồng dạng bị trong nháy mắt xuyên thủng, thần quang dư thế không giảm, tinh chuẩn chui vào Tà Long mi tâm. Không. Tà Long phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét, nàng gái kia khổng lồ thân thể bắt đầu từng khúc sụp đổ, bị tia cố phá hủy chi lực từ nội bộ tan rã. Tinh hồng đôi mắt bên trong, ác niệm cùng điên cuồng cấp tốc rút đi, thay vào đó là một tia giải thoát. Tiếng ầm vang bên trong, Tà Long thân thể hoàn toàn hóa thành cho bụi, chỉ để lại một quả trứng bồ câu lớn nhỏ, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tản ra vô tận long uy cùng bảng bạc sinh mệnh tinh khí long châu, lơ lửng giữa không trung bên trong. Cùng lúc đó, một đạo hư ảo long hồn từ đó bay ra, chính là kia long nữ thiện lương một mặt hồn phách. Nàng mơ mịt nhìn xem bốn phía, mang trên mặt sống sót sau tai nạn may mắn, đối với Chu Diệp viện chuyển cúi đầu, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ tử Long Thi Thi vô cùng cảm kích. Dứt lời, nàng hồn thể bắt đầu biến trong suốt, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Muốn đi, ta cũng không có đồng ý. Chu Diệp tay khẽ ngẫy, nhân hoàng phiên chống rông xuất hiện. Hắn đối với Long Thi Thi hồn phách nhoáng một cái, mệnh của ngươi là ta cứu, về sau, ngươi coi như ta cở bên trong khí linh a. Coi như Long Thi Thi thực lực giảm lớn, nhưng thần hồn cường độ tốt xấu còn có nguyên anh kỳ, về sau chưa hẳn không thể khôi phục thực lực chân chính, vừa vận nhân hoàng phiên còn thiếu một cái khí linh. Long Thi Thi hồn phách căn bản là không có cách phản kháng, trong nháy mắt liền bị hút vào nhân hoàng phiên bên trong. Ông Nhân Hoàng Phiên đang hấp thu đạo này chân long chi hồn sau, cơ trên mặt vô số hồn phách dường như đạt được vô thượng tầm bổ, phát ra từng đợt reo hò. Cơ thân kịch liệt rung động, kim quang đại thịnh, một cỗ viễn siêu trước đó linh tính từ đó phát ra. Vốn chỉ là trung phẩm pháp bảo Nhân Hoàng Phiên, tại thời khắc này, lại một lần hành động đột phá gông cùng xiển xích, thành công lột xác thành thượng phẩm linh bảo. Nắm giữ khí linh pháp bảo xưng là linh bảo, Long Thi Thi bái kiến chủ nhân. Cơ bên trong truyền đến Long Thi Thi bất đắc dĩ thanh âm. Trở thành khí linh sau, sinh tử của nàng liền cùng Chu Diệp khóa lại ở cùng nhau. Chu Diệp thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc này mới đưa ánh mắt về phía viên kia lơ lửng giữa không trung Long Châu. Chu Diệp có thể cảm nhận được gần chứa trong đó một đầu chân long suốt đời tinh hoa, năng lượng mạnh, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vô cấu nguyên anh, ngay tại hôm nay. Bất quá, ngươi còn muốn chạy, trở lại cho ta a. Đem phi tốc hướng bí cảnh xuất khẩu bỏ chạy Tất Vân Đào một phát bắt được trói lên khổn tiên tắc ném cho Tề Vu Phi trông coi. Chờ Chu Diệp đột phá nguyên anh về sau, còn có thể ngưng tụ ba cái đạo chủng, vị này Vương Đẳng sư tôn cùng kia Mạc Uyên đều là nguyên anh kỳ, thật là tốt nhất tay chân. Xử lý xong Tất Vân Đào, Chu Diệp không do dự nữa, một phát bắt được Long Châu. Khuynh chân ngồi xuống, há miệng liền đem nó nuốt vào trong bụng. Oanh! Cuồng bạo long nguyên chi lực như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt tại Chu Diệp kinh mạch bên trong nổ tung. Cố lực lượng này mạnh, đủ để đem bất kỳ một cái nào kết đan kỳ tu sĩ nó bạo. Nhưng Chu Diệp nắm giữ thuần dương tiên thể, nhục thân cường hành vô cùng, mạnh mẽ chịu đựng lấy cố này xung kích. Hắn lập tức vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến cố này năng lượng to lớn, đánh thẳng vào kim đan cùng nguyên anh ở giữa cái kia đạo vô hình hàng rào. Giang rắc! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, dường như vỏ trứng vỡ vụn. Hắn trong đan điền viên kia ngũ sắc kim đan, mặt ngoài đã nứt ra từng đạo khe hở. Ngay sau đó, kim đan hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng bản nguyên. Tại cố năng lượng này trung tâm, một cái cùng Chu Diệp khuôn mặt không khác nhau chút nào, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, không nhiễm một tia bụi bản nguyên anh ngay tại chậm rãi ngưng tụ thành hình. Một cố hoàn toàn mới, xa so với kết đan kỳ cường đại gấp trăm lần nghìn lần khí tức, theo Chu Diệp trên thân phóng lên tận trời, quét sạch toàn bộ bí cảnh. Vô cấu nguyên anh thành. Trong thức hải, ba cái đạo chủng chậm rãi ngưng tụ. Chu Diệp mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội tôn trào không ngừng, dường như có thể hủy thiên diệt địa nguyên anh linh lực, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này đột phá, mang cho hắn cảm giác xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm an tâm, càng thêm viên mãn. Chính mình đột phá cảm giác chính là không giống. Hắn đứng người lên, ánh mắt quét về phía bị Tề Vu Phi khống chế lại Mạc Uyên cùng Tất Vân Đào. Đi. Chu Diệp ngữ khí bình thản, giơ tay lên, hai cái mới lấy được đạo chủng hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt liền chui vào Mạc Uyên hai người mi tâm. Lấy hắn bây giờ nguyên anh kỳ tu vi, lại phối hợp thêm sánh vai nguyên anh hậu kỳ thần thức, gieo xuống đạo chủng quá trình so trước đó càng thêm thuận lợi. Mạc Uyên hai người thậm chí liền ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên, liền bị triệt để ăn mòn. Hai người trong ánh mắt sợ hãi cùng oán độc, biến thành đối Chu Diệp cung kính cùng cung nhiệt. Bái kiến đạo chủ. Tề Vũ Phi thu hồi khổn tiên tác, hai người cùng nhau quỳ xuống lại, thanh âm bên trong tràn đầy thành kính. Đến tận đây, Mạc Giao cùng Tà Giáo tất cả mưu đồ, tất cả tính toán đều thành Chu Diệp áo cưới, trợ hắn một lần hành động đột phá Nguyên Anh. Có hai người này, Mạc Giao nhất tộc đồng đẳng với thụ Chu Diệp khống chế. Mà Tà Tu bên kia, vừa có cái gì động tác Chu Diệp cũng có thể kịp thời biết được, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại Chu Diệp đột phá cùng một thời gian, cái kia hồi lâu không có động tĩnh hệ thống, cũng rốt cục có phản ứng. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp Đế Hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 83, ta không ăn thịt bò. Chương 83, ta không ăn thịt bò đốt, kiểm tra đến gia tộc sinh ra Nguyên Anh tu sĩ, gia tộc tấn thăng làm Nguyên Anh gia tộc, Nguyên Anh gia tộc gói quà cấp cho. Ban thưởng dòng dõi sinh ra đỏ, kim, tử, lam từ đầu sát suất tăng lên, bạch, hôi, hắc từ điều sát suất giảm thiểu. Ban thưởng điểm danh vọng 1 triệu, trung phẩm linh thạch 1000 không. Ban thưởng tiểu cảnh giới tăng lên 1 cấp. Ban thưởng ngẫu nhiên gia tộc kiến trúc 1 cái. Ban thưởng ngẫu nhiên thiên giai công pháp 1 bản. Ban thưởng ngẫu nhiên hậu thiên thần thông 1 cái. Ban thưởng gia tộc kiến trúc tấn thăng thẻ 1 trương. Theo cảnh giới tăng lên, Chu Diệp trong khoảnh khắc liền đột phá 1 cái tiểu cảnh giới, thành công đi vào Nguyên Anh trung kỳ. Quả nhiên cùng Chu Diệp lúc trước nghĩ như thế, cho tiểu cảnh giới tăng lên cơ hội. Cấp cho xong cảnh giới tăng lên, hệ thống bắt đầu rút ra những cái kia ngẫu nhiên ban thưởng. Ngẫu nhiên gia tộc kiến trúc rút ra bên trong. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đặc thù gia tộc kiến trúc, Ngộ Đạo Địa. Ngộ Đạo Địa, đặc thù có thể từ đó thu hoạch thích hợp bản thân công pháp, pháp thuật, thần thông trở. Mỗi một đại cảnh giới có thể lấy được lấy một lần, Chu gia tử đệ thu hoạch xác suất trên diện rộng dâng lên, người khác xác suất là 1 phần ức. Ngộ Đạo Địa, đồ tốt ta. Trông thấy rút ra ra ban thưởng, cái đồ chơi này lại còn có thể cho người khác dùng, vậy sau này thu phụ thuộc thế lực, cho những cái kia làm ra trọng đại cống hiến người có thể ban thưởng một lần cái này ngộ đạo cơ hội. Ngẫu nhiên thiên giai công pháp rút ra bên trong. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thiên giai trung phẩm song tu công pháp, Âm Dương Cực Lạc Quyết. Âm Dương Cực Lạc Quyết, tu luyện đến biên mãn, có thể tăng lên song phương gấp 10 tốc độ tu luyện. Cái này một công pháp xuất hiện, trực tiếp nhường Chu Diệp trước kia quyển kia huyền giai hạ phẩm song tu công pháp thất nghiệp. Cái này hiệu quả mạnh cũng không phải một chút điểm. Nếu là lại phối hợp thêm tu luyện thất, Chu Diệp cũng không dám muốn cái này tốc độ tu luyện sẽ có bao nhiêu nhanh. Ngẫu nhiên hậu thiên thần thông rút ra bên trong. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được ngày mai cực phẩm thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa, thi triển sau có thể hóa thân vật trượng, hình thể có thể theo chính mình khống chế. Hình thể càng lớn chiến lược tăng lên càng nhiều, cao nhất có thể tăng lên 1 cái đại cảnh giới càng cao duy trì liên tục thời gian càng lâu, lần nữa sử dụng cần 1 ngày. T, Chu Diệp hít sâu một hơi. Cái này Pháp Thiên Tượng Địa vừa ra tới, trực tiếp bỏ đi Chu Diệp vốn là muốn đổi cái kia tử sắc từ đầu 3 giây chân nam nhân tử. 3 giây chân nam nhân tử, tăng lên chính mình 2 cái tiểu cảnh giới, duy trì liên tục 3 phút, kết thúc sau suy yếu 3 giờ. Cái này tử sắc từ đầu vừa bạn muốn 100 vạn điểm danh vọng, nguyên bản Chu Diệp còn muốn đổi, hiện tại có Pháp Thiên Tượng Địa liền mất đi cái này một khoản điểm cống hiến. Lấy Nguyên Anh kỳ tu vi, Chu Diệp thi triển Pháp Thiên Tượng Địa có 1 khắc đồng hồ duy trì liên tục thời gian, hơn nữa còn không có tác dụng phụ, khuyết điểm duy nhất chính là cần chờ 1 ngày, nhưng là điểm này thời gian căn bản không gọi khuyết điểm tốt ta nói cách khác Chu Diệp đang thúc dục động đến cực hạn thời điểm có hóa thần trung kỳ thực lực. Hơn nữa mỗi ngày đều có thể có hóa thần trung kỳ thực lực. Ta không ăn thịt bò. Chu Diệp mỉm cười, trong lòng nghĩ như thế nói. Sau đó Chu Diệp mở ra hệ thống diện bản xem xét lập nghiệp tộc kiến trúc. Tộc chủ, Chu Diệp tuổi tác, 77 tuổi tu vi, Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh viên mãn thần thức, công pháp, ngũ hành tạo hóa quyết. Địa giai cực phẩm, Âm Dương Cực Lạc Quyết, Thiên giai trung phẩm, Pháp thuật, Nhiếp Hồn Khống Tâm Quyết, Huyền giai cực phẩm, Tứ Hải Thăng Bình Kiếm, Huyền giai trung phẩm, Thần Thức Chi Tiễn, Huyền giai hạ phẩm, Tam Dương Viêm Long Thuật, Huyền giai hạ phẩm. Thần thông, Đạo chủng, Tiên Thiên, Đại Diễn Vô Kiếp Tự Tại Thần, Tiên Thiên, Hỗn Nguyên Vô Cực Phá Diệt Thần Quang, Tiên Thiên, Pháp Thiên Tượng Địa, Ngày Mai Cực Phẩm, Xúc Địa Thành Thốn, Sau Thiên Hạ Thành Phẩm, Định Tân Thuật, Sau Thiên Hạ Thành Phẩm, Pháp Bảo, Nhân Hoàng Tiên, Thượng Phẩm Linh Bảo, Có Thể Trưởng Thành, Khí Nghệ, Tam giai Luyện Khí Sư, Tứ giai Luyện Đan Sư, Nhị giai Trận Pháp Sư, Nhất giai chế phụ sư, nhất giai linh nông từ đầu, thuần dương tiên thể kim đan đạo tông. Sư kim gặp giữ hóa lành kim mặt mũi tiên nhân kim cái mạng thứ 2 kim may mắn kim siêu cường sức sống tử làm người 2 đời tử ngũ linh căn bạch đạo lữ, Dương Di, Tường Tình, Trương Thi Liễu, Tường Tình, Nam Cung Thư Giao, Tường Tình, Lâm Vũ Giao, Tường Tình, Dòng Dõi, Chu Khải Vân, Tường Tình, Chu Khải Phong, Tường Tình, Chu Khải Vũ, Tường Tình, Chu Khải Vận, Tường Tình, Chu Khải Dương, Tường Tình, gia tộc, Minh Tuyển Chu gia trấn tộc linh thú, Chu Thanh Nhiên, nhị. Vĩ Linh Hồ, nhị giai trung kỳ. Phụ thuộc thế lực, Minh Tuyển Trực, Gia, Trúc Cơ, điểm danh vọng, 1580185, 787, Thiên, gia tộc tài sản, 213421 mái hạ phẩm linh thạch, 18000 trung phẩm linh thạch gia tộc kiến trúc, tàng kinh các, Hoàng Giai, Linh Thực Vườn, Hoàng Giai, Linh Thú Viên, Hoàng Giai, Tu Luyện Thất, Hoàng Giai, Ngộ Đạo Địa, Đạt Thủ, gia tộc truyền thừa, Tam Giai Luyện Khí Thuật, Tứ Giai Luyện Đan Thuật, Nhị Giai Trận Pháp, Nhất Giai Linh Nông trong tay hắn còn có 1 chương gia tộc. Kiến trúc tấn thăng thẻ. Đang chần chờ một lát, vẫn là cho tàng kinh các. Tàng Kinh Các, huyền giai bao hàm hoàng giai, huyền giai tất cả công pháp thuật trở. Làm thăng xong Tàng Kinh Các lúc, ở xa Thiên Hà quận Minh Tuyền phường thị Chu gia trong phủ đệ. Kia ban đầu Tàng Kinh Các bên trong không gian trong nháy mắt mở rộng mấy lần. Trước kia chỉ có một tầng Tàng Kinh Các biến thành hai tầng. Một tầng là thả hoàng giai công pháp, một tầng là thả huyền giai công pháp. Biến hóa này cũng không bị Chu gia bên trong người phát giác. Chắc hẳn lần tiếp theo có người đến liền sẽ bị cái này Tàng Kinh Các biến hóa chấn kinh. Làm tiêu hóa xong hệ thống ban thưởng, Chu Diệp đứng người lên, ánh mắt đảo qua sau lưng mấy người. Đây đều là ngày sau hắn Chu gia tốt gia đình a, bất quá bây giờ đến thông báo một chút. Lúc ấy bí cảnh mở ra động tĩnh 10 phần to lớn, Thanh Dương Tông khẳng định sẽ phái người đến. Trừ cái đó ra, cũng phải coi chừng Mặc Giao nhất tộc cùng Tà giáo bên kia. Dù sao theo trí nhớ của bọn hắn bên trong, cái này người của hai bên cũng biết lần này bí cảnh mở ra phái người đến đây. Mặc Giao nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là Mặc Nguyên cha hắn là hóa thần sơ kỳ. Tà giáo bên kia, giáo chủ cũng là một vị hóa thần tôn giả, bất quá cảnh giới Tất Vân Đảo bọn hắn những giáo chủ này cũng không hiểu biết. Mặc Nguyên, Tất Vân Đảo, Tề Vũ Phi khẳng định là không thể cùng hắn về Chu gia. Mà Nam Cung Thư Giao cùng Lâm Vũ Giao cũng là có thể mang đi, vừa vặn Nam Cung Thư Giao vụng trộm truyền âm nói không muốn về Thanh Dương Tông. Mặc dù hắn hiện tại đã có hóa thần chiến lực, nhưng là hắn có thể còn sống không tốt giải thích đã dạng này, vậy thì không giải thích. Thông qua Nam Cung Thư Giao ký ức, Chu Diệp cũng biết Thanh Dương Tông vị kia luyện hư lão tổ vẫn luôn đang ngủ say, dùng cái này đến làm dịu thọ nguyên trôi qua. Trừ phi Thanh Dương Tông tao ngộ diệt tông nguy cơ, không phải sẽ không xuất thủ. Bất quá Lâm Vũ Giao dù sao cũng là đối phương tìm kiếm tới đoạt xá đối tượng, Chu Diệp không thể không phòng. Nguyên bản Tà giáo quyết định lần này bí cảnh thả ra Long Nữ liền cùng Thanh Dương Tông khai chiến. Nhưng Long Nữ hiện tại chết, Chu Diệp không dám nắm chắc Tà giáo đến cùng có thể hay không cùng Thanh Dương Tông khai chiến. Nếu không có pháp thiên tượng địa, Chu Diệp còn buồn rầu sau khi ra ngoài làm sao xử lý. Hiện tại tốt, trực tiếp mang đi Nam Cung Thư Giao, cướp đoạt Thiên Hà quận. Chiếm lĩnh đất đai một quận, chắc hẳn hệ thống ban thưởng có thể khiến cho hắn tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Chỉ tiếc mong muốn đột phá tới hóa thần hẳn là không thể nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu là Thanh Dương Tông không nói võ đức, để bọn hắn kia luyện hư lão tổ ra tay, kia Chu Diệp cũng chỉ có thể trước tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao kia luyện hư lão tổ thật là Tề gia người, có Tề Vu Phi tại, đối diện muốn xuất thủ, Chu Diệp có thể trước tiên nhận được tin tức. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 84, ra bí cảnh chương 84, ra bí cảnh xử lý xong những này, đem kế hoạch cùng mấy người giao phó, Chu Diệp mới đưa ánh mắt nhìn về phía Nhân Hoàng Tiên. Hán tâm thần khẽ động, cùng cờ bên trong Long Thi Thi thành lập liên hệ. Long Thi Thi, ngươi có biết chỗ này bí cảnh, ta có thể hay không đem nó toàn bộ mang đi? Nhân Hoàng Tiên bên trong, truyền đến Long Thi Thi cung kính lại dẫn một tia hư nhược thanh âm. Hồi bẩm chủ nhân, này bí cảnh chính là ta Long tộc một vị tiên tổ lấy tự thân xương rồng, long huyết, long châu cùng một vùng không gian mảnh vỡ luyện hóa mà thành. Năm đó ta đột phá hợp đạo thất bại, sinh sôi tâm ma, phụ thân ta đem ta phong ấn tại này. Hạch tâm chính là một khối long cốt giới bi, chỉ cần luyện hóa cột mốc biên giới, liền có thể trưởng khống giới này. Cột mốc biên giới ở nơi nào? Chu Diệp truy vấn. Cột mốc biên giới ngay tại cái này Long Nguyên phía dưới, cùng địa mạch tương liên. Chỉ là Long Thi Thi ngữ khí có chút do dự. Muốn luyện hóa long cốt giới bi, ít ra cần luyện hư kỳ tu vi, lấy lực lượng thần thức đem nó theo trong địa mạch bóc ra. Hay là người mang chân long huyết mạch, có thể trực tiếp luyện hóa long cốt giới bi, chỉ có điều ta hiện tại thành khí linh, sợ là không thể giúp chủ nhân. Chủ nhân tu vi của ngài còn kém không ít. Luyện hư kỳ sao? Chu Diệp nhíu mày. Xem ra cái này bí cảnh tạm thời là mang không đi. Bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu, một cái có thể tự hành diễn hóa sinh thái, thai nghén vô số long huyết yêu thú tiểu thế giới, nếu có thể bị một cái nguyên anh tu sĩ tùy tiện mang đi, kia mới kỳ quái. Cũng được. Chu Diệp thầm nghĩ trong lòng, nơi đây đã bại lộ, không thích hợp ở lâu. Đợi ngày sau ta tấn thăng hóa thần, trở lại lấy đi cũng không muộn. Long Thi Thi, chúng ta đi về sau có thể để cho người khác đi vào sao? Sẽ không chủ nhân, nơi đây lây dính khí tức của ta, năm đó phụ thân ta lưu lại một bộ phận quyền hành giao cho ta, ta có thể nhường che giấu, chỉ là không thể mang đi. Vậy liền là đủ. Chu Diệp nhẹ nhàng thở ra. Cái này bí cảnh bên trong Long huyết yêu thú là một món tài sản khổng lồ, bất luận là dùng đến luyện đan, luyện khí, vẫn là tổ kiến một chi đại quân yêu thú, đều có vô tận diệu dụng. Nếu như bị người khác đoạt đi, Chu Diệp là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đạo chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một bên Nam Cung Thư Giao đi lên phía trước. Giờ phút này chủ đạo thân thể vẫn như cũng là nhân cách thứ hai, nàng nhìn xem Chu Diệp ánh mắt, đã có thân là nói đồ thuận theo, lại dẫn một tia tan không ra vũ mị chi sắc. Chu Diệp nhìn nàng một cái, lại lườm liếc bên cạnh Lâm Vũ Giao cùng Tề Vu Phi bọn người, thản nhiên nói, chuyện chỗ này, nên đi ra ngoài. Chắc hẳn có ít người đã đợi đã không kịp, thế giới bên ngoài đoán chừng đã rất náo nhiệt. Nhớ kỹ ta nói, có tin tức gì kịp thời truyền lại. Chu Diệp vung tay lên, một cỗ nhu hòa nguyên anh linh lực đem mọi người bao khỏa. Đám kia còn may mắn còn sống sót đệ tử đều bị Chu Diệp khống chế, giao cho Tề Vu Phi tới quản lý. Lập tức Chu Diệp mang theo đám người phóng lên tận trời, hướng về Long Nguyên phía trên cái kia đạo bởi vì Tà Long tử vong mà dần dần ổn định vết nứt không gian bay đi. Nơi đó chính là bí cảnh cửa ra vào. Loạn Sa Hải vực, bí cảnh lối đi ra. Ngày xưa kia phiến máu tanh chiến trường sớm đã khôi phục bình tĩnh, nhưng bầu không khí lại so trước đó càng thêm nghiêm trọng. lấy cái kia đạo to lớn kim sắc cổ sáng biến mất chỗ làm trung tâm, phương viên trăm dặm trên mặt biển, đen nghịt lơ lửng nước cờ chi nhân mã, kinh vị rõ ràng, lẫn nhau ở giữa tràn đầy cảnh giác. Phương Đông là Thanh Dương Tông người. Một chiếc to lớn màu xanh lâu thuyền như là một tòa phù không sơn nhạc, đầu thuyền phía trên, Thanh Dương Tông tông chủ Tề Vĩnh Lương thân mang một bộ thêu lên màu xanh vân vân lộc lẫy đạo bào, sắc mặt tâm trầm. Phía sau hắn, ngoại trừ mười mấy tên nguyên anh trưởng lão bên ngoài, còn đứng lấy hai tên khí tức uyên thâm như biển, hai mắt đang mở hí ẩn có thần quang lưu chuyển lão giả. Hai người này chính là Thanh Dương Tông ngoại trừ Nam Cung Thư Giao bên ngoài, hai vị khác tùy tiện không xuất thế hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão. Thanh Dương Tông thân làm loạn xa quần đảo thứ nhất đại tông môn, kỳ tông bên trong ngoại trừ luyện hư lão tổ bên ngoài, còn có năm vị hóa thần tôn giả. Trong đó có hai vị là Tề gia người, hôm nay tới hai vị này chính là Tề gia người. Một vị hóa thần viên mãn, một vị hóa thần trung kỳ. Vì lần này chân long bí cảnh, hoặc là nói là cho vị kia thọ nguyên gần luyện hư lão tổ kéo dài tính mạng, Thanh Dương Tông Tề gia một mạch cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Hôm nay tới không phải Tề gia người chính là cùng Tề gia người thân cận. Vì chính là thuận lợi mang về tim rồng. Mà tại bọn hắn đối diện, phương Tây, là Mặc Giao nhất tộc người. Mấy tên hóa thành nhân hình Mặc Giao nhất tộc tu sĩ, người mặc màu mực lân giáp, sắc khí chủ thiên. Cầm đầu, chính là Mặc Giao nhất tộc tộc trưởng Mặc Chiến, một vị hóa thần tôn giả. Hắn quanh tay, trên mặt mang như có như không cười lạnh, tựa hồ đối với Thanh Dương Tông người tới không thèm để ý chút nào. Nam Bắc hai bên, thì phân thuộc loạn xa quần đảo cái khác mấy cái nhất lưu thế lực, như Thiên Kiếm Các, Vạn Thú Sơn, Huyền Thủy Cung chờ một chút. Bọn hắn mặc dù thực lực hơi kém, nhưng mỗi nhà cũng đều có ít nhất một vị hóa thần tôn giả. Chỉ có điều lần này cũng không đến đây, chỉ là phái Nguyên Anh chân quân đến đây xem xét tình trạng. Khi đi tới hiện trường, phát hiện Thanh Dương Tông hai vị kia hóa thần tôn giả, cho cái này mấy nhà người sợ hãi đến gần chết, vội vàng đi qua vườn an. Sau đó lại yên lặng rút lui qua một bên, quan sát thế cục, thuận tiện cho nhà mình tông môn truyền lại tin tức. Lần này cơ duyên bọn hắn cũng không dám hy vọng xa vời, chỉ có thể qua xem qua nghiện. Trừ cái đó ra, tại Mặc Giao nhất tộc phía trên một mảnh không đáng chú ý trong tầng mây, còn ẩn giấu đi một thế lực. Mấy tên áo bào đen tu sĩ khí tức cấm lãnh, cầm đầu chính là Thanh Dương đạo bên trong tà giáo giáo chủ, chỉ bất quá hắn thân mang một thân áo bào đen, khí tức tu liễm, để cho người ta cảm giác không đến một chút cảnh giới chấn động. Còn không thể cưỡng ép mở ra chỗ này bí cảnh sao? Thanh Dương tông truyền lớn bên trên, vị yêu hóa thần trung kỳ lão giả mở miệng hỏi. Không được, cái này bí cảnh vững chắc đáng sợ, chỉ sợ cần hóa thần kỳ trở lên khả năng cưỡng ép mở ra. Cái kia hóa thần viên mãn nhíu mày trả lời. Mà thôi, vậy chỉ có thể chờ Nam Cung đạo hữu hiện ra, hy vọng tất cả thuận lợi a. Lão giả lắc đầu nói rằng. Lão tổ, kia Mặc Giao nhất tộc giống như có lòng phản loạn, nếu không lần này thuận tay diệt bọn hắn. Tề Vĩnh Lương truyền âm nói. Không thể, cái khác tam tộc mặc dù cùng chúng ta Thanh Dương Tông cũng không có xung đột, nhưng môi hở răng lạnh bọn hắn vẫn hiểu, một khi diệt Mặc Giao nhất tộc, sợ là sẽ phải nhường mặt khác tam tộc kết minh. Lão giả đối với Tề Vĩnh Lương giải thích nói. Tề Vĩnh Lương đang muốn nói thêm gì nữa, đúng lúc này, trong mọi người kia phiến bình tĩnh không gian bỗng nhiên nổi lên một hồi kịch liệt gợn sóng. Một vết nứt trống rỗng xuất hiện, cũng cấp tốc mở rộng, hình thành một cái không ổn định không gian môn hộ. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung vào đó. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh theo môn hộ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu thanh niên, khuôn mặt thanh tú, khí tức nội liễm, nhìn thường thường không có gì lạ. Phía sau hắn đi theo hai tên tuyệt sắc nữ tử, một cái phong hoa tuyệt đại, một cái thanh lãnh như tiên, chính là Nam Cung Thư Giao cùng Lâm Vũ Giao. Lại sau này thì là Tề Vũ Phi, Mạc Uyên, Thất Vân Đảo bọn người. Về phần đám kia Thanh Dương Tông đệ tử thì đi theo Tề Vũ Phi sau lưng, mà Mạc Uyên đám kia hải thú liền nhét vào bí cảnh bên trong. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 85, chất vấn chương 85, chất vấn làm Nam Cung Thư Giao bước ra bí cảnh một sát na, một cỗ mênh mông vô ngần hóa thần trung kỳ uy áp trong nháy mắt tự trong cơ thể nàng khôi phục, quét sạch toàn trường. Kia bị áp chế đã lâu lực lượng, như là tránh thoát lồng giam mãnh hổ, nhưng nàng nhịn không được phát ra một tiếng thư sướng ngâm khẽ, hai đầu lông mày vũ mị chi sắc càng đậm ba phần. Giống nhau, Tề Vũ Phi đám người Nguyên Anh Trần Quân Tu Vi cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nam Cung lão tổ. Tề Vĩnh Lương nhìn thấy Nam Cung Thư Giao, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức nên đón tiếp lấy. Ngài không có việc gì liền tốt. Bí cảnh bên trong tình huống như thế nào? Có thể từng thấy tới chân long di thể. Tề Vĩnh Lương trộm đạo truyền âm cho Nam Cung Thư Giao. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vội vàng, kia quan hệ tới bọn hắn Tề gia luyện hư lão tổ sinh tử, cũng quan hệ tới toàn bộ tông môn tương lai. Nhưng mà, Nam Cung Thư Giao chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt băng lãnh cùng chán ghét, nhường Tề Vĩnh Lương trong lòng đột nhiên trầm xuống. Mạc Uyên con ta. Mạc Giao tộc trưởng Mạc Chiến cũng là thân hình lóe lên, đi vào Mạc Uyên bên người, lo lắng mà hỏi thăm, bên trong xảy ra chuyện gì? Tà giáo phương kia, yêu diễm nam tử nhìn thấy chính mình chủ giáo Tất Vân Đảo bình yên vô sự đi ra, cũng thở dài một hơi, lập tức truyền âm hỏi thăm. Trong lúc nhất thời, trên trận bầu không khí biến vô cùng kỳ dị. Tất cả mọi người muốn biết, cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, bí cảnh bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tề Vĩnh Lương thấy Nam Cung Thư Giao không để ý tới mình, trong lòng tuy có bất mãn, nhưng vẫn là cưỡng chế lửa giận, ánh mắt chuyển hướng Tề Vũ Phi. Vũ Phi, ngươi nói. có thể từng lấy được vật kia. Tề Vũ Phi giờ phút này đã tiếp thu được Chu Diệp mệnh lệnh, hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vừa đúng bi phẫn cùng nghĩ mà sợ, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng vào lúc này, một cái thanh lãnh như băng, nhưng lại mang theo vô tận lửa giận thanh âm, vang vọng toàn trường. Tề Vĩnh Lương. Nam Cung Thư Giao đột nhiên xoay người, một đôi mắt vượng nhìn chằm chằm Thanh Dương Tông tông chủ, hóa thần trung kỳ uy áp không giữ lại chút nào hướng hắn ép tới. Tại ngươi hỏi ta chân long di thể trước đó, ngươi có phải hay không nên trước cùng ta giải thích một chút, liên quan tới ta đổ đệ Lâm Vũ Giao, các ngươi thể ra, các ngươi Thanh Dương Tông, đến cùng ăn chính là cái gì tông? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nam Cung Thư Giao chất vấn, như là một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy ngàn cơn sóng. Nhất là mấy vị kia trốn ở một bên nhất lưu thế lực, trong lòng càng là chấn kinh. Cái này bí cảnh bên trong lại có chân long di thể. Lập tức, lòng của bọn hắn nhấc đến cổ họng. Có thể tuyệt đối đừng nhường Thanh Dương Tông cầm tới. Không phải bọn hắn lại muốn bị Thanh Dương Tông lão già kia lại sống thêm một chút năm, lấy bọn hắn mấy người này tông môn những năm này đối Thanh Dương Tông lá mặt lá trái, kia không được bị thanh toán. Trong lúc nhất thời, mấy vị Nguyên Anh chân quân nhìn chằm chằm Nam Cung Thư Giao, hy vọng có thể biết được không có chân long di thể tin tức này. Một bên, Tề Vĩnh Lương sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Nam Cung Thư Giao vừa ra tới, không hỏi tông môn đại sự, ngược lại sẽ vì một cái đệ tử, ở trước mặt tất cả mọi người, như thế không cho hắn người tông chủ này mặt mũi. Sự kiện kia là bọn hắn Tề gia nội bộ hội nghị quyết định cơ mật tối cao, Nam Cung Thư Giao là như thế nào biết được? Nam Cung sư thúc, ngài đây là ý gì? Tề Vĩnh Lương cưỡng ép chế vào Nam Cung Thư Giao uy áp, trầm giọng nói rằng, Vũ Giao là ta Thanh Dương Tông thiên tài đệ tử, tông môn ở trên người nàng chút xuống vô số tâm huyết, chúng ta bảo vệ nàng còn đến không kịp, lại có thể ăn cái gì tâm? Hắn vừa nói, một bên hướng Tề Vũ Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn mau chạy ra đây hòa giải. Tề Vũ Phi ngầm hiểu, lập tức dựa theo Chu Diệp thụ ý hành động. Trên mặt hắn lộ ra bi phẫn chi sắc, bay đến Tề Vĩnh Lương bên người, cung kính thi lễ một cái, lập tức cất cao giọng nói, tông chủ, các vị đồng đạo, việc này nói rất dài dòng, chúng ta tại bí cảnh bên trong, tao ngộ Mặc Giao nhất tộc cùng tà giáo yêu nhân âm mưu. Nói, hắn chỉ một ngón tay đối diện Mạc Uyên cùng Tất Vân Đảo. Cùng lúc đó, Mạc Uyên cùng Tất Vân Đảo cũng động. Bọn hắn cơ hồ trong cùng một lúc, lặng yên không một tiếng động chạy đến Mạc Chiến sau lưng, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Một màn này, nhường mọi người ở đây thấy như lọt vào trong sương mù. Tề Vũ Phi, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Mạc Giao tộc trưởng Mạc Chiến nghiêm nghị quát, con ta hảo tâm cùng các ngươi cùng hưởng bí cảnh tin tức, các ngươi Thanh Dương Tông lại muốn nuốt một mình bảo vật không thành. Ha ha, độc chiếm bảo vật. Nam Cung Thư Giao cười lạnh một tiếng, nàng đã lười đi quản âm như quỷ cái gì, nàng hiện tại chỉ muốn vì mình đồ đệ đòi cái công đạo. Tề Vĩnh Lương, ta hỏi ngươi một lần nữa, nhường Vũ Giao kết thành thiên phẩm kim đan, có phải hay không vì cho các ngươi Tề gia lão tổ tông chuẩn bị một bộ đoạt xá dùng tới được tốt túi ra? Vâng. Câu nói này so trước đó bất kỳ lên án đều càng mãnh liệt hơn. Đoạt xá, cái này tại tu tiên giới thật là người người kêu đánh chuyện cấm kỵ, còn lại là đối nhà mình tông môn thiên tài đệ tử ra tay, đây quả thực là táng tận thiên lương, không bằng cầm thú. Lâm Vũ Giao thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt lấy, nàng ngẩng đầu, cặp kia đã từng thành tịnh con ngươi, giờ phút này tràn đầy tơ máu cùng tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Tề Vĩnh Lương. Tề Vĩnh Lương đầu ông một tiếng, hoàn toàn động. Hắn dám thề với trời, chuyện này ngoại trừ hắn cùng mặt khác hai cái hóa thần lão tổ, cùng Tề Vu Phi mấy vị kia Tề gia nguyên anh chân quân bên ngoài, tuyệt không người thứ năm biết được. Nam Cung Thư Giao đến tột cùng là thế nào biết đến? Rõ ràng tới thời điểm cũng còn tốt tốt. Chẳng lẽ là Tề Vũ Phi? Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tề Vũ Phi, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng sát ý. Tề Vũ Phi trong lòng run lên, nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm hoàn toàn không biết, ngược lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Nam Cung Thư Giao. Nam Cung lão tổ, ngài làm sao lại nghĩ như vậy? Đây tuyệt đối là lời nói vô căn cứ à, làm sao chúng ta khả năng đối Vũ Giao làm ra loại sự tình này? Chu Diệp đứng ở một bên, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy, trong lòng âm thầm bật cười. Lời nói vô căn cứ. Nam Cung Thư Giao nhân cách thứ hai giờ phút này đã hoàn toàn bị chọc giận, nàng tiến lên một bước, khí thế khinh người. Tề Vĩnh Lương, ngươi có dám hay không lấy đạo tâm phát thệ, nói ngươi chưa bao giờ có như thế suy nghĩ. Đạo tâm lời thề, đối tu sĩ cấp cao mà nói, có cực mạnh lực cướp thúc, một khi vi phạm, nhẹ thì tu vi đình trệ, nặng thì tâm ma xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma. Tề Vĩnh Lương sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, bờ môi mấp máy, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn xác thực từng có ý nghĩ này, hơn nữa còn là hắn quyết định phương án. Hắn làm sao dám thề? Hắn cái này một do dự, tất cả mọi người ở đây tinh sao có thể không rõ? Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Thanh Dương Tông ánh mắt đều tràn đầy xem thường. Ha ha ha, tốt một cái danh môn chính phái, tốt một cái loạn xa quần đảo đệ nhất đại tông. Mặc Chiến vỗ tay cười to, dễ cận nói, vì kéo dài hơi tàn, thậm chí ngay cả nhà mình đệ tử chủ ý đều đánh, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Tề Vĩnh Lương bị tức đến toàn thân phát run, hắn biết hôm nay qua đi, bất luận việc này thật giả, Thanh Dương Tông danh dự đều đem rất xuống ngàn trượng. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn Đao Tử Tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 86, đem chúng ta làm đồ đần đâu? Chương 86, đem chúng ta làm đồ đần đâu? Hắn hiện tại chỉ muốn ổn định Nam Cung Thư Giao, trước tiên đem trước mắt nan quan vượt qua lại nói. Nam Cung lão tổ, việc này tất có hiểu lầm. Hắn chậm lại ngữ khí, ý đồ trấn an nói, giữa chúng ta có thể có chút không tốt sự tình, nhưng đây đều là chúng ta tông môn nội bộ chuyện. Dưới mắt ngoại địch vây quanh, Mặc Giao nhất tộc cùng Tà giáo cấu kết, nhu đồ làm loạn, chúng ta hẳn là trước nhất trí đối ngoại, chờ giải quyết bọn hắn, ta lại hướng ngài cùng Vũ Giao sư muội chịu đòn nhận tội, như thế nào? Hắn muốn dùng đại cục tới dọa Nam Cung Thư Giao, nhường nàng tạm thời thỏa hiệp. Nhưng mà, hắn tính sai một sự kiện. Giờ phút này Nam Cung Thư Giao, sớm đã không phải cái kia tâm hệ tông môn thái thượng trưởng lão. Lòng của nàng, tính cả thân thể của nàng, đều đã là Chu Diệp. Nhất trí đối ngoại. Nam Cung Thư Giao nhân cách thứ hai nghe nói như thế, dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Nàng cười đến nhánh hoa run rẩy, nhưng trong mắt lại không có nửa phần ý cười, chỉ có băng hàn thấu xương. Tề Vĩnh Lương, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta Nam Cung Thư Giao vẫn là lấy trước kia có thể tùy ý các ngươi bài bố, vì cái gọi là tông môn đại cục liền phải ủy khúc cầu toàn đồ đần. Nàng tiếng cười vừa thu lại, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, theo các ngươi đem chủ ý đánh tới đồ đệ của ta trên người một khắc kia trở đi, ta Nam Cung Thư Giao cùng ngươi Thanh Dương Tông lại không nửa phần liên quan. Vừa dứt tiếng, nàng tố thủ bung lên, một cái đại biểu cho Thanh Dương Tông thái thượng trưởng lao thân phận ngọc bài, theo nàng trong tay áo bay ra, như là diệu bị đứt dây, nhẹ nhàng rơi vào Tề Vĩnh Lương trước mặt. Hôm nay, ta Nam Cung Thư Giao tự chụp tại Thanh Dương Tông môn tường bên ngoài. Từ đây, ta cùng Thanh Dương Tông ân đoạn nghĩa tuyệt. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Một vị hóa thần trung kỳ thái thượng trưởng lão, ngay trước loạn xa quần đảo tất cả đỉnh tiêm thế lực mặt, tuyên bố thoát ly tông môn. Đây đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, đều là thương cân động cốt tổn thất to lớn, càng làm mất hết thể diện vô cùng nhục nhã. Tề Vĩnh Lương mặt trong nháy mắt từ xanh xám chuyển thành trắng bệnh. Hắn vươn tay, mong muốn bắt lấy viên kia ngọc bài, lại cảm giác nó nặng như sơn nhạc. Nam Cung đạo hữu, không thể. Nam Cung đạo hữu nghĩ lại a. Tề Vĩnh Lương sau lưng hai vị hóa thần lão tổ cùng một đám nguyên anh trưởng lão nhao nhao kinh hô, mong muốn tiến lên khuyên can. Nhưng Nam Cung Thư Giao lại nhìn cũng không xem bọn hắn một cái, nàng xoay người đi đến Lâm Vũ Giao cùng Chu Diệp bên người, kia băng lãnh trên mặt lại như kỳ tích hiện ra một vẻ nhu tình. Vũ Giao, ta cái này dẫn ngươi rời đi. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lâm Vũ Giao trên thân. Sư tôn, chúng ta đi thôi. Lâm Vũ Giao lau đi nước mắt. Theo Tề Vĩnh Lương biểu hiện đến xem, quả nhiên như Chu Diệp nói như vậy. Đến tận đây, Lâm Vũ Giao hoàn toàn hết hy vọng. Tại Nam Cung Thư Giao che chở cho, ba người hóa thành một đạo lưu quang, tại trước mắt bao người, liền phải như thế nên ngang rời đi. Dừng lại. Tề Vĩnh Lương rốt cục kịp phản ứng, phát ra gầm lên giận dữ, "Nam Cung Thư Giao, ngươi hôm nay nếu là dám đi ra một bước này, cũng đừng trách ta Thanh Dương Tông không niệm tình xưa, đưa ngươi xem như phản đồ xử lý." Phía sau hắn hai vị hóa thần lão tổ cũng đồng thời bộc phát ra khí tức cường đại, khóa chặt Chu Diệp ba người. Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời điểm, Tề Vũ Phi lần nữa đứng dậy. Trên mặt hắn mang theo lo lắng cùng bi phẫn, đối với Tề Vĩnh Lương hô lớn, "Tông chủ, tuyệt đối không thể." Nam Cung lão tổ chỉ là nhất thời bị gian nhân che đậy, tức giận phía dưới mới nói ra mê sảng. Việc cấp bách là vạch trần Mặc Giao nhất tộc cùng Tà giáo âm như a. Hắn cái này một hô, thành công đem lực chú ý của mọi người lần nữa kéo về tới Mặc Giao nhất tộc cùng Tà giáo kết minh chuyện bên trên. Tề Vĩnh Lương cũng mượn bậc thang đi xuống, hắn biết hôm nay ép ở lại Nam Cung Thư Giao, chỉ có thể hoàn toàn bị mặt, cứ để phái chế dễ ước. Không bằng trước hết để cho nàng đi, sau đó lại nghĩ biện pháp xử lý. Tốt. Tề Vũ Phi, ngươi nói. Tề Vĩnh Lương chỉ vào Mặc Chiến, nghiêm nghị nói, đem ngươi tại bí cảnh bên trong chứng kiến hết thảy, một năm một mười nói ra. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn còn có cái gì tốt giả biện. Tề Vũ Phi hít sâu một hơi, bắt đầu cái kiêm lưu đồ đã lâu hiểm nguy lớn lão. Tông chủ, các vị đồng đạo, cái này chân long bí cảnh, từ vừa mới bắt đầu chính là cả bẫy. Mà bên cùng Tà giáo yêu nhân liên thủ, tại bí cảnh các nơi bố trí xuống huyết tế đại trận, trắng trận đồ sát chúng ta tu sĩ chính đạo, dùng huyết nục của chúng ta thần hồn, đi tỉnh lại một đầu sớm đã xa đoạ tà long. Kia tà long thực lực kinh khủng, tại bí cảnh bên trong không nhận áp chế, đã đạt nguyên anh kỳ. Ta cùng Nam Cung lão tổ bọn hắn bị truy sát, thương vong thảm trọng, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Ngay tại chúng ta sắp toàn quân bị diệt lúc, kia tà long xảy ra vấn đề. Tề Vũ Phi nói tiếp, kia tà long dường như một thể song hồn, một đạo thiện niệm, một đạo ác niệm, vì tranh đoạt quyền khống chế thân thể, hai hồn xảy ra tranh đoạt. Cuối cùng thiện niệm cướp được quyền khống chế thân thể, vì để tránh cho ác niệm cướp đoạt tới quyền khống chế thân thể, kia tà long trực tiếp tại chỗ tự bạo, chúng ta lúc này mới có thể còn sống sót. Mà cái này bí cảnh, cũng bởi vì đã mất đi tà long trèo trống, bắt đầu sụp đổ, lúc này mới đem chúng ta truyền tống đi ra. Tề Vũ Phi lời nói này nói xong, người ở chỗ này cũng giống như nhìn đồ đần như thế nhìn xem Tề Vũ Phi. Hắn có phải hay không cảm thấy chúng ta ngốc, như thế trăm ngàn chỗ hở lý do, thật coi chúng ta sẽ tin a? Tề Vĩnh Lương sắc mặt tái xanh, cái này Tề Vũ Phi có phải hay không bị tà ma cướp đoạt thân thể? Nghe một chút lời này là người có thể nói ra tới sao? Thật coi hắn là kẻ ngu. Tề Vĩnh Lương lập tức truyền âm cho hai vị lão tổ, "Lão tổ, Vũ Phi đây là bị tà ma trên người sao? Các ngài nhìn ra vấn đề gì không có?" Hai vị hóa thần tôn giả lập tức đem Tề Vũ Phi trong trong ngoài ngoài dò xét một lần, cũng không phát hiện chỗ nào không đúng. Ngay cả thần hồn cũng đều bình thường, có thể cái này Tề Vũ Phi thế nào cảm giác cứ như vậy không đúng đây. Một bên khác, Tà giáo giáo chủ cùng Mặc Chiến bên kia cũng đã nhận được giống nhau hồi phục. Trong lúc nhất thời, trên trận có chút quỷ dị. Tất cả mọi người không thể tin được lý do này, nhưng là có vẻ như lý do này tựa như là thật. Chỉ tiếc bọn hắn sẽ không biết, bí cảnh bên trong tất cả mọi người bị Chu Diệp gieo xuống cấm chế. Lại bởi vì Chu Diệp đại diễn vô kiếp tự tại thần, nhường mấy vị hóa thần tôn giả không phát hiện được bọn hắn trong thần hồn dị thường. Lý do này, bọn hắn không tin cũng phải tin. Một bên khác, Nam Cung Thư Giao giờ phút này đã mang theo Chu Diệp cùng Lâm Vũ Giao rời đi. Tề Vĩnh Lương không có lần nữa ngăn cản. Cái gì chân long di thể hắn cũng không dám suy nghĩ, trước tiên cần phải đem Tề Vũ Phi bắt lại mang về cho lão tổ nhìn xem, sẽ không bị tiên tà long tàn hồn phụ thể đi. Đương nhiên, Tề Vĩnh Lương lại kịp phản ứng. Lần này bí cảnh là Mặc Giao nhất tộc cho tin tức, kết quả Mặc Giao nhất tộc lại cùng tà giáo cấu kết. Hai lần đại chiến, hại Thanh Dương tông thực lực đại tổn. Thu này, không thể không báo. Tề Vĩnh Lương thối lui đến hai vị hóa thần tôn giả sau lưng. Quát lớn, Mặc Chiến, ngươi thật to gan. Tề Vĩnh Lương gầm thét, như là một đạo kinh lôi, trên mặt biển nổ vang. Hai cỗ hóa thần uy áp hướng phía Mặc Giao nhất tộc mạnh mẽ ép tới. Đề cử chuyển hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 87, Tà giáo giáo chủ chương 87, Tà giáo giáo chủ loạn xa hải vực phía trên, phong vân biến sắc. Tề Vĩnh Lương tiếng giống giận dữ như là cửu thiên kinh lôi, mang theo vô tận lửa giận cùng sát ý, trên vùng hải vực này về tay không đãng không ngớt. Trước người hắn hai vị hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão, một vị hóa thần viên mãn, một vị hóa thần trung kỳ, giờ phút này lại không nửa điểm xuất trần thái độ, trong mắt thần quang nổ bắn ra, không che giấu chút nào sát cơ của mình. Mặc Chiến, ngươi Mặc Giao nhất tộc cấu kết tà giáo, như hại ta Thanh Dương tông đệ tử. Hôm nay, lão phu liền muốn thay trời hành đạo, đưa ngươi cái này yêu long giải quyết tại chỗ, để ngươi Mặc Giao nhất tộc từ đây tại loạn xa quần đảo xóa tên. Vị kia hóa thần viên mãn Tề gia lão tổ giọng nói như trung đồng. Hắn bước ra một bước, toàn bộ màn trời cũng vì đó rung động, dưới chân mặt biển càng là trống rỗng lom xuống dưới một cái to lớn hố tròn, dường như không chịu nổi trên người hắn tản ra kinh khủng uy áp. Một vị khắc hóa thần trung kỳ lão giả cũng là mặt trầm như nước, trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh thanh quang lưu chuyển cổ phát trường kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng này sắc bén vô song kiếm ý đã xé rách hư không. Oanh! Hai cỗ mênh mông như biển sâu vực lớn hóa thần uy áp, như là hai tòa vô hình thần sơn, một trái một phải, hướng phía Mặc Giao nhất tộc đám người hung hăng nghiền ép lên đi. Không khí bị đè ép đến phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ đùng đoảng, những cái kia tu vi hơi yếu Mặc Giao tộc nhân, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã. Hừ, Thế gia lão cẩu, thật cho là ta Mặc Chiến là bùn nặng không thành. Mặc Chiến trợn mắt tròn xoe, thân là Mặc Giao nhất tộc chi chủ, hóa thần tôn giả kiêu ngạo nhường hắn không cho lùi bước. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long ngầm, một cỗ hôn tạp yêu sắt cùng long uy màu mực khí diễm phóng lên tận trời, trong nháy mắt hóa thành một đầu dương nhanh múa vút to lớn Mặc Giao hư ảnh, chiếm cứ tại phía sau hắn, khó khăn lắm chống đỡ kia hai cỗ kinh khủng uy áp. Xoẹt xẹt. Dù vậy, Mặc Chiến hộ thân yêu lực cũng trong nháy mắt bị xé mở một lỗ lớn, một sợi kiếm khí vạch phá cánh tay của hắn, mang theo một chuỗi huyết châu. Thực lực của hai bên chênh lệch, liếc qua thấy ngay. Mặc Chiến tuy là hóa thần tôn giả, nhưng cuối cùng chỉ là hóa thần sơ kỳ, mà đối diện thì là một vị hóa thần trung kỳ, cùng một vị sắp đụng chạm đến luyện hư kỳ ngưỡng cửa hóa thần viên mãn. Phụ thân. Mặc Uyên kinh hô một tiếng, mong muốn tiến lên, lại bị Mặc Chiến đẩy ra. Thề ra tạp mái. Muốn chiến liền chiến, ta Mặc Giao nhất tộc, không có thứ hèn nhát. Mặc Chiến lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Nam Bắc hai bên, Thiên Kiếm Cát, Vạn Thú Sơn nhóm thế lực Nguyên Anh chân quân nhóm sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào lại hướng về sau rút ra hơn 10 dặm, sợ bị cái này hủy thiên diệt địa hóa thần chi chiến tác động đến. Rung động trong lòng bọn họ tột đỉnh, hôm nay thấy sự tình, thật sự là quá mức kinh thế hai tụ. Đầu tiên là Thanh Dương Tông hóa thần trưởng lão Nam Cung Thư giao trước mặt mọi người mưu phản tông môn, tiếp lấy lại là Mặc Giao nhất tộc cấu kết tà giáo âm mưu bại lộ. Bây giờ, cái này hai thế lực lớn đúng là muốn ở chỗ này khai chiến. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hướng trong tông truyền âm, cáo chi đây hết thảy. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Thanh Dương Tông kia hóa thần viên mãn lao giả trong mắt sát ý lộ ra, hắn không còn nói nhảm, chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay, linh lực màu xanh điên cuồng hội tụ, cuối cùng hình thành một lượn lờ lấy huyền ảo vân vân bàn tay lớn màu xanh. Thanh Vân Phúc Hải ấn. Đại thủ lớn vừa ra, linh khí trong thiên địa dường như đều bị rút sạch, gió đình chỉ mây trệ, phía dưới mặt biển tức thì bị một cỗ lực lượng vô hình ép tới chỉnh thể chầm xuống mấy trượng. Tay kia ấn phía trên tản ra uy năng, nhường tất cả nguyên anh chân quân đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh, dường như chỉ cần bị quẹt vào một tia, liền sẽ thần hồn câu diệt. Hôm nay chính là ngươi Mặc Giao nhất tộc diệt tộc này. Lão giả quát lạnh một tiếng, kia Thanh Vân Phúc Hải ấn liền dẫn chấn áp tất cả khí thế, cấp tốc hướng phía Mặc Chiến vào đầu vô xuống. Mặc Chiến con ngươi đột nhiên co lại, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn đem toàn thân yêu lực thôi động đến cực hạn, sau lưng Mặc Giao hư ảnh phát ra một tiếng rên rỉ, ngưng thật mấy phần, mở ra huyết buồn đại khẩu, đó đại thủ ấn kia đục vào. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái mang theo vài phần lười biếng cùng trêu tức tiếng cười khẽ, không có dấu hiệu nào vang lên bên tai mọi người. Ha ha. Thanh Dương Tông uy phong thật to, hai cái sống mấy ngàn năm lão gia hỏa liên thủ đốt hiếp một cái hóa thần sơ kỳ cũng không ngại mất mặt. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Mặc Chiến trước người vùng hư không kia bên trong, một vệ thuần túy đến cực hạn hắc ám không có dấu hiệu nào choáng nhâm ra, như là một giọt mực nước tích nhập thanh thủy. Kia hắc ám cấp tốc mở rộng, hình thành một cái vòng xoáy. Trong nước xoáy, một bàn tay trắng sáng chậm rãi duỗi ra, đối với kia bị thiên diện địa thanh vân phúc hải ấn, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Ba. Một tiếng dường như bọt khí vỡ vụn nhẹ băng lên. Kia đủ để chấn sát bình thường hóa thần tôn giả thanh vân phúc hải ấn, liền như thế vô thanh vô tức chôn bụi, hóa thành tinh thuần nhất thiên địa linh khí, tiêu tán thành vô hình. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngây dại, bao quát hai vị kia không ai bị nổi Tề gia hóa thần lão tổ. Trên mặt bọn họ kia nhất định phải được thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là trước nay chưa từng có kinh hãi cùng ngưng trọng. Người nào? Hóa thần viên mãn lão giả nghiêm nghị quát, thần thức giống như nước thủy triều quét về phía kia mảnh hắc ám vòng xoáy. Vòng xoáy hắc ám chậm rãi tán đi, một thân ảnh từ đó đi ra. Hắn thân mang một bộ thêu lên quỷ dị đỏ sẫm hoa văn trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị, chính là kia vẫn giấu kín tại trong tầng mây tà giáo giáo chủ. Trên mặt hắn treo nụ cười như có như không, khí tức thu liễm tới cực hạn, nhìn qua tựa như một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Nhưng mà, ở đây không có bất kỳ người nào dám khinh thường hắn. Vừa rồi hời hợt kia một chỉ, đã chứng minh hắn thực lực sâu không lường được. Tà giáo giáo chủ ánh mắt có chút hăng hái rơi vào hai vị kia hóa thần lão tổ trên thân, hai cái giả mà không chết ra hỏa, hỏa khí cũng không nhỏ. Các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao muốn nhúng tay ta Thanh Dương Tông cùng Mặc Giao nhất tộc cân đoán? Hóa thần trung kỳ lão giả cầm trong tay trường kiếm, trầm giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy cảnh giác. Ta chính là trong miệng các ngươi tà giáo chi chủ. Tà giáo giáo chủ giang tay ra. Mặc Chiến tộc trưởng, bây giờ là minh hữu của ta. Các ngươi muốn giết hắn, ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Lời này vừa nói ra, hoàn toàn xác nhận Tề Vũ Phi lời nói không loa, Mặc Giao nhất tộc thật cùng tà giáo cấu kết ở cùng nhau. Tốt, tốt một cái Mặc Giao nhất tộc, tốt một cái tà giáo yêu nhân. Kia hóa thần viên mãn lao giả giận quá thành cười, đã ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt cũng dám hiện thân, vậy hôm nay lão phu liền đem các ngươi cùng nhau siêu độ. Hắn vừa dứt lời, một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn khí tức cầm vàng bộc phát. Lần này hắn không giữ lại chút nào, hóa thần viên mãn uy áp như là trời nghiêng đồng dạng, quét sạch toàn trường. Vậy sao? Tà giáo giáo chủ khoe miệng ý cười càng đậm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, một cỗ giống nhau mênh mông, thậm chí càng quỷ dị hơn khí tức, cũng theo cái kia nhìn như bình thường trong thân thể, chậm rãi phóng xuất ra. Kia là một cỗ tràn đầy âm lãnh, tử vong, sa đoạ khí tức uy áp, cùng Thanh Dương Tông lão tổ kia chính đạo khí tức hoàn toàn khác biệt, lại tại cường độ bên trên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí mơ hồ sẽ vượt qua chi thế. Hóa thần viên mãn, ngươi cũng là hóa thần viên mãn. Thanh Dương Tông hai vị lão tổ sắc mặt rốt cục hoàn toàn thay đổi, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 88, về nhà chương 88, về nhà một cái Nam Cung Thư giao mưu phản tông môn, đã để tông môn thực lực đại tổn. Bây giờ, cái này thần bí tà giáo giáo chủ vậy mà cũng là một vị hóa thần viên mãn kinh khủng tồn tại. Cái này loạn xa quần đảo cách cục, sợ là muốn hoàn toàn biến thiên. Hiện tại còn có hứng thú đem ta siêu độ sao? Ta giáo giáo chủ mỉm cười hỏi, nụ cười kia tại tề ra mắt người bên trong là mười phần khiêu khích. Giết! Trả lời hắn là Thanh Dương Tông lão tổ kia bao hàm sát ý một kiếm. Việc đã đến nước này, chỉ có tử chiến. Ta giáo một ngày chưa trừ diện, chỉ sợ trở thành Thanh Dương Tông đại địch. Một đạo to lớn kiếm khí màu xanh trường hà chống rông hiện hiện, lôi cuốn lấy chặt đứt sơn hà vô thượng uy thế, hướng phía ta giáo giáo chủ trào lên mà đi. Đến hay lắm! Ta giáo giáo chủ không tránh không né, chỉ là đưa tay phải ra, năm ngón tay trong hư không nhẹ nhàng một nắm, ám rồi giáng lâm. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, phương viên vài dặm bầu trời trong nháy mắt đã mất đi tất cả hào quang, hóa thành một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón tuyệt đối hắc ám. Kia đủ để xé rách thương khung kiếm khí trường hà sông vào hắc ám bên trong, mà ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nhấc lên, liền bị triệt để thôn vệ, tan rã. Cái này, đây là thần thông gì? Tề Vĩnh Lương hãi nhiên nghẹn ngào. Hắc ám bên trong, truyền ra tà giáo giáo chủ thanh âm đạm mạc, trò chơi kết thúc. Chỉ thấy một cái hoàn toàn do hắc ám năng lượng tạo thành to lớn bàn tay theo tấm màn đen bên trong dò ra, không nhìn không gian khoảng cách, bắt lại kinh hãi gần chết Mặc Chiến, cùng phía sau hắn Mặc Quên bọn người, lập tức như thiểm điện rụt trở về. Chạy đi đâu? Hai vị Tề gia lão tổ giống giận, điên cuồng hướng lấy kia phiến hắc ám lĩnh vực phát động công kích, các loại thần thông pháp bảo quang mang đem mặt biển chiếu lên sáng như ban ngày, lại như là châu đất xuống biển, không cách nào dung chuyển kia mảnh hắc ám mảy may. Mấy hơi thở về sau, hắc ám giống như nước thủy triều thối lui, bầu trời khôi phục thanh minh. Trên mặt biển, nơi nào còn có tà giáo giáo chủ cùng Mặc Giao nhất tộc đám người thân ảnh. Hắn cứ như vậy tại hai vị hóa thần tôn giả dưới mí mắt, bình tĩnh cứu đi người, sau đó bình yên rời đi. Ghê tởm. Kia hóa thần viên mãn Tề gia lão tổ cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng cùng biệt quất, lớn tiếng chửi mắng. Cùng là hóa thần viên mãn, hắn vậy mà không đánh tan được đối phương lĩnh vực. Vô cùng nhục nhã. Đây tuyệt đối là Thanh Dương Tông tự lão tổ đột phá luyện hư đến nay, trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Lão tổ. Tề Vĩnh Lương liền đội vàng tiến lên. Chuyển ta pháp lệnh. Lão giả trong mắt lóe ra điên cuồng sắc cơ, lập tức lên, Thanh Dương Tông cùng Mặc Giao nhất tộc cùng tà giáo, không chết không thôi. Động viên tất cả lực lượng, phong tỏa Thanh Dương đảo cùng xung quanh hải vực, cho lão phu đem bọn hắn móc ra. Là. Tề Vĩnh Lương cắn răng nghiến lợi đáp. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua kia đã khôi phục lại bình tĩnh vết nứt không gian, lại nhìn một chút bừa bộn một mảnh chiến trường, trong lòng tràn đầy vô tận lửa giận. Lần này chân long bí cảnh chi hành, Thanh Dương Tông chẳng những không có đạt được chỗ tốt gì, ngược lại hao tổn đại lượng đệ tử, đã mất đi một vị hóa thần trung kỳ thái thượng trưởng lão, càng làm cho tông môn danh dự quét rác. Có thể nói là mất cả trì lẫn trải, thua thất bại thảm hại. Theo Thanh Dương Tông lâu thuyền rời đi, còn lại thế lực cũng đều toàn bộ rời đi. Chuyện lớn như vậy, sợ là không bao lâu liền sẽ truyền khắp các tông. Một bên khác, cách xa loạn xa hải vực về sau, Chu Diệp mang theo Nam Cung Thư Giao cùng Lâm Vũ Giao hóa thành một đạo không đáng chú ý lưu quang, sát mặt biển hối hạ phi hành. hắn cũng không lựa chọn trực tiếp nên ngang trở về Thiên Hà quận, nơi đó nhãn tuyến quá nhiều, Nam Cung Thư Giao mưu phản tông môn tin tức một khi truyền ra, nàng cùng Lâm Vũ Giao tất nhiên sẽ vạn chúng chú mục. Giờ phút này Nam Cung Thư Giao không có kia bá đạo khí thế, trên trán vũ mị chi sắc cũng thu liễm rất nhiều, khôi phục cái kia thanh lãnh như tiên bộ dáng, là chủ nhân Ô Thượng Tuyến. Chỉ là nhìn về phía Chu Diệp trong ánh mắt mang theo một tia như có như không thần sắc phức tạp. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có thoát ly tông môn một ngày, càng không có nghĩ tới làm ra quyết định ngày sau, trong lòng đúng là trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Lâm Vũ Giao thì theo Thật Sát Sư Tôn bên người, kinh nghiệm đại bi đại hỉ, lại biết được như vậy tàn khốc chân tướng sau, cái này đã từng hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ trong vòng một đêm trưởng thành rất nhiều. Nàng nhìn về phía Chu Diệp bóng lưng, trong đôi mắt đẹp ngoại trừ xấu hổ giận dữ, càng nhiều một phần hiếu kỳ. Chúng ta đây là đi cái nào? Nam Cung Thư Giao nhẹ giọng hỏi. Một cái địa phương an toàn. Chu Diệp quay đầu về Nam Cung Thư Giao nói rằng, Minh Tuyển Phường thị Chu gia, gia tộc của ta. Ba người một đường thu liễm khí tức, tránh đi tu sĩ khác, thao tốn mấy ngày thời gian, rốt cục tại ban đêm yểm hộ hạ, lặng yên không một tiếng động đã tới Minh Tuyển Phường thị. Phường thị trên đường phố vẫn như cũ người đến người đi, cùng loạn xa hải vực kia kinh thiên động địa đại chiến phảng phất giống như hai thế giới. Chu Diệp xe nhẹ đường quen mang theo hai nữ về tới Chu gia một tòa vắng vẻ biệt lạc. Trong nội viện trận pháp hoàn hảo, hiển nhiên mấy năm này cũng không có người ngoài xâm nhập. Các ngươi tạm thời liền ở lại đây, nơi đây có ta bày ra trận pháp, người bên ngoài không cách nào tùy tiện dò xét. Chu Diệp vì bọn nàng an bài hai gian liền nhau khách phòng. Đa tạ. Nam Cung Thư Giao nhẹ gật đầu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghỉ ngơi thật tốt ta, từ nay về sau, hai người các ngươi chính là ta Chu gia người. Chu Diệp ôn hòa nói. Thu xếp tốt hai nữ sau, Chu Diệp đứng ở trong viện, trong lòng dâng lên một cỗ cận hương tình khiết kích động. Hắn hít sâu một hơi, thân thức chậm rãi tản ra, bao phủ hậu viện tòa kia tinh xảo nhất lầu cát. Trong lầu cát, đèn đuốc sáng trưng, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh đang ngồi đối diện nhau, tại dưới đèn lặng lặng thổ nạp tu luyện. Một vị thân mang màu vàng nhạt váy dài, khí chất dịu dàng như nước, đây chính là Dương Di. Một vị khác thì là một thân trắng thuần quần áo, xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là kia mong muốn nhảy lên mà ra thọ ngọc làm cho người chú mục, đây chính là Trương Thi Liễu. Mấy năm không thấy, tu vi của các nàng đều có 10 phần tiến bộ. Tại Chu Diệp lưu lại đại lượng tài nguyên chống đỡ dưới, hai nữ một vị tới trúc cơ hậu kỳ, một vị tới trúc cơ trung kỳ. Hai nữ khí tức quanh người hòa hợp, hiển nhiên căn cơ đánh cho cực kỳ vững chắc. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì, đang tu luyện hai nữ gần như đồng thời mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sau một khắc, một đạo quen thuộc khắc vào linh hồn thân ảnh đẩy cửa phòng ra, mang theo một thân phong trần cùng nụ cười ôn nhu, xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Ta trở về. Ba chữ này, dường như nắm giữ vô tận ma lực, nhường thời gian tại thời khắc này đứng im. Dương Di cùng Trương Thi Liễu đều ngơ ngẩn, các nàng ngơ ngác nhìn cổng cái kia ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Trong đôi mắt đẹp đầu tiên là khó có thể tin, lập tức bị to lớn ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động chỗ lấp đầy. Phu quân, tiền bối. Hai tiếng mang theo tiếng khóc nức nở kinh hô, hai nữ liều lĩnh chạy như bay đến, một trái một phải, chăm chú nhào vào Chu Diệp trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, chóp mũi quanh quẩn lấy quen thuộc, làm người an tâm nhàn nhạt hương thơm. Chu Diệp rôi ra hai tay, đem hai vị mong nhớ ngày đêm đạo lữ chăm chú ôm vào trong ngực, cảm thụ được các nàng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại. Giờ phút này, Chu Diệp trong lòng bị dịu dàng cùng hài lòng chỗ lấp đầy. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 89, vui sướng chương 89, vui sướng, sửa chưa qua, ta trở về. Chu Diệp lần nữa thấp giọng nói rằng, trong thanh âm mang theo một tia dịu dàng, cái này đã là nói cho các nàng nghe, cũng là nói cho Chu Diệp chính mình nghe. Đúng vậy, Chu Diệp trở về. Về tới cái này Chu Diệp một tay sáng lập gia tộc. Phu quân, người rốt cục trở về. Chúng ta rất nhớ ngươi. Dương Di khuôn mặt áp sát vào Chu Diệp trên lồng ngực, ấm áp nước mắt thấm ướt Chu Diệp quần áo, thanh âm có chút nghẹn nào, đứt quãng, lại đem Dương Di kia góp nhặt mấy năm tưởng niệm chi tình đổ xuống mà ra. Tiền bối, ngươi vừa đi chính là lâu như vậy, ta cùng Dương tỷ tỷ thật là cả ngày lẫn đêm ngóng nhìn ngươi trở về. Trương Thi Liễu tính tình so với Dương Di cuối cùng vẫn là hoạt bát một chút, lúc này nàng mặc dù cũng là hai mắt đẫm lệ, nhưng trong lời nói mang theo nũng nịu giống như oán trách. Trương Thi Liễu nâng lên lê hoa đái mũ mặt, cặp kia đôi mắt to sáng ngời bên trong đã có xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng, cũng có một tia bất tử oán trách. Chu Diệp trong lòng căng thẳng, tràn đầy đối hai nữ ấy nấy. Hắn mấy năm này tại loạn xa hải vực, tin tức ngăn cách, đúng là không thể cho các nàng kịp thời truyền lại tin tức. Mấy năm này cùng hai nữ truyền âm số lần không siêu 10 lần, cũng khó trách các nàng như thế tưởng niệm. Thật xin lỗi, là lỗi của ta. Chu Diệp buông hai tay ra, nâng lên các nàng khuôn mặt nhỏ, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi các nàng lệ trên mặt. Chu Diệp động tác dịu dàng đến cực điểm, phản phất tại đối đãi hai kiện hiếm thấy chân bảo. Phía ngoài một ít chuyện, thân bất do kỷ, về sau ta sẽ chậm chậm giảng cho các ngươi nghe. Hiện tại, liền để ta xem thật kỹ một chút các ngươi. Mượn theo trong lầu các lộ ra sáng tỏ đèn đuốc, Chu Diệp cẩn thận ngắm nghĩa trước mắt hai vị đạo lữ. Mấy năm không thấy, các nàng đều biến càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Dương Di khí chất càng thêm ấm nguyện nhàn tĩnh, trên trán nhiều hơn mấy phần đường ra làm chủ uy nghiêm. Tu vi của nàng đã đến trúc cơ hậu kỳ, nghĩ đến mấy năm này, nàng không chỉ có muốn quản lý trong nhà sự vụ, còn muốn đốc thúc tự mình tu luyện, khẳng định là mười phần vất vả. Trương Thi Liễu thì rút đi mấy phần thiếu nữ ngây ngô, tư thái càng thêm thức tha, kia trên gương mặt thanh lệ, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang rung động lòng người mị lực. Nhất là kia đối linh động lớn vỏ ngọc, dường như biết nói chuyện đồng dạng. Tu vi của nàng cũng tới trúc cơ trung kỳ, nghĩ không ra năm đó vị kia luyện khí tiểu tu sĩ, hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía. Giờ phút này, nàng đang bệnh lên miệng nhỏ đỏ hồng, tội nghiệp nhìn xem Chu Diệp, bộ dáng kia để cho người ta không khỏi dâng lên mong muốn yêu thương một phen tâm. Đều dài gầy. Chu Diệp có chút đau lòng nói rằng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt của các nàng. Nào có, phu quân không tại, chúng ta ăn ngon ngủ ngon, đều mập đâu. Dương Di bị Chu Diệp thấy có chút xấu hổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một vệt động nhân đỏ ửng, vỗ nhẹ nhẹ rơi mất Chu Diệp tay. Chính là, tiền bối ngươi cũng đừng oan uổng chúng ta. Có ngươi lưu lại nhiều như vậy linh hạch, chúng ta đều nhanh biến thành heo. Trương Thi Liễu cũng đi theo phụ hòa nói, chỉ là kia trong mắt vui sướng thế nào cũng giấu không được. Nhìn xem các nàng khẩu thị tâm phi bộ dáng khả ái, Chu Diệp trong lòng yêu thương càng lớn. Chu Diệp không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lần nữa đưa các nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu tại các nàng bóng loáng trên trán, một người ấn xuống một nụ hôn. Hai nữ thân thể đều là cứng đờ, lập tức hoàn toàn mềm hóa tại Chu Diệp trong ngực. Dương Di ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài có chút rung động, Trương Thi Liễu thì to gan đón Chu Diệp ánh mắt, trong mắt sóng nước lưu chuyển, bị ý mọc lan tràn. "Tốt, hai vị phu nhân, không bằng chúng ta vào nhà nói." Chu Diệp dắt hai nữ tay, hai tay chạm nhau, mềm mềm xúc cảm nhường Chu Diệp trong lòng rung động. Đi vào lầu cát, cửa phòng tự bế, quen thuộc bày biện đập vào mi mắt. Trên mặt đất còn trưng bày các nàng vừa mới lúc tu luyện dùng bộ đoàn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng hai nữ trên thân lưu lại mùi thơm cơ thể. Chu Diệp lôi kéo các nàng tại bên giường ngồi xuống, chính mình thì ngồi ở giữa các nàng. "Phu quân, ngươi lần này trở về, là đại chiến kết thúc rồi hả?" Dương Di rót một chén linh trà, đưa tới Chu Diệp trong tay, trong mắt mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ đợi. Đây là các nàng vấn đề quan tâm nhất. Chu Diệp tiếp nhận chén trà, nhìn xem hai nữ mắt ân cẩn thận, mỉm cười lắc đầu, "Ta không đi, đại chiến đã có một kết thúc, thời gian kế tiếp ta đều sẽ ở trong nhà." Nghe được câu trả lời này, Dương Di cùng Trương Thi Liễu gần như đồng thời thở dài một hơi, trên mặt toát ra nụ cười sán lạ, nụ cười kia so ngoài cửa sổ ánh trăng còn muốn tươi đẹp. "Quá tốt rồi." Trương Thi Liễu cao hứng vỗ tay nói, "Tiền bối, ngươi nhưng không cho gạt chúng ta." "Tự nhiên không lừa các ngươi." Chu Diệp cười vớt một cái nàng ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi. "Đúng rồi, ta hai đứa con trai kia đâu?" Chu Diệp chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng hỏi. Hắn rời nhà thời điểm, Dương Di cùng Trương Thi Liễu đều đã mang bầu, tính toán thời gian, hài tử cũng nên có mấy tuổi. Nâng lên hài tử, Dương Di cùng Trương Thi Liễu trên mặt lộ ra dịu dàng vẻ mặt. Bọn hắn tại sát vách trong viện, có nhũ mẫu cùng thị nữ chiếu khán đâu. "Cái này giờ, đã sớm ngủ rồi." Dương Di ôn nhu nói. "Phu quân yên tâm, bọn hắn đều rất khỏe mạnh, cũng rất hiểu chuyện."
Đúng vậy à,
tiền bối, ngươi cũng không biết rõ, Khải Dương tuổi còn nhỏ liền trầm ổn thật sự, đặc biệt thích xem sách, hàng ngày tiến vào tàng kinh các. Khải Vân đâu, liền tương đối hoạt bát hiếu động, cả ngày quấn lấy hắn ca ca tỉ tỉ, để bọn hắn dạy hắn pháp thuật." Trương Thi Liễu nói lên hai cái tân sinh tiểu gia hỏa, lập tức mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt. Chu Diệp lặng lặng nghe, trên mặt không tự giác lộ ra lão phụ thân giống như hiền lành nụ cười. Chu Diệp trong lòng hận không thể lập tức liền đi xem một chút kia hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa, lúc sinh ra đời không thể hầu ở bên cạnh bọn họ, cũng không biết hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy hắn là phản ứng gì. "Chờ sáng sớm ngày mai, ta liền đi xem bọn hắn." Chu Diệp ôn nhu nói. Trời tối người yên, dưới ánh nến, chúng phùng vui sướng cùng kích động qua đi, còn lại chính là như mặt nước ôn nhu. Ba người ngồi vây chung một chỗ, Chu Diệp đơn giản giảng thuật chính mình mấy năm này kinh lịch, đương nhiên, trong đó hung hiểm bộ phận đều bị hắn hời hợt sơ lược, chỉ nói là tại luyện đan đường trung luyện đan, còn gặp lúc trước tại Thanh Dương Tông Hoàng Chính Dương. Làm Chu Diệp nói đến hắn bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ lúc, hai nữ đều lộ ra hết sức kinh ngạc biểu lộ. Không sai, Chu Diệp vẫn là đem chính mình chân thực tu vi nói cho hai nữ. Các nàng đã sớm trung thành độ mát chỉ số, nói cho các nàng biết cũng không sao. Huống chi, Chu Diệp đã có chiếm cứ thiên hà quận ý nghĩ, đến lúc đó tu vi vẫn như cũ sẽ bại lộ. "Ta liền biết, phu quân, tiền bối là lợi hại nhất." Các nàng trăm miệng một lời nói, trong mắt tràn đầy sùng bái tiểu Tinh Tinh. Hai nữ mặc dù đối với cái này kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình phục tâm tình, Chu Diệp tại trong lòng các nàng giống như thần minh, lợi hại như vậy là chuyện đương nhiên. Chu Diệp nhịn không được cười lên, nhưng trong lòng rất là hưởng thụ. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan quật khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 90, tứ nữ gặp nhau chương 90, tứ nữ gặp nhau, đã sửa chữa, sao có thể không biết rõ Chu Diệp ý nghĩ. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nhưng lại chưa dãy rủa. Đón Chu Diệp ánh mắt, hoặc bát trừng mắt nhìn, môi đỏ hé mở, thổ khí như lan, tiền bối một câu nói kia, như là tình tinh chi hỏa. Trong phòng, ánh nến dập tắt. Rất nhanh liền tới sau nửa đêm. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại Chu Diệp bọn hắn bình ổn tiếng hít thở. Hai đầu lông mày mang theo một tia mỏi mệt. Chu Diệp tinh lực tràn đầy, giờ phút này vẫn như cũ thần thái sáng láng. Chu Diệp nhìn xem trong ngực ngủ thật say giai nhân. xác nhận đã thiết đi, Chu Diệp lại vụng trộm chạy ra ngoài. Thẳng đến trời sắp sáng, Chu Diệp rồi mới trở về. Sáng sớm hôm sau, làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào trên giường lúc, Chu Diệp đã thần thanh khí sảng đứng dậy. Thuần Dương tiên thể quả thật không tầm thường, Chu Diệp không có chút nào mỏi mệt, ngược lại là cảm thấy mình tu vi lại tinh tiến một kia. Chu Diệp cúi đầu nhìn lại, vẫn còn ngủ say, tướng ngủ cực kém. Chu Diệp thận trọng đắp kín mền, sau đó rón rén đi ra khỏi phòng. Vừa tới trong viện, Chu Diệp liền phát giác được Nam Cung Thư Giao cùng Lâm Vũ Giao khí tức. Các nàng hai người lúc này ngay tại trong hoa viên đi dạo. Hôm qua trong đêm, Chu Diệp cho phép các nàng tại Chu phủ bên trong đi lại, nhưng là đến ẩn dấu tốt, không thể bị người phát hiện. Chu Diệp nghĩ cảm thấy liên quan tới Nam Cung Thư Giao cùng Lâm Vũ Giao chuyện, cũng nên nhường Dương Di cùng Trường Thi Liêu biết. Chu Diệp tâm thần khẽ động, hai đạo truyền âm liền phân biệt đưa vào các nàng trong óc. Sau một lát, mặc chỉnh tề đi ra, mặc dù đi đường tư thế còn có chút mất tự nhiên, nhưng sắc mặt lại đã khá nhiều. Các nàng đi vào Chu Diệp bên người, mang trên mặt một tia thẹn thùng. Phu quân, sớm như vậy gọi chúng ta lên là có cái gì chuyện quan trọng sao? Dương Di hỏi. Chu Diệp cười cười xấu hổ, lôi kéo hai người tay, mở miệng nói, đi thôi, ta cho các ngươi giới thiệu hai vị bạn mới. Về sau, các nàng cũng biết cùng chúng ta ở cùng nhau ở chỗ này. Mấy người nghe vậy, đều là sững sờ. Các nàng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ hiếu kỳ. Chu Diệp muốn giới thiệu cho các nàng, sẽ là người nào? Các nàng mang phức tạp tâm tình, đi theo Chu Diệp đi tới trong hoa viên. Trong hoa viên, Nam Cung Thư Giao cùng Lâm Vũ Giao cũng sớm đã chờ ở chỗ này. Một đêm luận đạo, để các nàng khí sắc khôi phục không ít. Nam Cung Thư Giao thay đổi toàn thân áo trắng, khí chất thanh lãnh, giống như không dính khói lửa trần gian tiết tử. Lâm Vũ Giao thì đứng tại sư tôn sau lưng, nàng nhìn xem đâm đầu đi tới Chu Diệp, cùng bên cạnh hắn hai vị kia nữ tử, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Trong lúc các nàng nhìn thấy Nam Cung Thư Giao cùng Lâm Vũ Giao lúc, trong nháy mắt bị hai người dung nhan tuyệt thế cùng kia cố khí chất làm chấn kinh. Các nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trước mắt tên này nữ tử áo trắng trên thân kia sâu không lường được kinh khủng uy áp, đó là một loại để các nàng liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn cảnh giới. Ngay cả Nam Cung Thư Giao bên cạnh Lâm Vũ Giao cảnh giới cũng làm cho hai nữ cảm thấy chấn kinh. Cô gái mặc áo trắng này là cảnh giới gì? Còn có bên cạnh tiểu cô nương kia vậy mà cảnh giới cũng so với các nàng cao. Dương Di cùng Trương Thi Liễu trong lòng hãi nhiên. Chu Diệp đến cùng từ nơi nào mang về dạng này hai vị kinh khủng tồn tại? Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường có chút vi diệu. Bốn cái nữ tử phân biệt đứng tại Chu Diệp hai bên, lẫn nhau đánh giá đối phương, trong không khí phảng phất có sát khí vô hình. Chu Diệp kẹp ở giữa, cảm nhận được một tia áp lực. Hắn hắng giọng một cái, phá vỡ trầm mặc, "Để ta giới thiệu một chút." Hắn chỉ vào bên người giai nhân, đối Nam Cung Thư Giao hai người nói rằng, "Vị này là Dương Di, vị này là Trương Thi Liễu." Các nàng đều là sau đó, Chu Diệp lại chuyển hướng một bên khác, giới thiệu nói, "Vị này là Nam Cung Tiền Bối, Hóa Thần trung kỳ. Vị này là đệ tử của nàng Lâm Vũ Giao, Kết Đan sơ kỳ. Các nàng là ta bên ngoài tân thu hai vị đạo lữ." Cứ việc Nam Cung Thư Giao cùng Lâm Vũ Giao là Chu Diệp thông qua đạo chủng khống chế mà đến, bất quá hai người hiện tại cũng cùng hắn từng có tiếp xúc gia thị, tính làm đạo lữ kia là chuyện đương nhiên. Chu Diệp đơn giản một phen giới thiệu, nhưng ở đây bốn cái nữ nhân trong lòng đều nhấc lên gợn sóng. Dương Di cùng Trương Thi Liễu trong lòng chấn kinh, các nàng không nghĩ tới, Chu Diệp mang về hai vị này nữ tử thực lực bất phàm như thế. Nhất là kia Nam Cung Tư Giao, lại là một vị hóa thần tôn giả. Ngay cả thực lực thế này, đều bị Chu Diệp thành công cầm xuống sao. Trong lòng hai người siết chặt, so với Nam Cung Tư Giao cùng Lâm Vũ Giao, thực lực của các nàng cũng có chút không đáng chú ý, cũng may các nàng đã vì Chu Diệp sinh một nhi nửa nữ, đây cũng không phải là hai vị này có thể so sánh. Một bên khác, Nam Cung Tư Giao cùng Lâm Vũ Giao trong lòng giống nhau không bình tĩnh. Các nàng cũng sớm đã đoán được Chu Diệp có gia thất, nhưng tận mắt nhìn đến hai vị này cùng Chu Diệp cử chỉ thân mật đạo lữ, trong lòng vẫn là dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Ngay từ đầu đích thật là bởi vì bị đạo loại khống chế, nhưng bây giờ hai người bọn họ đã bị Chu Diệp luận đạo năng lực cho chính phục, bắt đầu dần dần tiếp nhận Chu Diệp. Nam Cung Thư Giao thân làm hóa thần tôn giả, tâm cảnh cao thâm, rất nhanh liền đè xuống trong lòng gợn sóng. Nam Cung Thư Giao nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem như cùng các nàng bắt chuyện qua. Lâm Vũ Giao thì có chút khẩn trương, nàng nhìn xem người phía trước, lại nhìn một chút Chu Diệp, ánh mắt trốn tránh, không biết nên nói cái gì. Mà đại phu nhân thì chủ động mở miệng, trên mặt lộ ra dịu dàng nụ cười, mở miệng nói, Dương Di gặp qua Nam Cung tiền bối, gặp qua Lâm cô nương, đã cùng là phu quân đạo lữ, về sau có cái gì không hiểu, cứ tới tìm ta. Một bên một người khác cũng hoan nghênh Nam Cung Thư Giao các nàng đến. Không khỏi, Nam Cung Thư Giao đối mấy người ấn tượng tốt mấy phần. Làm phiền. Nàng thanh lãnh đáp lại nói. Chu Diệp thấy thế nhẹ nhàng thở ra, hắn biết đây chỉ là một bắt đầu, về sau các nàng còn cần thời gian từ từ ma hợp. Sửa chữa qua, bị khiêng đi không có cách nào, xóa mấy trăm chữ, hai lần sửa chữa, đề cử chuyển hot. Ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 91, trêu chọc chương 91, trêu chọc tốt, đã các ngươi đều biết, sau này sẽ là người một nhà. Chu Diệp cười hòa giải, Tiểu Di, các ngươi trước mang Nam Cung Tiền Bối cùng Vũ Giao làm quen một chút hoàn cảnh, ta đi xem một chút Khải Dương cùng Khải Vận, sau đó lại đi xử lý một vài gia tộc sự vụ. Ân, phu quân ngươi đi đi, nơi này giao cho chúng ta. Dương Di dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Chu Diệp lúc này mới yên lòng lại, quay người hướng phía một chỗ khác viện lạc đi đến. Rời đi các nữ nhân tu la chàng, Chu Diệp đi tới phía sau núi một chỗ cực kỳ bí ẩn mật thất. Nơi này là hắn lúc trước chuyên môn mở chỗ tu luyện, bày ra trùng điệp trận pháp, linh khí cũng tương đối nồng đậm. Tại Chu Diệp đi loạn xa hải vực, Chu Thanh Nhiên ngày bình thường liền ở tại mật thất này bên trong. Đẩy ra nặng nề cửa đá. Trong mật thất, một cái hình thể so trước đó lớn mấy vòng, toàn thân trắng như tuyết, không có một tia tạp ma hồ ly đang ngồi xếp bằng, phía sau của nó, hai cái lông sủ cái đuôi ngay tại chậm rãi chập chờn, mơ hồ trong đó có thể trông thấy cái đuôi thứ ba mầm thịt. Đây chính là linh hồn Chu Thanh Nhiên. Mấy năm không thấy, tại Chu Diệp lưu lại hải lượng tài nguyên cùng tu luyện thất trợ giúp hạ, nó đã thành công đột phá, đạt đến nhị giai hậu kỳ, tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách trúc cơ viên mãn cũng chỉ có cách xa một bước. Giờ phút này, nó tựa hồ là tu luyện đến thời khắc mấu chốt, khí tức quanh người chập trùng không ngừng. Chu Diệp không có quấy rầy nó, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Chu Thanh Nhiên tại được một phần cửu vi thiên hồ huyết mạch bản nguyên về sau, huyền thuật cường hãn, nếu là có thể thành công hóa hình, tương lai hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Huống chi, sau khi biến hóa linh hồn nghe nói tư sắc mị hoặc chúng sinh, cái này khiến Chu Diệp không khỏi có chút chờ mong Chu Thanh Nhiên sau khi biến hóa dáng vẻ. Tựa hồ là đã nhận ra Chu Diệp khí tức, Chu Thanh Nhiên hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Kia là một đôi cực kỳ linh động trong mắt màu tím, nhìn thấy Chu Diệp trong mắt, đầu tiên là hiện lên một tia cảnh giác, sau đó tự quang tối lui. Chu Thanh Nhiên khôi phục bình thường, trong mắt tất cả đều là nhìn thấy Chu Diệp thích thú. Người rốt cục trở về. Một đạo thanh thúy êm tai thiếu nữ thanh âm trực tiếp tại Chu Diệp trong đầu vang lên. Thuần thanh thanh từ dưới đất nhảy lên một cái, hóa thành một đạo bóng trắng, thân mật nào tới Chu Diệp trong ngực, dùng nó lông xù đầu cọ lấy Chu Diệp ngực. Người, Thanh Nhiên rất nhớ ngươi. Chu Diệp mỉm cười, đưa tay vuốt ve nó mềm mại bóng loáng da lông, xúc cảm cực dai. Ta cũng nhớ ngươi. Không tệ, đều nhanh ba đuôi, rất nhanh liền có thể biến hóa. Chu Diệp tán thưởng nói. Đều là người công lao. Chu Thanh Nhiên thanh âm mang theo một tia lười biếng hài lòng, lông sù đầu tại Chu Diệp trong ngực lại cọ sát, phản phất muốn đem chính mình toàn bộ vào tiến Chu Diệp trong thân thể. Chu Diệp cảm thụ được trong ngực ấm áp mềm mại xúc cảm, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một hồi gợn sóng. Chu Diệp cúi đầu xuống, chóp mũi cơ hồ muốn chạm đến tiểu hồ ly đỉnh đầu lông mềm, một cỗ nhàn nhạt, không giống với cái khác yêu thú hôi thối, đây là một loại nói không rõ mùi thơm. Người ta ở giữa, không cần nói những này. Chu Diệp thanh âm biến dịu dàng, ngón tay xuyên qua nhu thuận lông trắng, nhẹ nhàng gãi nó mẫn cảm cái cằm. Chu Thanh Nhiên thoải mái meo lại cặp kia mị hoặc đôi mắt, trong cổ họng phát ra lộc cộc nhẹ vang lên, giống một cái con mèo nhỏ. Nó hai cái đuôi không còn là chậm rãi chập chờn, mà là giống đã có được sinh mạng đồng dạng, nhẹ nhàng quấn lên Chu Diệp cánh tay, lông xù xúc cảm mang theo một tia hơi ngứa, theo cánh tay một mực lan tràn tới đáy lòng. Ngươi lần này ra ngoài, có muốn hay không Thanh Nhiên? Qua hồi lâu, Chu Thanh Nhiên mới dùng thần niệm sâu kín hỏi, giọng nói mang vẻ một chút ủy khuất. Bất thình lình chất vấn nhường Chu Diệp khẽ giật mình, lập tức bật cười nói, tự nhiên là nghĩ. Nếu không vì cái gì ta vừa về đến, liền lập tức tới đây nhìn ngươi. Thật sao? Chu Thanh Nhiên đầu có chút nâng lên, con ngươi tại trong mật thất kia sáng hạng, thanh tịnh phản chiếu lấy Chu Diệp khuôn mặt, tựa hồ muốn Chu Diệp mỗi một cái nhỏ bé biểu lộ đều thấy rõ. Tự nhiên là thật. Chu Diệp trả lời khẳng định. Chu Diệp nhìn xem Chu Thanh Nhiên này đôi ánh mắt linh động, trong lòng ấy náy một chút, hôm qua trong đêm hắn vậy mà đi trước tìm Dương Dì các nàng. Chu Diệp đem trong ngực tiểu hồ ly ôm chặt hơn nữa một chút, cơ hồ là mặt dán mặt, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ. Trong mật thất lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có một người một hồ bình ổn tiếng hít thở đan vào một chỗ, bầu không khí trong lúc vô tình biến có chút mập mờ không rõ. Người Chu Thanh Nhiên bỗng nhiên lại mở miệng, thanh âm so vừa rồi thấp hơn, mang theo một chút do dự cùng một tia giảo hoạt, người kia là càng ưa thích hiện tại Thanh Nhiên, vẫn là ưa thích biến hóa về sau Thanh Nhiên đâu. Vấn đề này, nhường Chu Diệp trong đầu không tự chủ được lần nữa hiện lên ý nghĩ kia, cửu vĩ thiên hồ một mạch, biến hóa về sau đều là điên đảo chúng sinh tuyệt sắc. Hắn mặc dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng trong điển tịch miêu tả, cùng giờ phút này trong ngực tiểu hồ ly đã đơn giản hình thức ban đầu mị hoặc, đều để Chu Diệp đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Chu Diệp không có trả lời ngay, giấu tay của hắn qua tiểu hồ ly lập nên lốt hai. Cảm thụ được nơi đó ấm áp cũng có chút run rẩy. Chu Diệp có thể cảm giác được, vấn đề này đối Chu Thanh Nhiên rất trọng yếu. Tựa hồ là đã nhận ra Chu Diệp chần chờ, Chu Thanh Nhiên thân thể có hơi hơi cường, lập tức, một cỗ kỳ dị tinh thần ba động từ trên người nó phát ra. Chu Diệp chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong đầu cảnh tượng trong nháy mắt biến vô cùng rõ ràng. Kia không còn là một cái bóng mơ hồ, mà là một bức họa sắc sinh hương bức tranh. Trong bức tranh, một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nàng thân mang một bộ trắng hơn tuyết váy trắng, một đầu như thác nước mái tóc dài màu trắng thẳng tới eo tế, hai cái lông xù lỗ tai có chút lay động. Da thịt tại không biết nơi nào mà đến dưới vầng sáng, trắng muốt như ngọc, lưu chuyển lên hào quang nhàn nhạt. Dung nhan của nàng, mỹ tới không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, dường như giữa thiên địa tất cả linh tú đều hội tụ ở này. Nhất làm lòng người thần chấn động, là nàng cặp kia trong mắt màu tím, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đã có thiếu nữ thanh thuần, lại dẫn một tia tự nhiên mà thành vũ mị, ngây thơ cùng mị hoặc hai loại hoàn toàn tương phản khí chất, ở trên người nàng hoàn mỹ hòa làm một thể. Giờ phút này, hòa bên trong người chính đối Chu Diệp, khóe miệng ngậm lấy một vẻ ý cười nhợt nhạt, cặp kia tử nhãn dường như xuyên việt hư ảo bình chứng, đang thật sâu nhìn chăm chú Chu Diệp. Người, thích không? Thanh âm thanh thúy dễ nghe lần nữa tại Chu Diệp trong đầu vang lên, mang theo vẻ mong đợi, một tia ngượng ngùng, còn có một tia nho nhỏ đắc ý hoành. Chu Diệp chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí bay thẳng đỉnh đầu, nhịp tim đột nhiên hụt một nhịp. Hắn hầu kết không bị khống chế đông nhúc nhích qua một cái, cảm giác mật thất này bên trong không khí đều bởi vì này tấm huyễn tượng mà biến khô nóng lên. Chu Diệp biết đây là Chu Thanh Nhiên dùng huyễn thuật tại trong đầu hắn tạo dựng ra hình tượng. Có thể hình tượng này lại so Chu Diệp tưởng tượng còn muốn đẹp hơn gấp 10, gấp trăm lần. Thanh niên Chu Diệp thanh âm lại có chút khàn khàn. Chu Diệp vây vây đầu, lấy lại bình tĩnh, cưỡng ép đem trong đầu bức kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng hình tượng đè xuống, dở khóc dở cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, từ chỗ nào học được những này? Thanh niên không cần học, trong huyết mạch trời sinh liền có. Chu thanh niên ngữ khí một lần nữa biến vui sướng lên, mang theo tranh công dường như vui sướng. Chỉ cần người ưa thích liền tốt, nếu là không ưa thích, thanh niên còn có thể lại biến, người ngươi thích gì dạng, thừa dịp thanh niên còn không có biến hóa, cũng còn tới kịp a, nếu là biến hóa, cũng chỉ có thể dùng huyễn thuật ảnh hưởng người, như thế liền không chân thật. Chu thanh niên cái đầu nhỏ lần nữa chủ động cọ sát Chu Diệp, mềm mềm đầu lưỡi liếm láp Chu Diệp cái cổ, mang đến từng đợt tê dại ngứa ý. Chu Diệp trong lòng thầm than một tiếng, yêu tinh cái này còn chưa từng biến hóa, liền đã có như thế mỹ cốt. Nếu là thật sự tới ngày đó, lại nên như thế nào quan cảnh? Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2 ca trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 92, 33 chương 92, 33 Chu Diệp tuân theo bản tâm, đưa tay đem Chu thanh niên đầu nhẹ nhàng nâng lên, nhường cặp mắt kia cùng mình đối mặt. Rất đẹp. Chu Diệp nói nghiêm túc, trong giọng nói là không còn che giấu tán thưởng. Đẹp đến mức vượt qua tưởng tượng của ta. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Chu thanh niên vui sướng cơ hồ yếu giật xuất lai. Sau lưng nó hai cái đuôi to vui sướng đung đưa, đem Chu Diệp eo đều cuốn lấy, lông sủ chóp đuôi nhẹ nhàng đảo qua Chu Diệp phía sau lưng, giống như là tại dùng phương thức trực tiếp nhất biểu đạt tâm tình của mình. Kia chúng ta có thể nói tốt ai chờ thanh niên biến hóa về sau, liền vĩnh viễn dạng này hầu ở người bên người, có được hay không? Tình cảnh này, tại cái này mập mờ kiểu diễm bầu không khí hạ, truyền vào Chu Diệp trong thai, có một cái khác tầng hoàn toàn khác biệt hàng nghĩa. Chu Diệp tâm hoàn toàn mềm nhũn, cũng bị không khí này lây. Chu Diệp không suy nghĩ thêm nữa người nào cùng linh thú khác biệt, cũng không còn đi suy nghĩ tương lai sẽ như thế nào. Chu Diệp chỉ biết là, giờ phút này, hắn muốn bằng lòng nó. Chu Diệp cúi đầu xuống, bờ môi cơ hồ là dán tại tiểu hồ ly lông xù trên lỗ tai, dùng chỉ có lẫn nhau mới có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng đáp lại nói, "Tốt, ta chờ ngươi." Ấm áp khí tức phất qua bên thai mẫn cảm nhất ra thịt, Chu thanh niên toàn bộ thân thể đều xúc giòn, nó thoải mái mà hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ, giống một bãi mềm mại nước, hòa tan tại Chu Diệp trong ngực. Mật thất cửa đá đóng chặt, ngăn cách ngoại giới tất cả. Tại phương này nho nhỏ thiên địa bên trong, linh khí mờ mịt, ám hương phủ động, một người một hồ lặng lặng ôm nhau, thời gian dường như vậy dừng lại. Nuốt vẻ an ủi hồi lâu, Chu Diệp mới nhẹ nhàng bung ra trong ngực tiểu hồ ly. "Thanh niên, ta theo loạn xa hải vực mang cho ngươi đồ tốt." Chu Diệp tâm thần khẽ động, một cái toàn thân xích hồng, mặt ngoài phảng phất có hình rồng đường vân đang du động, đồng thời tản mát ra long uy trái cây xuất hiện tại Chu Diệp trong tay. Đây là Chu Diệp tại loạn xa hải vực chỗ kia bí cảnh long nguyên bên trong, thông qua long thi thi nhắc nhở, cầm tới một cái long huyết quả. Nay quả dùng chân long tinh huyết đổ vào mà thành, ẩn chứa tinh thuần vô cùng long nguyên chi lực. Đối với yêu thú mà nói, đây chính là vô cùng khó được chí bảo, công hiệu quả không chỉ có thể gột rửa huyết mạch, là tự thân tăng thêm mấy phần long uy, còn có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Đây là long huyết quả. Chu thanh niên huyết mạch trong truyền thừa, hiển nhiên có quan hệ với long huyết quả ghi chép. Chu thanh niên cái mũi tại cái này mai long huyết quả bên trên người người. Một cái mắt, một cấu nguồn gốc từ Chu thanh niên huyết mạch chỗ sâu khát vọng truyền khắp toàn thân, để nó hô hấp đều biến dồn dập lên. Kia long huyết quả bên trong năng lượng ẩn chứa, đối Chu thanh niên có chí mạng lực hấp dẫn. Không tệ. Chu Diệp cười gật đầu, vật này có thể giúp ngươi một lần hành động đột phá tới nhị giai viên mãn, hơn nữa còn sót lại năng lượng còn có thể tích xúc tại trong cơ thể ngươi, vì ngươi ngày sau xung kích tầng giai, ngưng kết yêu đan làm chuẩn bị. Nói, Chu Diệp đem long huyết quả đưa tới Chu thanh niên bên miệng. Người Chu thanh niên trong mắt nước mắt lấp loé, cảm động hết sức. Chu thanh niên biết cái này long huyết quả mười phần chân quý, nhưng Chu Diệp lại không chút do dự lấy ra cho nó sử dụng. Chu thanh niên không có nhiều lời, chỉ là mở ra miệng nhỏ, nhẹ nhàng cắn Chu Diệp trong tay long huyết quả, đem nó nuốt vào trong bụng. Vâng. Long huyết quả vào miệng tan đi, một cỗ cùng bạo lại tinh khiết năng lượng hồng lưu trong nháy mắt tại Chu thanh niên thể nội nổ tung. Chỉ thấy bộ lông của nó không gió mà bay, mỗi một cây lông trắng đều nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, sau lưng hai cái đuôi càng là hưng phấn giãn ra, kia cái đuôi thứ ba mầm thịt phảng phất muốn mọc ra đồng dạng. Dược lực thật là mạnh. Chu thanh niên tại Chu Diệp trong đầu kinh hô một tiếng, lập tức quanh chân ngồi xuống, tập trung ý chí, toàn lực vận chuyển yêu lực luyện hóa cỗ này năng lượng khổng lồ. Chu Diệp thấy thế, không dám thất lễ, lập tức duỗi ra ngón tay điểm tại Chu thanh niên cái trán, đem chính mình tinh thuần linh lực độ nhập một kia. Trợ giúp Chu thanh niên dẫn đạo kia cố cường bạo long nguyên chi lực, đồng thời bảo vệ Chu thanh niên tâm mạch. Có Chu Diệp trợ giúp, Chu thanh niên tình trạng nhanh chóng ổn định lại. Khí tức của nó tại liên tục tăng lên, theo nhị giai hậu kỳ bay thẳng nhị giai viên mãn. Toàn bộ trong mật thất đều bị Chu thanh niên yêu khí chỗ tràn ngập. Thấy Chu thanh niên đã tiến vào bế quan đột phá thời kỳ mấu chốt, Chu Diệp lúc này mới chậm rãi thu tay về. Tiếp xuống quá trình cần Chu thanh niên chính mình để hoàn thành. "Thanh niên, ta chờ ngươi biến hóa ngày đó." Chu Diệp nhìn thoáng qua bị ánh sáng màu đỏ bao khỏa tiểu hồ ly, vì nó tại mật thất chung quanh lại bày ra mấy đạo bảo hộ cùng tụ linh trận pháp, lại để lên một đống linh thạch. Lúc này mới quay người rời đi mật thất, đem cửa đá một lần nữa đóng lại. Theo hậu sơn mật thất đi ra, Chu Diệp tâm tình một mảnh tốt đẹp. Thu xếp tốt Chu thanh niên, trong lòng của hắn nhất mong nhớ chính là mình kia hai cái chưa từng gặp mặt hải tử. Chu Diệp không làm kinh động bất luận kẻ nào, thân hình thoát một cái, liền tới Dương Di cùng Trương Thi Liễu nói tới, chuyên môn cho bọn nhỏ ở lại biệt lạc. Viện lạc bố trí được 10 phần tinh xảo, tràn đầy đồng thú, mấy cái thị nữ cùng nhũ mâu đang xa xa đứng đấy, không dám đánh nhiều trong viện ngay tại chơi đùa hai cái tiểu chủ nhân. Chu Diệp ánh mắt, trong nháy mắt liền bị trong sân hai cái tiểu nam hài hấp dẫn. Hai đứa bé này ước chừng 4 tuổi lớn nhỏ, tướng mạo đều kế thừa Chu Diệp cùng riêng phần mình mẫu thân ưu điểm, tuổi con nhỏ cũng đã là 10 phần xoái ca bại hoại. Trong đó một cái, mặc một thân màu làm tiểu cầm bảo, đang lặng yên ngồi dưới một cây đại thụ. Trong tay hắn bưng lấy một bản so với hắn mặt còn lớn hơn sách, đang thấy say sương ngon lành, thần sắc chuyên chú, rất có vài phần trầm ổn chi khí. Nghĩ đến, đây chính là Trương Thi Liễu Hải tử Chu Khải Dương. Mà đổi thành một người mặc lục sắc nhỏ áo ngắn, liền phải hoạt bát nhiều. Hắn đang đuổi theo một cái hoa hồ điệp trên đồng cỏ chạy tới chạy lui, cười khanh khách âm thanh thanh thủy êm tai, tràn đầy sức sống. Cái này không nghi ngờ gì chính là Dương Di sở sinh Chu Khải Vận. Chu Diệp đứng tại cửa sân, nhìn xem cái này nhất tĩnh nhất động hai đứa con trai, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười ôn nhu. Hai vị này dòng dõi thật là Chu Diệp lần đầu nắm giữ từ đầu dòng dõi, một vị kim sắc từ đầu, một vị tử sắc từ đầu. Không hề nghi ngờ, hai người này ngày sau nhất định nhiều đất dụng võ. Chu Diệp chậm rãi đi tới. Các ngươi chính là Khải Dương cùng Khải Vận sao? Chu Diệp lên tiếng hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa đồng thời dừng động tất lại, cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Chu Diệp. Chu Khải Dương khép lại quyển sách trên tay, đứng dậy, dùng một đôi cùng Chu Diệp rất giống ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Chu Diệp, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt không có chút nào e ngại. Chu Khải Vận thì nghiêng cái đầu nhỏ, chạy tới, vây quanh Chu Diệp dạo qua một vòng, ngại thanh mại khi mà hỏi thăm, ngươi là ai nha? Ta giống như chưa từng gặp qua ngươi. Chu Diệp ngồi xổm người xuống, để cho mình cùng hai đứa bé nhìn thẳng, vừa cười vừa nói, ta gọi Chu Diệp, là ba của các ngươi. Ba ba. Hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt mê mang. Bọn hắn từ nhỏ đã biết mình có phụ thần, mẫu thân cùng trong phủ hạ nhân cũng thường xuyên nhắc lên, nhưng cái từ này đối bọn hắn mà nói, một mực là một cái mơ hồ khái niệm. Dù sao mấy năm này bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Chu Diệp, chỉ là tại cái kia họa bên trong nhìn qua. Chu Diệp trong lòng chua chua, tràn đầy áy náy. Chỉ thấy Chu Diệp duỗi ra hai tay, đem hai đứa con trai một bên một cái ôm vào lòng. Đúng vậy, thật xin lỗi, ba ba đã về trễ rồi, không thể cùng các ngươi lớn lên. Hai cái tiểu gia hỏa tại Chu Diệp trong lực sửng sốt một chút, lập tức cảm nhận được một loại chưa từng có, ấm áp lại nặng nề cảm giác an toàn. Chu Khải Dương tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy Chu Diệp góc áo, mà Chu Khải Vận thì dứt khoát trực tiếp ôm lấy Chu Diệp cổ. Ba ba, ba ba. Hai cái tiểu gia hỏa đều hô một tiếng. Ai? Chu Diệp cao hứng đáp lại. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 93, giáo dục Chu Khải Phong chương 93, giáo dục Chu Khải Phong Chu Diệp ôm hai đứa con trai, cho bọn họ giảng một chút liên quan tới tiên nhân sự tình, sau đó khảo sát một chút Chu Khải Dương học vấn. Phát hiện hắn tuổi còn nhỏ, vậy mà đã có thể nhận biết mấy ngàn chữ, cái này khiến Chu Diệp trong lòng có chút kinh ngạc. Tốt, tốt, không hổ là con của ta. Chu Diệp vui mừng sờ lên đầu của bọn hắn. Nghe các ngươi mẫu thân nói, các ngươi mong muốn tu tiên. Các ngươi yên tâm, đợi đến 12 tuổi thức tỉnh linh căn thời điểm, các ngươi khẳng định đều trở thành tu sĩ, giống như ta nắm giữ Di Sơn Đảo Hải bản sự. Chu Diệp nói tiếp, hai đứa bé này đều có từ đầu, theo lý mà nói là không thể nào sẽ không có linh căn. Chu Diệp bồi tiếp hai đứa bé lại chơi một hồi. Sau đó Chu Diệp nhớ tới mấy cái khác hải tử, liền hướng một bên Nhũ Mẫu hỏi, Khải Mây, Khải Mưa cùng Khải Phong đâu? Sao không gặp bọn họ? Nhũ Mẫu cung kính trả lời, hồi gia chủ, Khải Vân thiếu gia cùng Khải Vũ tiểu thư bình thường đều ở tại trong phòng tu luyện, sẽ không tùy tiện đi ra. Về phần Khải Phong thiếu gia nói đến Chu Khải Phong, Nhũ Mẫu trên mặt lộ ra vẻ khó xử vẻ mặt. Hắn thế nào? Chu Diệp nhíu mày, đã nhận ra có cái gì không đúng. Khải Phong thiếu gia. Hắn bởi vì không có linh căn, không thể tu luyện, cho nên ngày bình thường không thích chờ ở trong tộc. Mỗi ngày sáng sớm liền cùng trong thành một chút con nhà giàu, ra ngoài. Đi ra ngoài chơi đi. Nhũ Mẫu ấp úng nói rằng. Chu Diệp sắc mặt trầm xuống. Chu Diệp rời nhà lúc, Chu Khải Phong đã 10 tuổi, hắn nhớ kỹ tiên là một cái rất hiểu chuyện hải tử. Thế nào mấy năm không thấy, liền biến thành dạng này. Đi ra ngoài chơi. Sợ không phải thành bất học vô thuật hoàn cố đi. Chu Diệp thanh âm lạnh ba phần. Nhũ Mẫu dọa đến không dám tiếp tục nói chuyện. Chu Diệp hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Chu Diệp minh bạch, Chu Khải Phong không có linh căn, nhìn xem những người khác có thể tu luyện, duy chỉ có chính hắn không được, nhất định sẽ có chênh lệch. Dù sao, ai không muốn trở thành phi thiên độn địa tiên nhân? Đồng thời, cái này còn cùng Chu Diệp chính mình mấy năm này không ở nhà có quan hệ, nếu như Chu Diệp ở nhà, coi như Chu Khải Phong không thể tu luyện, vậy cũng có thể đi luyện võ hoặc là học tập thương nhân chi thuật chờ một chút. Nói cho cùng, vẫn là Trương Thi Liễu quá mềm lòng, quá mức cương chiều Chu Khải Phong. Mẹ chiều con hư, đối với một vấn đề này, Chu Diệp quyết định thật tốt cùng Trương Thi Liễu các nàng nói một chút. Người tới. Chu Diệp trầm giọng quát. Hai tên Chu gia hộ vệ lập tức xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt, gia chủ. Đi đem Chu Khải Phong mang cho ta trở về, bất luận hắn ở đâu, đang làm cái gì. Hiện tại. Lập tức. Lập tức. Cho ta đem hắn mang về. Chu Diệp không thể nghi ngờ nói. Là. Hộ vệ lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Chu Diệp không muốn tại Khải Dương cùng Khải Vận trước mặt nổi giận, thế là trấn an bọn hắn vài câu, để bọn hắn tiếp tục chơi đùa, chính mình thì là sắc mặt âm trầm đi tới chủ trạch phòng nghị sự, chờ lấy Chu Khải Phong bị mang về. Không đến nửa canh giờ, Chu Khải Phong liền bị hai tên hộ vệ mời trở về. 14 tuổi thiếu niên, mặc một thân hoa lệ tơ lụa chế thành trường bào, tóc rối bời, trên mặt còn mang theo vài phần men say. Các ngươi chơi cái gì? Thả ta ra! Biết bản thiếu gia là ai chăng? Chu Khải Phong một bên giãy giụa một bên kêu gào. Khi hắn bị mang vào phòng nghị sự, nhìn thấy chủ vị cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh lúc, hắn phách lối khí diễm lập tức thấp một nửa. Cha, phụ thân. Chu Khải Phong ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia tiến về chiến trường lão cha lại đột nhiên trở về. Lúc này đến thế nào không ai thông chi hắn nha, lần này xong đời. Chu Khải Phong sợ hãi đến một thân mồ hôi lạnh, trên người mùi rượu đều bị tách ra. Chu Diệp ngồi trên ghế bành, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, cường đại khí thế làm cho cả phòng nghị sự nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy phần. Quỳ xuống. Chu Diệp lạnh lùng phun ra hai chữ. Chu Khải Phong bị Chu Diệp một câu dọa đến hai chân mềm nhũn, vô ý thức liền quỳ xuống. Chu Khải Phong, ngươi có biết sai? Chu Diệp thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Ta không sai. Chu Khải Phong còn muốn mạnh miệng, nhưng ở Chu Diệp kia ánh mắt lạnh như băng hạ, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không sai. Chu Diệp cười lạnh một tiếng. Ngươi thân là Chu gia tam thiếu gia, không muốn phát triển coi như xong, cả ngày còn cùng một đám hồ bằng cẩu hữu pha trộn, bại hoại ta Chu gia môn phòng, đây chính là không sai. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Chu Khải Phong mấy năm này làm sự tình tất cả đều bị đưa đến Chu Diệp trong tay. Cũng may Chu Khải Phong còn không có phạm phải sai lầm lớn, không có trắng trợn cướp đoạt danh nữ loại hình, cũng không có sát nhân chi loại. Ngươi không có linh căn, vi phụ không trách ngươi, nhưng ngươi giống như này tự cam đoạn lạc, đem chính mình sống thành một cái phế vật sao? Chu Diệp mỗi một câu nói, cũng giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào Chu Khải Phong trong lòng. Chu Khải Phong mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ, ủy khuất, không cam lòng các cảm xúc đan vào một chỗ, nhường hắn nhịn không được phản bác, ta có thể làm sao? Ta không có linh căn, nhất định là phàm nhân. Đại ca đại tỷ bọn hắn đều là thiên tài, Khải Dương Khải Vận hai người bọn họ thiên tư thông minh. Chỉ có ta là phế vật. Ta lại thế nào cố gắng, cũng chỉ có thể nhìn xem các ngươi nguyên một đám phi thiên độ địa, trường sinh cửu thị. Ta còn có thể làm sao a? Nói xong, Chu Khải Phong gào khóc khóc lớn, đem mấy năm này ủy khuất đều khóc lên. Ngay cả những hạ nhân kia ngày bình thường cũng biết ở sau lưng chỉ trỏ, cái này lớn như vậy Chu gia, liền hắn vị tam thiếu gia này không phải tiên nhân. Hỗ trướng. Chu Diệp đột nhiên vỗ bàn một cái, trong phòng nghị sự chén trà ứng thanh mà nát, không có linh căn, liền không thể đường đường chính chính làm người sao? Tiên lộ không thông, ngươi có thể đi luyện võ, có thể đi thương nhân chi thuật. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi không chịu cầu tiến, oán trời trách đất, đây mới là ngươi lớn nhất phế vật chỗ. Chu Diệp chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, Chu Khải Phong tâm tình, Chu Diệp cũng có thể lý giải, dù sao ca ca tỷ tỷ đều là tiên nhân, có chênh lệch là bình thường. Đúng lúc này, hai thân ảnh đội vàng từ bên ngoài đuổi đến tiến đến. Phụ thân, thủ hạ Lưu Tỉnh. Người đến chính là một đấu 17 tuổi thiếu niên thiếu nữ, nam anh tuấn, nữ thanh tú, chính là Chu Diệp đại nhi tử Chu Khải Vân cùng nhị nữ nhi Chu Khải Vũ. Bọn hắn thu được chính mình mẫu thân tin tức, biết Chu Diệp trở về, đang chuẩn bị tới gặp thấy một lần Chu Diệp, kết quả là nghe thấy phụ thân tại trừng phạt tam đệ tin tức, thế là lập tức chạy tới. Đại ca, đại tỷ. Chu Khải Phong nhìn thấy Cứu Tinh, vội vàng hô. Khải Mây, Khải Mưa, các ngươi đã tới. Chu Diệp nhìn thấy hai đứa bé này, vẻ mặt hơi chậm. Các ngươi đến rất đúng lúc, nhìn xem các ngươi cái này đệ đệ, giống kiểu gì. Chu Khải Vũ vội vàng đi đến Chu Khải Phong bên người, đem hắn đỡ dậy, sau đó đối Chu Diệp lên tiếng xin xỏ cho. Cha, tam đệ hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, hắn không thể tu luyện, trong lòng buồn khổ, lúc này mới sẽ đi đến lạc lối. Cầu ngài lại cho hắn một cơ hội a. Chu Khải Vân cũng không mình hành lễ nói, phụ thân, tam đệ bản tính không xấu, chỉ là thiếu khuyết bản giáo. Bây giờ ngài trở về, còn mời ngài tự mình dạy bảo hắn, tin tưởng hắn nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Nhìn xem là đệ đệ cầu tình hai đứa bé, Chu Diệp lửa giận trong lòng tiêu tan hơn phân nửa. Chu Diệp thở dài, người nhà ở giữa hòa thuận mới là hắn muốn nhìn nhất đến. Mà thôi. Chu Diệp khoát tay áo. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Chu Khải Phong, kể từ hôm nay, ngươi cho ta tới phòng tạm giam diện bích hối lỗi một tháng, không có lệnh của ta, không cho phép đi ra. A, một tháng. Chu Khải Phong sắc mặt một khổ, lần này một tháng không thể đi câu lan nghe hát. Chu Diệp không để ý tới Chu Khải Phong kêu rên, tiếp tục nói, một tháng sau, ta sẽ vì ngươi mời đến võ đạo sư phụ, ngươi cho ta đàng hoàng đi học võ. Nếu để cho ta biết ngươi lại có bưng lòng, cũng không phải là diện bích hối lôi đơn giản như vậy. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 94, dị thường chương 94, dị thường võ đạo mạnh nhất tông sư cảnh có thể sống 120 năm, cùng bình thường luyện khí tu sĩ đồng dạng. Hắn thực lực cũng tương đương với luyện khí trung kỳ, dù sao tới trung kỳ về sau liền sẽ sinh ra thần thức, có thể ngự kiếm chiến đấu. Mặc dù cũng không phải là rất lợi hại, nhưng dầu gì cũng có cái năng lực tự bảo vệ mình, tàng kinh các bên trong thu nhận sử dụng rất nhiều công pháp bí tịch. Như loại này không nhập phẩm giai bí tịch võ đạo, tự nhiên cũng ở trong đó, lấy Chu gia tài sản, cung cấp Chu Khải Phong tu luyện tới tông sư cảnh dư xài. Mặc dù Chu Diệp ngữ khí bất thiện, nhưng Chu Khải Phong cũng minh bạch, đây đều là vì tốt cho hắn. Thế là hắn túi đầu nói, "Tốt, phụ thân." Xử lý xong Chu Khải Phong chuyện, Chu Diệp lúc này mới đưa ánh mắt về phía Chu Khải Vân cùng Chu Khải Vũ. Hắn thần thức quét qua, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Không tệ Khải Mưa, ngươi đã luyện khí 7 tầng, căn cơ vững chắc. Khải Mây, ngươi cũng tới luyện khí 5 tầng, xem ra ta không ở nhà, các ngươi đều có thật tốt tu luyện. Ngắn ngủi mấy năm, hai người bọn họ có thể có thành tựu như thế này, đủ để thấy thiên phú của bọn hắn cùng cố gắng. Cứ việc ở trong đó còn có là bởi vì có tu luyện thất tổng số không hết cực phẩm đan dược nguyên nhân, nhưng hai người cố gắng cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận. Đa tạ phụ thân khích lệ." Hai người cùng kêu lên nói rằng, "Các ngươi tu luyện khắc khổ, vi phụ rất vui mừng." Chu Diệp nói, vung tay lên, trên mặt bàn liền xuất hiện hai cái túi chữ vật. "Trong này là ta tại Loạn Sa Hải vực luyện chế đan dược, có tinh tiến tu vi, có củng cố căn cơ, đều là cực phẩm. Các ngươi lấy trước đi dùng à, nhớ lấy không thể tham công liều lĩnh, chờ thêm chút thời gian vi phụ tự thân cho các ngươi hai cái chế tạo thích hợp pháp khí." Đa tạ phụ thân. Hai người vui mừng quá đỗi, liền vội vàng tiến lên cất kỹ túi chữ vật. Nhìn trước mắt ba cái này huyết mạch tương liên hải tử, Chu Diệp trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhà, rốt cục có nhà dáng vẻ. Chờ tiếp qua mấy năm, Chu Khải Phong trưởng thành, cũng nên vì đó tìm kiếm thế tử. Đến lúc đó, đời thứ ba Chu gia tộc nhân cũng nên ra đời. Đúng rồi, Chu Khải Vân cùng Chu Khải Vũ đã 17 tuổi, sang năm tiểu thành niên, cái này trưởng thành lễ, nhưng phải thật tốt cử hành. Chu Diệp thầm nghĩ lấy, đem mấy vị hải tử phân phát, sau đó để cho người ta thông chi Trương Cảnh Minh đến đây thương nghị. Chỉ chốc lát, Trương Cảnh Minh liền vội vã chạy tới. Mấy năm không thấy, Trương Cảnh Minh nhìn giản mua một chút, dù sao Chu gia cùng Trương gia đều là hắn đang bận trước bận điệu sau, sát thực vất vả. Chu Diệp nhìn xem Trương Cảnh Minh, quyết định đợi lát nữa cho hắn chút đan dược, ngược lại thứ này Chu Diệp có một đống. Mà Trương Cảnh Minh tu vi cũng không có cái gì tiến tiến, vẫn như cũng là trúc cơ sơ kỳ. Khi thấy Chu Diệp ngồi ngay ngắn ở chủ vị lúc, Trương Cảnh Minh kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, cúi đầu liền bái. "Trương Cảnh Minh, bái kiến gia chủ." Hắn bây giờ thành tựu đều là Chu Diệp cho, đối với Chu Diệp, cái kia có thể gọi một trung tâm sáng. "Không cần đa lễ, đứng lên đi." Chu Diệp dùng một cỗ nhu hòa linh lực đem hắn đỡ dậy. "Mấy năm này, vất vả ngươi." Chu Diệp từ đáy lòng nói. Chu Diệp chính mình không ở nhà mấy năm này, Chu gia hiện tại sản nghiệp trải rộng xung quanh đây mấy cái quận, đây hết thảy, Trương Cảnh Minh không thể bỏ qua công lao. "Không khổ cực, không khổ cực, đây đều là ta phải làm, nếu không phải gia chủ, ta đã sớm chết." Trương Cảnh Minh vội vàng nói. Lập tức Trương Cảnh Minh cung kính đứng ở một bên, bắt đầu hướng Chu Diệp báo cáo mấy năm này Chu gia tình huống phát triển. Tại Chu Diệp lưu lại khổng lồ tài nguyên chống đỡ dưới, lại thêm Dương Di tại ngoài sáng bên trên trấn nhiếp, Chu Thanh Niên trong bóng tối điều khiển, Chu gia mấy năm này phát triển được cực nhanh. Không chỉ có lúc Đoạn Minh Tuyền phường thị cùng xung quanh mấy cái phường thị tất cả đan dược chuyện làm ăn, tại cái này Thiên Hà quận xung quanh mấy cái quận bên trong cũng là cực kỳ được hoan nghênh. Ở trong đó, thuộc về Chu Diệp luyện đan truyền thừa bên trong Tráng Dương đan được hoan nghênh nhất, dù sao phần này Tráng Dương đan có thể so sánh trên thị trường cái khác Tráng Dương loại đan dược hiệu quả tốt nhiều. Vì mở rộng quy mô, Chu gia còn bồi dưỡng được một nhóm nhất giai luyện đan sư chuyên môn luyện chế. Bây giờ Chu gia tại Thiên Hà quận đã là hoàn toàn xứng đáng nhất lưu gia tộc. Chu Diệp lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Hắn đối Trương Cảnh Minh năng lực làm việc vẫn là vô cùng hài lòng. "Ngươi làm được rất tốt." Chu Diệp tán thưởng nói. "Về sau, Chu gia sự tình còn cần ngươi nhiều hơn đảm đương, ngươi ngoại trừ đảm nhiệm Trương gia tộc trưởng trước bên ngoài, Chu gia tổng quản cũng từ ngươi tới đảm nhiệm, phụ trách Chu gia đối ngoại sự vụ. Nhiều tạ gia chủ tín nhiệm, ta trở về liền từ đi tộc trưởng một vị." Trương Cảnh Minh vui mừng quá đỗi, lúc trước hắn mặc dù đều tại cho Chu gia làm việc, nhưng nổi danh không điểm, hiện tại Chu gia tổng quản cái này chức vị rơi xuống trên đầu của hắn, như vậy hắn cũng coi là nửa cái Chu gia người. "Cái này Trương gia tộc trưởng, không làm cũng được, chính ngươi làm quyết định liền có thể." Chu Diệp từ tốn nói. Hồi báo xong mấy năm này phát triển về sau, Trương Cảnh Minh trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt. "Lão tổ, còn có một việc, không biết có nên nói hay không?" Trương Cảnh Minh càng nghĩ, vẫn là quyết định đem chuyện nói ra. "Cứ nói đừng ngại." "Là liên quan tới cái kia Trương gia trấn." Trương Cảnh Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Đại khái tại nửa năm trước, Trương gia trấn linh khí bỗng nhiên bắt đầu biến mỏng manh. Tới tháng gần nhất, toàn bộ Trương gia trấn đã cơ hồ không cảm giác được bất kỳ linh khí. Tựa như là bị thứ gì cho hút khô như thế. Ta phái người tra xét hồi lâu, nhưng thủy chung tìm không thấy nguyên nhân, ngay cả trên trấn loại những cái kia linh cốc cũng đều chết héo hơn phân nửa, cái này sự thực tại là quá mức quỷ dị, ta hoài nghi nơi đó ra đời thứ gì." "A, còn có cái loại này chuyện lạ." Chu Diệp nhíu mày. "Một chỗ linh khí bỗng nhiên biến mất, cái này tuyệt không phải bình thường sự tình. Hoặc là có cường đại tu sĩ ở chỗ này bày ra đại trận, hoặc là chính là xuất hiện một loại nào đó dị biến, có thể là sinh ra bảo vật gì, đem linh khí toàn bộ hút đi cũng nói không chính xác." Trương gia chấn như thế vắng vẻ, tăng thêm chút cơ trở lên tu sĩ cơ bản được đợi đi, Chu Diệp càng có khuynh hướng Trương gia chấn bên kia ra đời bảo vật gì. Ngay tại Chu Diệp suy tư lúc, một đạo thanh lãnh thân ảnh đi vào phòng nghị sự, chính là Nam Cung Tư Giao. Nàng đi theo Dương Di bọn người ở tại Chu gia đi lòng vòng, sau đó Dương Di các nàng muốn đi trên đường dạo chơi, Nam Cung Tư Giao không muốn đi, liền từ chối, Lâm Vũ Giao cũng là đi theo. Một người Nam Cung Tư Giao chuẩn bị tìm Chu Diệp, triển khai thần thức phát hiện Chu Diệp tại phòng nghị sự, thế là trực tiếp tới tìm Chu Diệp. Trùng hợp nghe được Trương Cảnh Minh lời nói, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Linh khí bỗng nhiên biến mất. Nàng nhìn về phía Trương Cảnh Minh, hỏi, "Nhưng có dấu hiệu gì? Thì như động, hoặc là xuất hiện cái gì dị tượng?" Trương Cảnh Minh nhìn thấy Nam Cung Tư Giao, mặc dù không biết, nhưng có thể ở Chu gia thông suốt không trở ngại, xâm nhập phòng nghị sự Chu Diệp cũng không ngăn cản, nhất định là cùng Chu Diệp quan hệ không ít, huống chi trên thân khí tức 10 phần kinh khủng, nhường Trương Cảnh Minh cũng không dám nhìn thẳng, đội vàng cung kính hành lễ, hồi bẩm tiền bối, cũng không có bất kỳ dấu hiệu, chính là linh khí trong lúc vô tình chậm rãi biến mất. Nam Cung Thư Giao đại mi cao lại, trầm tư một lát, lập tức đối Chu Diệp nói rằng: "Đạo chủ, việc này có chút kỳ quặc, ta từng tại Thanh Dương Tông cổ tịch bên trên thấy qua tương tự ghi chép, có thể để cho ta đi xem một cái?" Chu Diệp nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu: "Cũng tốt, vừa vặn ta cũng muốn đi xem nhìn." "Trương Cảnh Minh, người dẫn đường." "Là, gia chủ." Việc này không nên chậm trễ, Chu Diệp lúc này quyết định lên đường. Chu Diệp cũng không mang quá nhiều người, chỉ mang theo Nam Cung Thư Giao cùng Trương Cảnh Minh. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh định phong. Chương 95, đầu nguồn chương 95, đầu nguồn ba người thông qua lúc trước Chu Diệp lưu lại truyền tống trận, bất quá trước mắt, liền đến Trương gia trấn. Cũng may truyền tống trận vận hành có linh thạch là được, không phải Chu Diệp bọn họ chạy tới còn cần phí chút công phu. Tới Trương gia trấn, Chu Diệp thần thức tản ra, lập tức liền đã nhận ra dị thường. Quả nhiên như Trương Cảnh Minh nói như vậy, toàn bộ Trương gia trấn trong vòng phương viên mười mấy dặm, linh khí mỏng manh tới cực hạn, trên cơ bản không có linh khí tồn tại. Đây đối với tu tiên giả mà nói là rất tồi tệ, tại hoàn cảnh này hạ, linh lực chỉ tiêu mà không kiếm, ở lâu thậm chí có thể sẽ nhường tu vi rơi xuống. Quả nhiên có vấn đề. Chu Diệp cau mày. Trương gia điểm mạch còn ở nơi này sao? Chu Diệp hỏi. Hồi gia chủ, chỉ lưu lại hai cái tu tiên giả cùng một chút phàm nhân tại cái này duy trì trật tự, cần ta để bọn hắn tới sao? Trương Cảnh Minh trả lời. Không cần, truyền âm cho bọn hắn, để bọn hắn sơ tán cái này Trương gia trấn bên trong bách tính. Tốt gia chủ. Trương Cảnh Minh lập tức móc ra truyền âm phủ cho mình đường đệ truyền âm, nhường hắn tranh thủ thời gian phái người đến sơ tán. Cùng lúc đó, Nam Cung Thư Giao hai mắt nhắm lại, hóa thần kỳ cường đại thần thức giống như thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Trương gia trấn, không hề đứt đoạn hướng sâu trong lòng đất tìm kiếm. Nam Cung Thư Giao thần thức xa so với Chu Diệp thần thức cường đại, do xét đến cũng càng thêm cẩn thận. Sau một lát, Nam Cung Thư Giao đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra quả là thế thần sắc. Thì ra là thế. Nam Cung Thư Giao nhẹ nói. Tiền bối, nhưng có phát hiện? Chu Diệp hỏi. Đi theo ta. Nam Cung Thư Giao không có nhiều lời, thân hình khẽ động, hướng phía Trương gia trấn phía sau một tòa núi hoang bay đi. Chu Diệp cùng Trương Cảnh Minh lập tức đuổi theo. Rất nhanh, ba người liền rơi vào núi hoang chỗ sâu một cái không đáng chú ý trong sơn cốc. Trong sơn cốc quái thạch lởm chởm, cỏ cây khô héo, một mảnh hoang vu cảnh tượng. Nam Cung Thư Giao đi đến một chỗ bị dây leo bao trùm vách núi trước, tố thủ bung lên, một cỗ nhu hòa kình phong đảo qua, dây leo giật hết, lộ ra một cái đen như mực sơn động. Một cỗ như có như không hấp lực đang từ sơn động chỗ sâu truyền đến, linh khí bốn phía đang chậm rãi vào bên trong chảy ngược. Tạo thành linh khí biến mất đầu nguồn ngay mặt ở chỗ này. Nam Cung Thư Giao khẳng định nói. Chu Diệp thần thức dò vào sơn động, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại cản, không cách nào dò xét tới chỗ sâu nhất. Đi, vào xem. Chu Diệp một ngựa đi đầu, đi vào sơn động. Trong sơn động thông đạo khúc chiết, càng đi vào trong, kia cỗ hấp lực liền càng mạnh, linh khí bốn phía cũng càng thêm mỏng manh, dường như tất cả linh khí đều bị hút hướng về phía cùng một cái điểm cuối cùng. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái to lớn dưới mặt đất động rộng rãi xuất hiện tại ba người trước mặt. Động rộng rãi cảnh tượng, nhường kiến thức rộng rãi Chu Diệp cùng Nam Cung Thư Giao cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ thấy trong động đám ôi, một đoàn tản ra ngũ thải quang mang quang cầu, ngay tại chậm rãi nhảy lên, như là một cái to lớn trái tim. Vô số mắt trần có thể thấy linh khí theo bốn phương tám hướng tụ đến, bị nó thôn phệ đi vào. Tại quang cầu phía dưới, một đầu đốn lượn khúc chiết, như là như cự long địa mạch hình thức ban đầu, ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Nó một mặt kết nối lấy quang cầu, một chỗ khác thì thật sâu cắm rễ ở sâu trong lòng đất. Quả nhiên là linh mạch chi tâm. Đạo chủ, chúng ta muốn phát đạt. Nam Cung Thư Giao đối với Chu Diệp kích động nói. Linh mạch, tu tiên giới căn cơ. Một đầu linh mạch đại biểu cho liên tục không ngừng linh khí cùng hải lượng linh thạch, cái này đủ để chống đỡ lấy một cái tông môn hưng thịnh. Chu Diệp thế nào cũng không nghĩ ra, cái này Trương gia trấn dưới mặt đất, vậy mà tại dựng dục một đầu hoàn toàn mới linh mạch. Linh mạch thanh nén sẽ điên cuồng hấp thu chung quanh tất cả thiên địa linh khí, cái này cũng liền giải thích vì sao Trương gia trấn linh khí lại đột nhiên biến mất. Vận khí của chúng ta thật đúng là không tệ. Chu Diệp cũng không nhịn được nở nụ cười. Đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Một khi đầu này linh mạch thai nghén thành công, Chu gia liền có một cái vững chắc căn cơ, rốt cuộc không cần là linh thạch dầu gì. Một đầu linh mạch thai nghén sau khi thành công, thường thường sẽ còn sinh ra mấy đầu mỏ linh thạch, cho dù là ít nhất mỏ linh thạch, chỗ sản xuất linh thạch cũng có mấy chục hơn trăm vạn. Hơn nữa ngoại trừ ban đầu đản sinh mỏ linh thạch, theo thời gian chuyển rời, sẽ còn tiếp tục sinh ra mỏ linh thạch, chỉ là cần thời gian muốn thật lâu mà thôi. Chỉ là Nam Cung Thư Giao lông mày lại nhíu lại. Nhìn cái này linh mạch chi tâm lớn nhỏ cùng ngưng tụ tốc độ, nó vẫn còn nguyên thủy nhất thai nghén giai đoạn. Dựa theo cái tốc độ này, mong muốn nó tự nhiên thai nghén thành công, ít ra cần trên trăm năm thời gian. Hơn nữa tại trong lúc này, nó lại không ngừng hấp thu linh khí xung quanh, nhường cái này phương viên trăm dặm đều trở thành linh khí hoang mạc. Trên trăm năm, Chu Diệp cũng nhíu mày. Thời gian này quá dài, hắn đợi không được. Nam Cung tiền bối, nhưng có biện pháp gia tốc nó thai nghén. Chu Diệp nhìn về phía Nam Cung Tư Giao, dò hỏi. Chu Diệp đối với loại vật này cũng không phải là rất rõ ràng, Lúc trước hấp thu Nam Cung Thư Giao ký ức cũng chủ yếu là đi xem công pháp cảm ngộ loại hình, Chu Diệp cũng không chú ý những này. Nam Cung Thư Giao sống hơn ngàn năm, đã có thể ở lúc trước liền đoán được linh mạch chi tâm, chắc hẳn khẳng định cũng có biện pháp đi ra tốc thai nghén. Quả nhiên, Nam Cung Thư Giao trầm ngâm một lát, đưa ra biện pháp. Biện pháp cũng là không phải là không có. Nam Cung Thư Giao chậm rãi nói rằng, tại Thanh Dương Tông tàng kinh các bên trong, đi lại một loại tên là tụ linh hóa mạch bí pháp, có thể thông qua bố trí xuống đại trận, lấy hải lượng linh thạch làm dẫn, cưỡng ép quán chú năng lượng, thúc đẩy sinh trưởng linh mạch chi tâm, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn thai nghén thành công. Chỉ là, phương pháp này cực kỳ tiêu hao tài nguyên, hơn nữa đối người thi pháp yêu cầu cực cao, cần hóa thần kỳ tu vi mới có thể tinh chuẩn trưởng không cái kia khổng lồ năng lượng, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn nổ linh mạch chi tâm, dẫn đến phí công nhọc sức, thậm chí sẽ dẫn phát một trận linh lực cực lớn bạo động. Trận pháp này là đặc thù trận pháp, nhường nhất giai trận pháp sư đến bố trí đều có thể, chủ yếu là cần một vị hóa thần tôn giả đến chủ đạo, ta có thể đảm nhiệm. Bất quá chủ linh thạch này Nam Cung Thư Giao chần chờ nói, chính nàng trên tay chỉ có mấy ngàn trung phẩm linh thạch, cũng liền tương đương với mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch. Dù sao nàng trước đó là Thanh Dương Tông thái thượng trưởng lão, linh thạch phương diện này đều không cần nàng đi quan tâm, cần linh thạch trực tiếp hỏi Tề Vĩnh Lương muốn là được rồi. Bởi vậy Nam Cung Thư Giao trên tay cũng không giữ lại nhiều ít linh thạch. Cần bao nhiêu linh thạch? Chu Diệp trực tiếp hỏi. Chu Diệp trên tay còn có không ít hệ thống ban thưởng linh thạch, tăng thêm gia tộc kiếm, tính một khối không sai biệt lắm có cái 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu như còn chưa đủ lời nói, vậy cũng chỉ có thể đi mượn một điểm. Chu Diệp mắt lộ ra hung quang, linh mạch một chuyện liên quan đến Chu gia tương lai phát triển, dù không được nửa điểm qua loa. Nam Cung Thư Giao vươn 6 cái ngón tay, ít ra 60 vạn hạ phẩm linh thạch đặt cơ sở. Hơn nữa đây chỉ là ít nhất tình huống, nói không chính xác còn muốn càng nhiều linh thạch. Tê Chu Diệp vẫn là xem thường linh mạch thai nghén cần thiết linh thạch, cứ việc Chu Diệp tài đại khí thô, nhưng cũng bị cái số này giật nảy mình. 60 vạn hạ phẩm linh thạch, cái này có thể mua xuống mấy cái cùng loại liệt hỏa môn loại này môn phái nhỏ. Trừ cái đó ra, Nam Cung Thư Giao lời nói xoay chuyển, nói tiếp, 60 vạn hạ phẩm linh thạch cũng bất quá chỉ là nhường hắn trở thành linh mạch cấp 1, mong muốn nhường tấn thăng còn cần càng nhiều linh thạch. Nhưng là cũng không phải không để cho nó nhanh chóng tấn thăng phương pháp xử lý. Thanh Dương Tông bên trong có một đầu lục giai linh mạch, là Tề gia vị tiên luyện hư lão tổ đem Thanh Dương đảo toàn bộ linh mạch ngưng tụ cùng một chỗ sinh ra. Nếu là đạo chủ có thể đi đem đầu kia linh mạch đoạt tới lời nói Nam Cung Thư Giao không có tiếp tục nói hết. Kỳ thật linh mạch chi tâm tấn thăng biện pháp tốt nhất chính là thông qua hấp thu cái khác linh mạch, dùng cái này đến nhanh chóng tấn giai. Bất quá, từ khi Thanh Dương Tông trở thành Thanh Dương đảo một cái duy nhất đại tông môn, dưới gầm trời này linh mạch đều bị rút ra, đút cho Thanh Dương Tông đầu kia linh mạch, khiến cho thành công trở thành lục giai linh mạch. Cũng chính vì vậy, cách Thanh Dương Tông càng xa địa phương, linh khí cũng liền càng mỏng manh, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp kết đan kỳ tu luyện, nhường nguyên anh kỳ không rơi xuống cảnh giới mà thôi, mong muốn tu luyện cũng chỉ có thể đi dùng linh thạch tu luyện. Linh mạch cấp 1 có thể cung cấp luyện khí kỳ tu sĩ tu luyện. Linh mạch cấp 2 có thể cung cấp trúc cơ kỳ tu sĩ tu luyện. Mà Chu Diệp loại này nguyên anh chân quân thì cần muốn ít ra tam giai linh mạch. Hiện tại trong không khí linh khí chỉ có thể làm Chu Diệp cảnh giới không còn rơi xuống, mong muốn tiến thêm một bước chỉ có thể dùng đại lượng linh thạch đi tu luyện. Làm. Chu Diệp trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Dù là tân sinh linh mạch tạm thời đối Chu Diệp vô dụng, nhưng đây đều là gia tộc căn cơ, liền xem như cho bọn nhỏ tốc độ tu luyện nhắc lại nhắc lên cũng tốt. Đề cử chuyên hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 96, linh mạch cấp 2 chương 96, linh mạch cấp 2 vì Chu gia tương lai. Đừng nói 60 vạn, chính là 100 vạn linh thạch, Chu Diệp cũng nhất định phải lấy ra. Linh thạch ta bỏ ra. Nam Cung Tiền Bối cứ việc hành động. Chu Diệp không chút do dự, tâm thần khẽ động, trong nhận chứa đồ quang hoa lấp lóe, lập tức, 1.8 vạn mai trung phẩm linh thạch chồng chất tại động rộng rãi trên đất trống, linh khí nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra. Đây là Chu Diệp toàn bộ trung phẩm linh thạch, tương đương với 180 vạn hạ phẩm linh thạch. Đến tận đây, Chu Diệp chỉ còn lại mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch lấy ra khẩn cấp. Ta chỗ này có kém không có bao nhiêu 1.8 vạn mai trung phẩm linh thạch, hẳn là đủ dùng a. Chu Diệp nhìn trước mắt linh thạch chồng, trầm giọng nói rằng: "Đây là hắn góp nhặt đã lâu vô liếng, cơ hội là dốc túi mà ra." Nam Cung Thư Giao nhìn thấy nhiều như thế linh thạch, trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Chu Diệp tài lực vậy mà như thế hùng hậu. Lập tức Nam Cung Thư Giao cũng lấy ra chính mình không gian giới chỉ, nói rằng: "Ta chỗ này còn có 5000 mai trung phẩm linh thạch, tương đương 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Kể từ đó, chúng ta tương đương với có 230 vạn hạ phẩm linh thạch, không chỉ có đầy đủ thúc đẩy sinh trưởng ra linh mạch cấp 1, thậm chí có cơ hội để nó phẩm chất cao hơn một chút, nói không chính xác có thể tới nhị giai." 230 vạn hạ phẩm linh thạch. Trương Cảnh Minh ở một bên đã hoàn toàn chết lặng, cái số này với hắn mà nói, quả thực là thiên văn số tự. Hắn biết gia chủ có tiền, không nghĩ tới gia chủ có tiền như vậy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu, đạo chủ nhưng có thích hợp trận pháp sư nhân tuyển. Nam Cung Thư Giao thần sắc biến nghiêm túc lên. Nam Cung Thư Giao đem cái kia tên là tụ linh hóa mạch bí pháp trận đồ thông qua thần niệm chuyển cho Chu Diệp. Ta vốn là nhị giai trận pháp sư, ta đến liền có thể. Chu Diệp khẽ bước cằm. Lúc trước hắn tại hệ thống trợ giúp hạ, trận pháp trình độ sớm đã đạt đến nhị giai, bố trí trận pháp này dư xài. Chu Diệp cẩn thận nghiên cứu một lần trận đồ, đem tất cả chi tiết nhớ cho kỹ, sau đó liền bắt đầu hành động. Chỉ thấy Chu Diệp thân hình chớp động, tại to lớn trong động đá vôi đi khắp. Theo trong nhận chứa đồ lấy ra từng mặt trận kỳ, tinh chuẩn cắm vào dự định vị trí. Chu Diệp động tác hành vân nước chảy, không có chút nào trì trệ, hiển nhiên đối với trận pháp chi đạo đã là rõ ràng trong lòng. Một canh giờ sau, một cái bao trùm toàn bộ động rộng rãi, lấy trên trăm trận kỳ là tiết điểm, lấy linh mạch chi tâm làm trung tâm to lớn trận pháp hình thức ban đầu liền bố trí xong. Kế tiếp chính là bổ sung trận nhãn. Chu Diệp dựa theo trận đồ chỉ thị, đem kia 23.000 mai trung phẩm linh thạch phân biệt đặt ở từng cái mấu chốt trong mắt trận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại trận linh quang lập lòe, vô số linh khí tại trận pháp đường vân ở giữa chảy xuôi. Chuẩn bị xong, Chu Diệp hít sâu một hơi, thối lui đến Nam Cung Thư Giao bên người. Nam Cung Thư Giao thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, loại sự tình này nàng cũng là lần thứ nhất làm, nếu là sơ ý một chút, tổn thất nhưng lớn lắm. Chỉ thấy Nam Cung Thư Giao phi thân lên, lơ lửng tại trong động đá vôi, vừa lúc ở vào đại trận hạch tâm phía trên. Trương Cảnh Minh ngươi lui xa một chút, canh giữ ở cửa hàng, nếu là có người tới gần liền truyền âm cho ta. Chu Diệp đối Trương Cảnh Minh dặn dò nói. Là, gia chủ. Trương Cảnh Minh lĩnh mệnh, cấp tốc thối lui ra khỏi động rộng rãi. Động rộng rãi bên trong chỉ còn lại Chu Diệp cùng Nam Cung Thư Giao hai người. Đạo chủ, làm hộ pháp cho ta. Nam Cung Thư Giao khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, hóa thần kỳ kinh khủng uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra. Lên. Theo nàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ tụ linh hóa mạch đại trận trong nháy mắt bị kích hoạt. Ông, một tiếng trầm muộn oanh minh vang vọng toàn bộ không gian dưới đất, tất cả trong trận nhãn linh thạch trong cùng một lúc toát ra hào quang chói sáng. 23.000 mai trung phẩm linh thạch ẩn chứa năng lượng, tại trận pháp dẫn đạo hạ, bị trong nháy mắt dẫn nổ. Vô cùng vô tận linh khí hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy hồng lưu, theo bốn phương tám hướng trào lên mà đến, hội tụ đến Nam Cung Thư Giao dưới chân, hình thành một cái to lớn vô cùng linh khí vòng xoáy. Nam Cung Thư Giao sắc mặt có chút trắng bệnh, thôi động khổng lồ như thế năng lượng, đối với nàng mà nói cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Nam Cung Thư Giao cường đại thần thức như là một cái bàn tay vô hình, tinh chuẩn thao túng cỗ này cuồng bạo linh khí hồng lưu, đem nó rót vào phía dưới linh mạch chi tâm ở trong. Ầm ầm, toàn bộ động rộng rãi bắt đầu kịch liệt chấn động, dường như địa long xoay người. Đoàn kia ngũ thải ban lan linh mạch chi tâm tại tiếp thu được nhiều như vậy linh khí sau, phiêu động tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mỗi một lần nhảy lên đều để toàn bộ không gian vì đó cập minh. Nó tản ra quang mang cũng càng ngày càng sáng, đem toàn bộ động rộng rãi chiếu rọi đến giống như ban ngày. Phía dưới địa mạch hình thức ban đầu, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng, biến ngưng thực lên. Nguyên bản hư ảo hình rồng hình dáng, dần dần biến rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy một tia kim sắc đường vân ở trong đó chảy xuôi. Chu Diệp ở một bên khẩn trương hộ pháp, hắn có thể cảm nhận được cô năng lượng kia kinh khủng. Nếu không phải có Nam Cung Thư Giao vị này hóa thần tôn giả ở đây chủ đạo, như thế cuồng bạo linh lực một khi mất khống chế, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem phương viên trăm dặm san thành bình địa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại trận bên trong linh thạch đang nhanh chóng tiêu hao, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, từ dưỡng linh mạch chi tâm. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một cái trung phẩm linh thạch cũng hóa thành cho bụi, kia to lớn linh khí vòng xoáy rốt cục chậm rãi tiêu tán. Giờ phút này, trong động đá vôi linh mạch chi tâm đã bành trướng tới ban đầu mấy lần lớn nhỏ, quang mang mặc dù nội liễm rất nhiều, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa chấn động, lại so trước đó cường đại gấp trăm lần không ngừng. Mà nó phía dưới kết nối địa mạch đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình, tựa như một đầu ngủ say trần long, chiếm cứ tại sâu trong lòng đất. Ông linh mạch chi tâm một lần cuối cùng hữu lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, sau đó không có vào đầu rồng bên trong. Lập tức, một cỗ trước nay chưa từng có tinh thuần linh khí, giống như thủy triều theo thành hình linh mạch bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ động rộng rãi. Cỗ này linh khí độ dày đặc, cơ hồ biến thành thực chất linh vụ, Chu Diệp chỉ là nhẹ nhàng khẽ hấp, liền cảm giác sảng khoái tinh thần, thể nội pháp lực đều sinh động mấy phần. Thành công. Nam Cung Thư Giao chậm rãi rơi xuống từ trên không, mang trên mặt một tia mỏi mệt. Đạo chủ, may mắn không làm được bệnh, đây là linh mạch cấp 2. Đúng rồi, mấy ngày nay mỏ linh thạch hẳn là liền sẽ bắt đầu hình thành, sẽ không cách linh mạch quá xa, đạo chủ nhớ kỹ chú ý một chút. Quá tốt rồi. Chu Diệp vui vẻ nói, ôm chặt lấy Nam Cung Thư Giao, khiến cho Nam Cung Thư Giao thân thể cứng đờ, bên hai đường đỏ, cả người dán tại Chu Diệp trên thân. Có đầu này linh mạch cấp 2, Chu gia phát triển sẽ càng nhanh chóng hơn. Đương nhiên, kia Minh Tuyển Phường thị cũng không thể tiếp tục chờ đợi, Chu gia đến di chuyển tới cái này Trương gia trấn. Không, về sau đến đổi tên là Tứ Hải Thành, Chu Diệp quyết định ở đây xây thành trì. Nam Cung Thư Giao tại Chu Diệp trong ngực mở miệng nói, đạo chủ, nơi đây can hệ trọng đại, một đầu tân sinh linh mạch cấp 2, đủ để dẫn tới Thanh Dương Tông, không bằng liền từ ta ở đây bảo hộ a. Vất vả ngươi. Chu Diệp suy nghĩ một chút, đồng ý Nam Cung Thư Giao thỉnh cầu. Có Nam Cung Thư Giao vị này hóa thần tôn giả tại, quả thật có thể nhường nơi này tính an toàn gia tăng thật lớn. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 97, thương nghị chương 97, thương nghị Chu Diệp buông lỏng ra Nam Cung Thư Giao, nhìn xem nàng cặp kia tràn đầy ngượng ngùng mắt phượng, trong lòng hơi động, ôn nhu nói, ngươi một người ở đây, vạn sự cẩn thận, nếu là gặp phải cường địch, nhớ lấy không thể liều mạng. Nam Cung Thư Giao nhẹ gật đầu, nói khẽ, đạo chủ yên tâm, ta biết được. Tốt. Nơi đây về sau chính là ta Chu gia hạch tâm cấm địa. Về phần cái này phía ngoài Trương gia trấn, cũng nên thay cái tên mới. Chu Diệp nói tiếp, đến lúc đó trực tiếp đẩy ngã xây thành trì, liền gọi Tứ Hải Thành a. Ta Chu gia làm như Tứ Hải Chi Long, tương lai chắc chắn danh chấn tứ phương. Tứ Hải Thành. Nam Cung Thư Giao mặc niệm lấy cái tên này, nhìn trước mắt cái này tu vi bất quá nguyên anh kỳ, nhưng lại có rộng lớn khát vọng nam nhân, trong lòng lại sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Chu Diệp không tiếp tục quá nhiều dừng lại, hắn cần lập tức trở về an bài xây thành trì cùng gia tộc di chuyển công việc. Trước khi đi, hắn tự mình tại lối vào hang núi bày ra một tòa nhị giai đỉnh cấp huyễn trận cùng ẩn nặc trận pháp, đem toàn bộ sơn động khí tức cùng nhập khẩu đều hoàn mỹ ẩn giấu đi lên. Theo ngoại giới nhìn, nơi này vẫn như cũng là cái kia thường thường không có gì lạ hoang vu sơn cốc. Không có cách nào, Chu Diệp trước mắt chỉ là nhị giai trận pháp sư. Trận pháp này mặc dù đối cảnh giới cao tu sĩ vô dụng, bất quá nhường luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ không thể nhận ra cảm giác liền có thể. Thâm sơn cùng cốc, tu sĩ cấp cao nơi nào sẽ đến? Coi như thật tới, vậy thì lưu lại đi. Có Nam Cung Thư giao tại, trừ phi là hóa thần tôn giả tự mình đến này, không phải ai đến đều vô dụng. Làm xong đây hết thảy, Chu Diệp mới đúng trong động truyền âm nói, Nam Cung tiền bối, ta đi về trước, trong thành sự tỉnh còn cần mau chóng an bài, nơi này liền dựa vào ngươi. Đạo chủ đi thong thả. Nam Cung Thư giao thanh lãnh thanh âm theo trong động truyền đến. Chu Diệp lúc này mới mang theo vẫn như cũ ở vào trong rung động không có lấy lại tinh thần Trương Cảnh Minh, thông qua truyền tống trận quay trở về Minh Tuyền Phường Thị. Trở lại Chu gia, Chu Diệp lập tức gọi đến Dương Di mấy người. Trong phòng nghị sự, Dương Di, Trương Thi Liễu, Lâm Vũ giao mấy người đều đã đến đông đủ. Trong lúc các nàng nghe xong Chu Diệp liên quan tới phát hiện cũng thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu linh mạch cấp 2, cũng chuẩn bị cả tộc di chuyển, thành lập Tứ Hải Thành kế hoạch sau, toàn bộ phòng nghị sự lâm vào yên tĩnh như chết, lập tức bạo phát ra trước nay chưa từng có xôn xao. Linh mạch cấp 2. Phu quân ngươi vậy mà thôi sinh một đầu linh mạch cấp 2. Thành lập thành thị. Dương Di cùng Trương Thi Liễu kích động nhìn xem Chu Diệp, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Xem như sớm nhất đi theo Chu Diệp người, Dương Di biết mình phu quân tuyệt không phải vật trong ao, lại không nghĩ rằng hắn vừa về đến, liền cho nàng mang đến như thế kình bạo tin tức. Phu quân, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta thật muốn toàn bộ rời đi qua sao? Minh Tuyển Phường Thị bên này cơ nghiệp Dương Di rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ vấn đề thực tế. Chu Diệp mỉm cười khoát tay áo, Minh Tuyển Phường Thị sản nghiệp tự nhiên không thể mất, nhưng trọng tâm nhất định phải chuyển đi. Một đầu linh mạch cấp 2, mang ý nghĩa chúng ta Chu gia hậu bối tử đệ sẽ có được viễn siêu người khác tu luyện hoàn cảnh, mang ý nghĩa gia tộc đem có thể quần quật không ngừng mà bồi dưỡng được chính mình cường giả. Cái này mới là gia tộc trường thịnh không suy căn bản. Đạo chủ, xây thành trì một chuyện, ngươi có thể từng lên báo Thanh Dương Tông. Lâm Vũ Giao chần chờ một lát, mở miệng nói ra. Lâm Vũ Giao tại Thanh Dương Tông tu luyện mấy năm này, tự nhiên là biết Thanh Dương Tông điều lệ chế độ, nếu là tự mình xây thành trì, Thanh Dương Tông bên kia tất nhiên sẽ phái người ngăn cản. Thanh Dương Tông? Không sao, cái này Tứ Hải Thành ta không chỉ có muốn xây, cái này Thiên Hà quận ta cũng muốn, thậm chí xung quanh mấy cái kia quận ta cũng muốn. Chu Diệp ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm trầm ổn hữu lực, việc này ý ta đã quyết. Kể từ hôm nay, gia tộc tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trương Cảnh Minh, có thuộc hạ. Trương Cảnh Minh kích động ra khỏi hàng, thân thể bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Không muốn hắn một ngày kia còn có thể nhiệt huyết một thanh. Hắn đã sớm nhìn Thanh Dương Tông có chịu, trước kia không có điều kiện, hiện tại Chu Diệp muốn phản kháng Thanh Dương Tông, vậy hắn tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Nếu quả như thật thành công, hắn Trương Cảnh Minh tất nhiên sẽ bị ghi lại một khoản. Coi như thất bại, hắn sống lâu như vậy cũng trở về vốn. Không có Chu Diệp, mười mấy năm trước hắn liền chết. Ta ra lệnh ngươi là Tứ Hải Thành đại diện thành chủ, phụ trách lần này xây thành trì công việc. Chu Diệp hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, lập tức lên, vận dụng gia tộc tất cả tài lực, tại toàn bộ Thiên Hà quận thậm chí xung quanh quận huyện, chiêu mộ tốt nhất công tượng, chọn mua tốt nhất vật liệu. Ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất, cho ta xuất ra một phần hoàn chỉnh xây thành trì bản vẽ. Nhớ kỹ, Tứ Hải Thành muốn chia làm trong ngoài hai thành, nội thành là ta Chu gia tộc địa cùng khu vực hạch tâm, nhất định phải vững như thành đồng, ngoại thành thì mặt hướng tất cả tu sĩ cùng phàm nhân mở ra. Là gia chủ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trương Cảnh Minh lĩnh mệnh, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Tiểu Di, Thơ Liễu. Chu Diệp lại nhìn về phía hai vị thế tử. Phu quân. Hai nữ cùng kêu lên đáp. Bên trong gia tộc di chuyển công việc, cùng tài vụ điều động, liền từ hai người các ngươi phụ trách. Việc này phức tạp, các ngươi phải tốn nhiều tâm. Phu quân yên tâm, tỉ muội chúng ta chắc chắn làm tốt. Dương Di dịu dàng gật đầu. Kế tiếp, Chu Diệp lại đối các hạng sự vụ tiến hành kỹ càng an bài. Một trận vây quanh Tứ Hải Thành kiến thiết kế hoạch, tại Chu Diệp tự mình thôi thúc dưới, bắt đầu vận chuyển lại. Tiếp xuống trong một tháng, toàn bộ Thiên Hà quận đều bởi vì Chu gia động tác mà chấn động. Vô số phàm nhân công tượng, cấp thấp tu sĩ theo bốn phương tám hướng tuân hướng vắng vẻ trương ra chấn. Đại lượng chân quý vật liệu gỗ, khoáng thạch trở như là nước chảy bị mua sắm, sau đó vận chuyển về kia phiến khí thế ngất trời công trường, quy mô của nó viễn siêu liệt hỏa thành thành lập. Chu gia muốn xây thành trì tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền khắp xung quanh tất cả thế lực. Tất cả mọi người bị Chu gia đại thủ bút chấn kinh. Xây thành trì cũng không phải xây trạch viện, vậy cần hao phí tài lực vật lực quả thực là thiên văn số tự, bình thường gia tộc nào có số tiền này tài. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, Chu Diệp một cái trúc cơ tu sĩ còn sống theo loạn xa hải vực trở về không nói, làm sao lại có thể xây thành trì. Không đến kết đăng kỳ, Thanh Dương Tông bên kia làm sao lại đồng ý xây thành trì một chuyện. Bởi vì Nam Cung Thư giao phản tông can hệ trọng đại, Thanh Dương Tông đem có quan hệ loạn xa hải vực tin tức toàn bộ phong tỏa, bởi vậy không có ai biết loạn xa hải vực xảy ra chuyện gì, cũng không người nào biết loạn xa hải vực bên kia chiến đấu đã kết thúc. Bọn hắn đều ngóng trông lão tổ trở về, chỉ tiếc phàm tục chúng qua đi tu sĩ toàn bộ chết tại trên chiến trường. Thanh Dương Tông đền bù cũng không có đưa đến các nhà trên tay. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Chu gia xây thành trì các loại suy đoán nổi lên bốn phía. Có người nói Chu Diệp đột phá kết đăng kỳ, cho nên có thể trở về xây thành trì. Cũng có người nói, Chu Diệp là tại loạn xa hải vực kia lập xuống công lao, cho nên đặc cách Chu gia xây thành trì. Nhưng ngoại trừ Chu Diệp cùng Nam Cung Thư Giao chờ giải rác mấy người, không người biết được Chu gia lần này động tác chân chính nguyên nhân. Đang xây thành trong khoảng thời gian này, Chu Diệp cũng không có nhàn rỗi. Chu Diệp đầu tiên là đi một chuyến phòng tạm giam, tham bị nhốt một tháng Chu Khải Phong. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 98, xây thành trì chương 98, xây thành trì lần nữa nhìn thấy Chu Khải Phong, hắn đã không có trước đó hoàn khố chi khí, mặc dù diện bích một tháng nhường hắn có vẻ hơi tiểu tụy, nhưng ánh mắt lại biến thanh minh rất nhiều. Phụ thân, nhìn thấy Chu Diệp, Chu Khải Phong cúi đầu, trong thanh âm mang theo ấy nấy. Chu Diệp nhìn xem hắn, vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều, một tháng, suy nghĩ minh bạch. Suy nghĩ minh bạch. Chu Khải Phong nhẹ gật đầu, là nhi tử sai, nhi tử không nên không chịu cầu tiến, cho gia tộc hổ thẹn. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Chu Diệp thản nhiên nói, ngươi không có linh căn, tiên lộ đã tuyệt, nhưng cũng không phải là không có đường ra. Trong phàm nhân, cũng có võ đạo một đường. Ta đã vì ngươi mời tới phàm tục bên trong tốt nhất võ đạo tông sư, từ ngày mai trở đi, ngươi liền theo hắn tập võ. Ta mặc kệ ngươi có hay không thiên phú, nhưng ta yêu cầu ngươi nhất định phải xuất gia tu luyện giống như nghị lực đi học. Ngươi có thể làm được sao? Chu Khải Phong đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hắn nặng nề mà dập đầu một cái, thanh âm âm vang hữu lực, phụ thân yên tâm, nhi tử nhất định sẽ không lại nhường ngài thất vọng. Tốt. Chu Diệp vui mừng nhẹ gật đầu. Xử lý xong Chu Khải Phong sự tình, Chu Diệp lại đem Chu Khải Vân cùng Chu Khải Vũ gọi vào bên người, tự mình chỉ điểm bọn hắn tu hành, cũng vì bọn hắn chế tạo riêng hai kiện cực phẩm pháp khí. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Tứ Hải Thành tại sử dụng tu sĩ tu kiến tình huống hạng, đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao lớn nặng nề tường thành tựa như một đầu cự long, đem trong ngoài hai thành rõ ràng chia cắt ra đến. Thành nội đường đi tung hành, phường thị, nơi ở, tu luyện động phủ chờ kiến trúc san sát nối tiếp nhau, quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng. Nhất là tại nội thành, Chu gia hạch tâm tộc địa, tức thì bị Chu Diệp tự mình bày ra trùng điệp trận pháp, mấy cái gia tộc kiến trúc cũng một lần nữa an trí, đồng thời lưu lại một chút khu vực dùng làm tương lai thu hoạch được gia tộc kiến trúc lúc sử dụng. Một ngày này, Chu gia chính thức cả tộc di chuyển. Cùng lúc đó, Chu Diệp nhận được hệ thống ban thưởng. Chúc mừng tộc chủ gia tộc lần đầu thành lập thành trì. Ban thưởng tiểu cảnh giới tăng lên một cấp. Ban thưởng trung phẩm linh thạch một vạn, điểm danh vọng 100 vạn. Thứ giai khí nghệ tăng lên thẻ một chương. Ngũ giai hộ thành đại trận tứ tượng chu tiên trận một tòa. Hấp thu xong hệ thống cho ban thưởng, Chu Diệp hiện tại đã là nguyên anh hậu kỳ, cách hóa thần đã không xa. Cái này ngũ giai trận pháp có thể ngăn cản hóa thần, Chu Diệp đem nó an bài tại linh mạch bên kia. Sau đó kia tứ giai khí nghệ tăng lên thẻ dùng tại trên trận pháp, thành công trở thành tứ giai trận pháp sư. Cũng may Nam Cung Thư Giao có một ít vật liệu, không phải Chu Diệp liền tứ giai trận pháp cũng không thể bố trí. Dù sao mong muốn bố trí tứ giai trận pháp vật liệu, cần chính hắn tự mình đi tìm. Bởi vì trên thị trường căn bản là mua không được, cho dù có, vậy cũng không biết rõ bao lâu mới xuất hiện một lần. Bằng vào Nam Cung Thư Giao giúp đỡ, Chu Diệp cũng là thành công đem tứ hải thành trận pháp thăng cấp thành tứ giai trận pháp. Bởi vì Chu gia người mười phần thiếu, cho nên cũng sớm đã thông qua truyền tống trận đến tứ hải thành. Giờ phút này di chuyển người, đều là môn khách cùng Trương gia người. Tại Trương Cảnh Minh an bài xuống, trùng trùng điệp điệp rời đi Minh Tuyển phường thị, và ở tòa này thuộc về Chu gia thành thị. Làm đứng tại tứ hải thành nguy nga dưới cửa thành, nhìn xem trên cổng thành tứ hải thành ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn lúc, trên mặt mọi người đều tràn đầy thần sắc kích động. Nhưng mà, Chu gia động tác trung quy là quá lớn, không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm được người hữu tâm ánh mắt. Ngay tại Chu gia và ở tứ hải thành ngày thứ bảy, một đám khách không mời mà đến, lặng yên đi tới tứ hải thành bên ngoài. Thanh Dương Tông, nghị sự đại điện. Tề Vĩnh Lương sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Từ khi chân long bí cảnh chiến dịch, Thanh Dương Tông có thể nói là nguyên khí đại thương. Không chỉ có hao tổn rất nhiều đệ tử, Thái thượng trưởng lão Nam Cung Thư Giao càng là trước mặt mọi người mưu phản tông môn, nhường Thanh Dương Tông mất hết thể diện. Càng làm cho đầu hắn đau chính là, Mặc Giao nhất tộc cùng kia Tà giáo công nhân kết minh, hắn thực lực tăng vọt, đã bắt đầu tại loạn xa hải vực từng bước xâm chiếm Thanh Dương Tông địa bàn. Mà Tề gia thọ nguyên gần luyện hư lão tổ, bởi vì không thể đạt được tim rồng kéo dài tính mạng, tình huống cũng càng thêm không ổn, trong tông môn đã là quần quật sóng ngầm. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, Tề Vĩnh Lương chỉ cảm thấy sức đầu mẹ chán. Tông chủ, một gã trưởng lão đội vàng theo ngoài điện đi vào, không người bẩm báo nói, Thiên Hà quận bên kia truyền đến tin tức, cái kia Chu gia, tại Trương gia trấn địa điểm cũ bên trên thành lập một tòa tên là Tứ Hải thành thành trì, đồng thời đã cả tộc rời vào. Xây thành trì. Tề Vĩnh Lương nhướng mày, một cái Thiên Hà quận tiểu gia tộc, lấy ở đâu thủ bút lớn như vậy? Hơn nữa, gần nhất có mới kết đan tu sĩ đột phá sao? Tại sao không ai theo ta lên báo? Cái này người trưởng lão kia trần trở nói, nghe nói Chu gia gia chủ Chu Diệp, mấy năm này tại loạn xa hải vực lập xuống công lao, bởi vậy đặc phê hắn xây thành trì. Đặc phê? Loạn xa hải vực người đều chết hết, ai phê? Chờ một chút, ngươi nói là xây thành trì người là cái kia Chu Diệp. Tề Vĩnh Lương kịp phản ứng. Ngày ấy Nam Cung Thư Giao mang đi người bên trong ngoại trừ Lâm Vũ Giao còn có một cái nam tử, người kia chính là Chu Diệp. Đã Chu Diệp trở về Chu gia, kia Nam Cung Thư Giao khẳng định cũng ở đằng kia. Tề Vĩnh Lương lập tức đứng lên. Cái này đáng chết Nam Cung Thư Giao, quả nhiên tại bị thả lại tới những đệ tử kia cùng Tề Vu Phi trên thân động tay động chân. Này mới khiến ngày đó Tề Vu Phi quái dị như vậy. May mắn về tông về sau, bị lao tổ phát hiện cũng thanh trừ. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không sai, vì để cho Thanh Dương Tông không khả nghi tâm, Chu Diệp cố ý còn nhường Nam Cung Thư giao lưu lại một tay, cố ý nhường Thanh Dương Tông phát giác. Không phải bọn hắn không phát hiện được Chu Diệp lưu lại cấm chế, khẳng định sẽ có hoài nghi. Bọn này túi rượu thùng cơm, mệnh lệnh dưới phát lâu như vậy, vậy mà để cho người ta tại dưới mí mắt xây thành trì. Tề Vĩnh Lương trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn đã sớm âm thầm phát xuống mệnh lệnh, để cho người ta đi tìm Chu Diệp bọn người, kết quả ngược lại tốt, người ta ngay tại dưới mí mắt xây thành trì, đến bây giờ đều không ai cùng hắn báo cáo. Cái này Thanh Dương Tông hoàn toàn chính xác nên chỉnh đốn một chút. Có hay không điều tra ra Chu Diệp vì sao ở đằng kia xây thành trì? Tề Vĩnh Lương đột nhiên nghĩ đến, cái này Chu Diệp êm đẹp thế nào muốn xây thành trì, thế là mở miệng hỏi. Căn cứ Thiên Hà quận người bên kia báo cáo, kia tứ hải thành phụ cận thiên địa linh khí, dường như so địa phương khác nồng đậm một chút. Linh khí biến nồng đậm. Tề Vĩnh Lương bên cạnh, vị kia nhắm mắt dưỡng thần Tề gia hóa thần trung kỳ lão tổ đột nhiên mở mắt, tinh quang chợt lóe lên. Đúng vậy, lão tổ. Người trưởng lão kia cung kính trả lời. Linh khí biến nồng đậm, không phải là có bảo vật xuất thế, lại hoặc là linh mạch sinh ra. Tề Vĩnh Lương tự lẩm bẩm. Linh khí có dị thường tình huống, đơn giản liền hai loại. Mặc kệ là loại nào, thứ này lẽ ra nên là Thanh Dương Tông. Lão tổ, ngươi cảm thấy sẽ là loại kia? Tề Vĩnh Lương hỏi hướng một bên Tề gia lão tổ. Là loại kia, ta tự mình đã qua xem xét một phen liền biết, nếu thật là linh mạch sinh ra, kia nhất định phải đoạt lại. Vì để cho phàm tục tu sĩ ngoại trừ gia nhập Thanh Dương Tông bên ngoài, không cách nào đột phá tới cảnh giới càng cao hơn, bọn hắn Tề gia thật là làm quá nhiều công phu. Nếu thật là linh mạch sinh ra, như vậy, bọn hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào đi đem kia linh mạch đoạt lại. Lão tổ, Nam Cung Thư giao tiện nhân kiêm lưu phản tông môn sau, liền mai danh nhận tích. Mà cái kia Chu Diệp, chính là cùng nàng cùng nhau rời đi. Bây giờ cái này Chu gia bỗng nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi nói này sẽ không cùng Nam Cung Thư giao có quan hệ. Tề Vĩnh Lương thâm trầm nói. Tam trưởng lão chậm rãi đứng người lên, trong mắt hàn quang lóe lên, mặc kệ có quan hệ hay không, Nam Cung Thư giao đã là phản tông người, nếu là thật sự cùng nàng có quan hệ, ta tự mình đưa nàng bắt trở lại. Hắn dừng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, Vĩnh Lương, việc này không thích hợp lộ ra. Ta cùng lão quỷ kia cùng đi một chuyến Thiên Hà quận, ngươi tiếp tục tìm kiếm tà giáo tại Thanh Dương đảo bên trong cứ điểm. Lão giả trong miệng lão quỷ, tự nhiên là lúc trước cùng nhau tại Loạn Sa Hải vực cái kia hóa thần biến mãn. Dù sao Nam Cung Thư giao cùng hắn giống nhau là hóa thần trung kỳ, lão giả vẫn là không có nắm chắc cầm xuống Nam Cung Thư giao, nhưng khí thế bên trên tuyệt đối không thể thua. Vậy thì phiền toái lão tổ để cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thảy năm đó, sợ thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng thịnh khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn điên ngay đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú bụi. Chương 99, huyết sát lao tổ chương 99, huyết sát lao tổ tứ hải thành, tòa này tại Thiên Hà quận cùng Hải Linh quận chỗ giao giới đột ngột từ mặt đất mọc lên hùng thành, bây giờ đã trở thành xung quanh mấy trăm dặm bên trong nhất là chú mục tồn tại. Tự chu ra cả tộc rời vào, bất quá ngắn ngủi hơn tháng, nơi đây liền đã tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Trong nội thành, Chu gia tộc địa tại linh mạch cấp 2 tầm bổ hạng, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất sương mù, đình đài lầu các ở giữa, chợt có linh quang lấp lóe, kia là Chu Diệp tự mình bày ra tứ giai trận pháp tại tự hành vận chuyển, huyền ảo vô cùng. Ngoại thành thì càng thêm náo nhiệt, phương thị đường đi quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, qua lại tu sĩ cùng phàm nhân nối liền không dứt. Chu gia kia phẩm chất tuyệt hảo đan dược, cùng các loại mới lạ giải trí chi vật, hấp dẫn vô số người vì đó chạy theo như vịt. Trương Cảnh Minh vị này mới nhậm chức đại diện thành chủ, bây giờ mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất, trên mặt lại luôn treo phát ra từ nội tâm nụ cười. Chu gia danh vọng đang tốc độ trước đó chưa từng có phi tốc kéo lên. Nhưng mà, chuyện thế gian này, phúc họa tương y đi tứ hải thành bậc khởi, như là một khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, khơi dậy ngàn tầng bận sóng, tự nhiên cũng đưa tới trong bóng tối cất giấu xài lang. Tại khoảng cách tứ hải thành 300 dặm bên ngoài một chỗ âm trầm trong đập phủ, mấy đạo bóng đen đang ngồi vây quanh tại một tòa từ khô lâu đắp lên mà thành huyết trì bên cạnh. Cầm đầu là một gã người mặc trường bào màu đỏ ngòm, khuôn mặt tiểu tụy lão giả, trong mắt của hắn lóe ra tham lam huyết quang, chính là hoành hành tại Thiên Hà quận xung quanh số quận, nổi tiếng xấu tà tu, huyết sát lão tổ, kết đan viên mãn tu vi, là liệt hỏa môn hách viêm cấp trên. Lão tổ, kia tứ hải thành quả thực có chút cổ quái. Một gã trúc cơ hậu kỳ tà tu không người nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia kiêng kỵ. Thuộc hạ phái người tiến đến điều tra, phát hiện kia thành trì lại có đại trận bảo hộ, chúng ta căn bản là không có cách tới gần dò xét hư thực. Có thể ở ngắn như vậy thời điểm thành lập cái loại này hùng thành, phía sau chỉ sợ không đơn giản. Huyết sát lão tổ hừ lạnh một tiếng, tay khô héo chỉ gõ lấy dưới thân đầu lâu, phát ra gõ gõ tiếng vang, không đơn giản. Hừ, lại không đơn giản, còn có thể có nguyên anh chân quân không thành. Loạn Sa Hải vực đại chiến, Thiên Hà quận trúc cơ tu sĩ thương vong hầu như không còn, cái này Chu gia gia chủ Chu Diệp có thể còn sống trở về, vốn là thiên đại vật khí. Bây giờ lại như thế gióng trống thua chiêng xây thành trì, tất nhiên là được cái gì khó lường bà bối. Huyết sát lao tổ cũng không tham gia trận đại chiến kia, thánh giáo không có phát xuống mệnh lệnh, bởi vậy hắn mang theo dưới trướng tâm phúc lần trốn đi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn đối bí cảnh bên trong phát sinh tất cả hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết Nam Cung Thư giao vị này hóa thần tôn giả tồn tại. Hắn thấy, Chu Diệp bất quá là một cái gặp vận may trúc cơ tu sĩ, coi như may mắn kết đan, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lao tổ anh minh. Một tên khác tà tu vội vàng định nói, ta cũng nghe, kia tứ hải thành nơi ở, vốn là một mảnh linh khí hoang mạc, bây giờ lại linh khí khôi phục, xa so với Minh Tuyển Phường thị nồng đậm. Cái này tuyệt không phải bình thường, nhất định là có thiên tài địa bảo xuất thế, mới dẫn tới kia Chu Diệp ở đây xây thành trì. Thiên tài địa bảo huyết sát lao tổ trong mắt vẻ tham lam càng tăng lên, hắn liếm liếm môi khô khốc, loạn xa hải vực đại chiến, Thanh Dương Tông Úc còn không mang nổi mình Úc, bây giờ đúng là chúng ta hắc huyết giáo phát triển lớn mạnh thời cơ tốt nhất. Cái này Chu Diệp, bất quá là ỷ vào bảo vật chi lợi tôn kép nhãi nhép. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập trong giáo tất cả trúc cơ trở lên tu sĩ, sau 3 ngày, theo bản tọa thân chính tứ hải thành. Chỉ cần chiếm kia bà bối, bản tọa liền có thể xung kích nguyên anh đại đạo. Đến lúc đó, ta tại thánh giáo bên trong cũng có thể giành một cái chủ giáo đương đương. Huyết sát lao tổ thanh âm tại âm lãnh trong động phủ quanh quẩn. Thánh giáo cũng không phải là đơn độc một cái giáo, mà là từ rất nhiều tà giáo tạo thành, huyết sát lao tổ hắc huyết giáo chính là trong đó một cái. Sau 3 ngày, dạ hắc phong cao, mấy chục đạo tản ra âm lãnh tà khí thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tứ hải thành bên ngoài trăm dặm chỗ. Cầm đầu huyết sát lao tổ tế ra một mặt huyết sắc cây quạt nhỏ, theo trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một cỗ huyết vụ từ nhỏ cờ bên trong tuôn ra, đem tất cả mọi người bao phủ. Tại huyết vụ này che lấp lại, khí tức của bọn hắn cùng tung tích bị hoàn mỹ ẩn giấu đi lên. Kiệt kiệt tuyệt, chỉ là hộ thành trận pháp, tại bản tọa huyết ẩn đại trận trước mặt, bất quá là thùng rông kêu to. Huyết sát lao tổ đắc ý cười nói, trong mắt hắn một cái Chu Diệp có thể có cái gì cao cấp trận pháp, tối đa cũng chính là tam giai cấp thấp trận pháp a, chờ bản tọa chui vào trong thành, trước giam giữ kia Chu Diệp, đoạt bảo vật, lại phá vỡ trận pháp, để các ngươi vào thành ăn non nê. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy huyết ảnh, lặng yên xuyên qua tứ hải thành hộ thành đại trận, không có gây nên mảy may gợn sóng. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, theo bọn hắn bước vào tứ hải thành phạm vi trăm dặm một khắc kia trở đi, nhất cử nhất động của bọn họ liền đã sớm bị một đôi mắt thấy rất rõ ràng. Phủ thành chủ bên trong mật thất, Chu Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, cái này huyết sát lao tổ là hắn cố ý bỏ vào đến. Không phải chỉ bằng hắn kết đan viên mãn tu vi, làm sao có thể phá cái này tứ giai hộ thành đại trận. Chu Diệp nhẹ giọng tự nói, một đám không biết sống chết sâu kiến, cũng dám ngấp nghé ta đồ vật. Chu Diệp cũng không kinh động bất luận kẻ nào, thân hình thoát một cái, liền lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong mật thất. Huyết sát lao tổ chui vào nội thành, một đường thu liễm khí tức, thẳng đến linh khí nồng nặc nhất phủ thành chủ mà đến. Hắn kết luận, kia bảo bối tất nhiên ngay tại Chu Diệp trên thân. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ như thế nào bảo chế Chu Diệp, như thế nào dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất ép hỏi ra bảo vật hạ lạc. Ngay tại hắn sắp tới gần phủ thành chủ hậu viện thời điểm, một đạo bình thản thanh âm không có dấu hiệu nào ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tìm ta. Huyết sát lao tổ toàn thân lông tơ đứng đấy, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một gã thanh niên mặc áo xanh chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn, đang cười như không cười nhìn xem hắn. Ngươi là Chu Diệp? Huyết sát lao tổ trong lòng kinh hãi, hắn căn bản không có phát giác được người này là như thế nào xuất hiện. Nhưng hắn thần thức quét qua, phát hiện trên người đối phương cũng không nửa phần linh lực ba động, dường như một phàm nhân, trong lòng lại an định lại, cười gần nói, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Vừa vặn bất đi lão phu một phen công phu, ngoan ngoãn giao ra bảo bối của ngươi, lão phu có thể cho ngươi một cái thông khoái. Bảo bối? Chu Diệp nghiền ngẫm cười cười, bảo bối của ta, sắp thực không ít, liền sợ ngươi mất mạng cầm. Lời còn chưa dứt, Chu Diệp hàn mang trong mắt lóe lên. Hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ pháp thuật, chỉ là tâm niệm vừa động, sánh vai hóa thần sơ kỳ kinh khủng thần thức uy áp, như là trời nghiêng đồng dạng, ầm vang giáng lâm. Chu Diệp mặc dù tu vi là nguyên anh hậu kỳ, nhưng thần thức đã đạt tới hóa thần sơ kỳ. Phúc. Huyết sát lao tổ trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ở đằng kia cố kinh khủng thần thức uy áp trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kết đan kỳ tu vi, tựa như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, liền một tia ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên, hộ thể cương khí trong nháy mắt vỡ vụn, cả người như gặp phải trọng kích. Đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, hai đầu gối mềm nhũn, lại không bị khống chế quỳ xuống. Nguyên anh chân quân. Bốn chữ này, cơ hồ là theo hắn trong kẽ răng gạt ra, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này bị hắn coi là con mồi thanh niên, lại là một vị thâm tàng bất lộ nguyên anh lão tổ. Hiện tại mới nghĩ rõ ràng, Chu Diệp chậm rãi tiến lên, trong mắt không có chút nào thương hại. Đối với loại này lấy vô tội sinh linh làm thức ăn tà tu, hắn từ trước đến nay sẽ không nương tay. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, và chạm tiền bối. Huyết sát lao tổ hoàn toàn luống cuống, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Chu Diệp không hề lay động, chỉ là giơ tay lên. Không, ngươi không thể giết ta. Ta hát huyết giáo phía sau hắn còn chưa nói xong, Chu Diệp bàn tay đã nhẹ nhàng rơi xuống. Phanh! Một tiếng vang trầm, huyết sát lao tổ đầu lâu như là dưa hấu đồng dạng nổ tung, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi. Thân thể của hắn co quắp hai lần, liền hoàn toàn không có sinh tức. Chu Diệp tâm thần khẽ động, nhân hoàng tiên hiện, một vệt kim quang hiện lên, huyết sát lao tổ cái kia vừa mới ly thể, tràn ngập án độc thần hồn liền bị trong nháy mắt hút vào cờ bên trong, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Xử lý xong huyết sát lao tổ, Chu Diệp ánh mắt nhìn về phía ngoài thành. Giờ đến phiên các ngươi. Ngoài thành, đám kia hắc huyết giáo tà tu còn tại trong huyết vụ lo lắng chờ đợi. Đột nhiên, bao phủ xương máu của bọn họ không có dấu hiệu nào tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Lao tổ huyết tần đại trận tại sao rách? Trong lòng mọi người giật mình, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một đạo kim quang chói mắt, tản ra đường hoàng chính đại khí tức cờ phướn liền xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ. Đây là chính đạo pháp bảo. một gã tà tu kinh hô. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn liền thấy được đời này kinh khủng nhất một màn. Cái kia kim sắc đại phiên phía trên, vô số hồn phách hư ảnh hiện hiện, phát ra chấn nhiếp tâm thần kêu rên, một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng hấp lực từ đó truyền đến. Không, đây là vạn hồn tiên, là ma đạo chí bảo. Con chó đẻ, vậy mà ngụy trang thành chính đạo pháp bảo. Cứu mạng a. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên miên, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Bất quá trong nháy mắt, mười mấy tên trúc cơ kỳ tà tu thần hồn liền bị toàn bộ rút ra, hóa thành nhân hoàng phiên chất dinh dưỡng. Chu Diệp thu hồi nhân hoàng phiên, cảm thụ được trong đó lại lớn mạnh mấy phần hồn lực, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn tiện tay vung lên, một đoàn thuần dương chân hỏa rơi xuống, đem những cái kia mất đi thần hồn thể xác tiêu đến không còn một mảnh, liền một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Làm xong đây hết thảy, Chu Diệp dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, thân hình lần nữa nhoáng một cái, liền về tới phủ thành chủ trong mật thất, dường như chưa hề rời đi. Một đêm này, tứ hải thành bình tĩnh như trước. Không người biết được, ngay tại mảnh này phồn hoa phía dưới, một cái đủ để tại Thiên Hà quận nhất lên tinh phong huyết vũ tà giáo thế lực, đã lặng yên không một tiếng động bị bọn hắn thành chủ đại nhân trong nháy mắt toàn bộ xóa đi. Đệ tử chuyên hót, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối Thiên Đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo Thiên Cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 100, Thanh Dương Tông người tới chương 100, Thanh Dương Tông người tới bóng đêm dần dần sâu, tứ hải thành bên trong nhà nhà đốt đèn, một mảnh tường hỏa. Chu Diệp xử lý xong hát huyết giáo hạng giá áo túi cơm sau, liền về tới chính mình đình viện. Nam Cung Thư Giao cùng Lâm Vũ Giao sư đồ hai người đã bị hắn an bài tại một chỗ khác yên lặng biệt lạc, mà Dương Di cùng Trường Thi Liễu thì mang theo bọn nhỏ sớm đã ngủ lại. Chu Diệp một thân một mình ngồi trong viện trên băng ghế đá, ngước nhìn chân trời vầng trăng sáng kia, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh. Tà giáo xuất hiện, chỉ là một cái không có ý nghĩa nhạc đệm, chân chính nhường hắn cảm thấy áp lực là Thanh Dương Tông. Tính toán thời gian, cũng nên tới. Chu Diệp nhẹ giọng tự nói. Tề Vu Phi đã vụng trộm truyền âm với hắn, cáo chi Tề gia hai vị hóa thần tôn giả đến. Nam Cung Thư Giao phản tông, cái loại này đại sự, Thanh Dương Tông tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Lấy Tề gia phong cách hành sự, tất nhiên sẽ phái người đến đây vấn trách, thậm chí là trấn áp. Quả nhiên, ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới rơi xuống thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản yên tĩnh bầu trời đêm, không có dấu hiệu nào tối xuống. Một cỗ mênh mông ngông ngẩn, làm lòng người thần run rẩy kinh khủng uy áp, ầm vang giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ cả tòa tứ hải thành. Ông Chu Diệp tự mình bày ra tứ giai hộ thành đại trận, tại cỗ uy áp này phía dưới, bị trong nháy mắt kích phát. Tương đạo huyền ảo phù văn ở trên tường thành sáng lên, hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng, đem trọn tòa thành trì bảo hộ ở bên trong, khó khăn lắm chống đỡ kia cỗ kinh khủng uy áp. Thành nội, vô số tu sĩ cùng phàm nhân trong giấc mộng bị bừng tỉnh, bọn hắn cảm nhận được kia cỗ dường như có thể đem linh hồn đều nghiền nát khí tức khủng bố, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Áp lực thật là đáng sợ. Chẳng lẽ là có cường địch đột kích? Trương Cảnh Minh trước tiên xông ra phủ đệ, nhìn xem kia kịch liệt chấn động hộ thành đại trận, trên mặt viết đầy hãi nhiên. Chu Diệp chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến bị vô tận uy áp bao phủ bầu trời đêm, ánh mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Tới rồi sao? Chỉ thấy trên bầu trời, thần mây cuồn cuộn, hai đạo như là tiên nhân giống như thân ảnh, chậm rãi đi ra từ trong hư không. Bọn hắn thân mang Thanh Dương Tông thái thượng trưởng lão lộc lây đà bảo, quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí tức bên thâm như biển. Bên trái một người, khuôn mặt gầy gò, cầm trong tay một thanh cổ phát trường kiếm, chính là vị kia hóa thần trung kỳ thái thượng trưởng lão Tề Huyền. Mà bên phải người kia, thân hình khôi ngô, hai mắt đang mở hí phảng phất có lôi đình lấp lóe, chính là vị kia tu vi đã đạt hóa thần viên mãn thái thượng trưởng lão Tề Nhạc Uy. Hai vị hóa thần tôn giả cùng nhau mà tới, chỉ là tứ giai trận pháp cũng dám ở chúng ta trước mặt làm càn. Tề Nhạc Uy hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đối với phía dưới hộ thành đại trận chỉ là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Phá! Một cái đơn giản chữ, lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Một đạo nhìn như không đáng chú ý kim sắt chỉ mang sẽ rách hư không, trong nháy mắt liền điểm vào kia to lớn lồng ánh sáng phía trên. Giang giác, vang, đủ để ngăn chặn bình thường hóa thần tôn giả một kích toàn lực tứ giai hộ thành đại trận ở đằng kia một chỉ phía dưới, mà ngay cả một cái hô hấp đều không thể chống đỡ, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nện vết rách, lập tức cầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán. Phúc. Ở xa trong phủ thành chủ duy trì trận nhãn Trương Cảnh Minh nhận trận pháp phản vệ, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt hể bại xuống tới. Hai vị hóa thần tôn giả thân ảnh chậm rãi hạ xuống, cuối cùng lơ lửng tại phủ thành chủ trên không, kia bệ nghệ chúng sinh ánh mắt quan sát phía dưới tòa này, trong mắt bọn hắn bất quá là sâu kiến xảo huyệt thành trì. Nam Cung Thư Giao lan ra đây nhận lấy cái chết. Tề Huyền thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm, lại rõ ràng truyền vào trong thành trong thai mỗi một người. Chu Diệp thân hình thoát một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở phủ thành chủ trên nóc nhà, cùng hai vị kia hóa thần tôn giả xa xa đối lập. Hai vị tiền bối đêm khuya đến thăm ta cái này nho nhỏ tứ hải thành, không biết có gì muốn làm. Chu Diệp thanh âm bình thản, không kiêu ngạo không tự ti. Người chính là Chu Diệp. Tề Nhạc Quy ánh mắt rơi vào Chu Diệp trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tại hắn hóa thần viên mãn thần thức dò xét hạ, trước mắt người thanh niên này tu vi lại có nguyên anh hậu kỳ. Tất cả ngưng anh linh dược đều trưởng khống tại bọn hắn Thanh Dương Tông trong tay, cái này Chu Diệp là như thế nào ngưng anh, hơn nữa còn thành nguyên anh hậu kỳ. Trọng yếu nhất là, bọn hắn có Chu Diệp tin tức, cái này Chu Diệp lúc ấy tiến bí cảnh trước rõ ràng chỉ có trúc cơ trung kỳ. Chu Diệp khí tức mặc dù trầm ổn, nhưng ở Tề Nhạc Quy trong mắt, cùng sâu kiến không khác. Hắn không nghĩ ra, Nam Cung Thư Giao tại sao lại mưu phản tông môn sau còn đem tiểu tử này mang đi? Chẳng lẽ lại chân long bí cảnh bên trong bảo vật bị người này đoạt đi? Bởi như vậy, Nam Cung Thư Giao đi theo Chu Diệp cũng liền có thể giải thích không? Chính là văn bối. Chu Diệp chắc tay. Thử, bất ở chỗ này giả ngu. Tề Huyền nghiêm nghị quát, ta hỏi ngươi, phản đồ Nam Cung Thư Giao hiện tại nơi nào? Ngươi như ngoan ngoãn đưa nàng giao ra, chúng ta có lẽ có thể xem ở ngươi tu hành không dễ phân thượng, cho ngươi lưu lại toàn thời, để ngươi có thể luân hồi chuyển thế. Chu Diệp nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, tiền bối nói đùa, Nam Cung tiền bối sớm đã không phải Thanh Dương Tông người, sao là phản đồ nói chuyện? Về phần hành tung của nàng, văn bối cũng không biết. Không biết được. Tề Nhạc Quy trong mắt sát cơ lóe lên, xem ra, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi là sẽ không nói thật. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một cỗ đủ để bị thiên diệt địa kinh khủng uy áp, gắt gao khóa chặt Chu Diệp. Ta đếm tới ba. Tề Nhạc Quy thanh âm băng lãnh, sau ba hơi thở, ngươi như lại không giao ra Nam Cung Tư Giao, bản tọa liền trước diệt ngươi nhục thể, lại đổ ngươi tỏa thành này. Một. Kinh khủng uy áp nhường Chu Diệp dưới chân nóc nhà cũng bắt đầu từng khúc rạn nứt, nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hai. Chu Diệp ánh mắt dần dần trở nên lạnh, hắn biết, chuyện hôm nay đã mất tiện khả năng. Bằng vào thần thông pháp thiên tượng địa ngăn cản hai người một lát có lẽ còn là có thể làm được. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả cầu trên đường. Chương 101, Nam Cung Thư Giao hiện thân. Chương 101, Nam Cung Thư Giao hiện thân. Bóng đêm như mực. Phủ thành chủ nóc nhà ngói xanh tại hai vị hóa thần tôn giả khí thế kinh khủng hạ, sớm đã hóa thành một miệng, chỉ có Chu Diệp dưới chân ba thước chi địa, bởi vì tự thân khí cơ lưu chuyển, còn hoàn hảo. 3. Tề Nhạc Quy thanh âm, như là cửu u phía dưới truyền đến cuối cùng thẩm phán, băng lãnh mà không mang theo một tia tình cảm. Cái kia chỉ nâng tay lên, trên ngón trỏ đã ngưng tụ lại một đoàn sáng chói đến cực hạn ánh sáng màu hoàng kim, ẩn chứa trong đó hủy diệt tính năng lượng, nhường quanh mình không gian cũng bắt đầu vặn vẹo gào thét. Tứ Hải Thành bên trong, tất cả mọi người câm như hến. Giờ phút này đều ở đằng kia cố đến từ thần hồn chỗ sâu run rẩy bên trong, quân mình tại nhà mình ốc xá bên trong, liền ngước đầu nhìn lên thương khung dũng khí đều đã mất đi. Trương Cảnh Minh vị này đại diện thành chủ, giờ phút này đang sủi lơ ở trong mắt trận, cái kia vừa mới bước vào trúc cơ kỳ tu vi, tại hai vị hóa thần tôn giả trước mặt, cùng sâu kiến không khác nhiều. Hộ thành đại trận bị phá phản vệ, tăng thêm giờ phút này bị áp, nhường hắn ngay cả đứng thẳng đều đã là hy vọng xa vời. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình gia chủ, cái kia đưa cho hắn tân sinh cùng hy vọng nam nhân, một thân một mình đối mặt với cái này hủy thiên diệt địa vô thượng thần uy. Trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng không cam lòng. Gia chủ Trương Cảnh Minh dùng hết lực khí toàn thân, theo trong cổ họng gạt ra hai chữ, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người coi là Chu Diệp sẽ tại tiếp theo một cái chớp mắt hình thần câu diễn lúc, một đạo thanh lãnh như trăng hoa, nhưng lại mang theo vô tận lửa giận cùng quyết tuyệt nữ tử thanh âm, phá vỡ cái này tĩnh mịch bầu trời đêm. Tề Nhạc Uy, Tề Huyền, hai người các ngươi già mà không chết phế vật, ước hiếp một cái hậu bối có gì tài ba? Có loại, hướng ta đến. Lời còn chưa dứt, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh tự phủ thành chủ hậu viện một chỗ yên lặng trong sân phóng lên tận trời. Nàng thân mang một bộ trắng thuần cung trang, ở trong màn đêm trắng hơn tuyết, ba búi tóc đen như thác nước, không gió mà bay. Tấm kia phong hoa tuyệt đại trên dung nhan, giờ phút này lại không nửa phần lười biếng cùng vũ mị, thay vào đó là tránh xa người ngàn dặm băng hàn cùng không còn che giấu sát ý ngút trời. Người này chính là Nam Cung Thư Giao. Nàng cũng không dừng lại tại Chu Diệp bên người, mà là hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuất hiện ở hai vị Tề gia lão tổ trước mặt, cùng bọn hắn xa xa đối lập. Hóa thần trung kỳ uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra, như là một đạo không thể phá vỡ tường băng, mạnh mẽ đem hai vị lao tổ nhằm vào Chu Diệp uy áp triệt tiêu hơn phân nửa. Nam Cung Thư Giao, ngươi cái này phản đồ, rốt cục chịu lăn ra đây. Tề Nguyên nhìn thấy Nam Cung Thư Giao, trong mắt sát cơ lộ ra, trong tay chuôi này cổ phát trường kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Phản đồ. Nam Cung Thư Giao nhân cách thứ hai giờ phút này đã thượng tuyến, nàng khinh miệt cười lạnh một tiếng, cặp kia câu hồn đoạt phách mắt vượng bên trong tràn đầy mỉa mai cùng kinh thường. Chỉ bằng các ngươi Tề gia làm những cái kia chuyện xấu xa, cũng xứng đàm luận phản đồ hai chữ. Ta Nam Cung Thư Giao cả đời làm việc, không cần hướng các ngươi bọn này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử giải thích. Nam Cung Thư Giao dừng một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới tòa kia tại uy áp nhà dưới phòng sụp đổ thành trì, lại liếc mắt nhìn trên nóc nhà cái kia ánh mắt yên tĩnh thanh niên, thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Tốt, hôm nay ta ngay ở chỗ này. Nam Cung Thư Giao thể nội hàn khí phun trào, quanh mình trong không khí lại bắt đầu ngưng kết ra điểm điểm băng tinh. Bất quá Nam Cung Thư Giao lời nói xoay chuyển, hai người các ngươi lão gia hỏa, tu hành mấy ngàn năm, hàng ngày đem chính đạo treo ở bên miệng, nơi đây không thi triển được. Có gan, liền đi theo ta. Lời còn chưa dứt, Nam Cung Thư Giao không do dự nữa, bay người hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, hướng phía rời xa tứ hải thành phương hướng cực tốc bay đi. Ý đồ của nàng rất rõ ràng, chính là muốn đem hai vị này kinh khủng tồn tại dẫn đi, để tránh chiến đấu dư ba đem chọn tòa tứ hải thành san thành bình địa. Muốn đi? Tề Huyền quát lạnh một tiếng, liền muốn ngự kiếm đuổi theo. Nhường nàng đi. Tề Nhạc Quy lại ngăn cản hắn, trong mắt lóe lên một tia đam mưu túc trí quan mang, nàng chạy không ra lòng bàn tay của chúng ta. Chỉ là một cái hóa thần trung kỳ, còn có thể lật trời không thành. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới Chu Diệp, lạnh lùng nói, trước giải quyết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại đi thu thập tiện nhân kia cũng không mượn. Hắn thấy, Chu Diệp mới là mấu chốt. Nam Cung Thư Giao làm phản, Chu Diệp tu vi tăng vọt, đây hết thảy phía sau, tất nhiên cùng kia chân long bí cảnh bên trong bảo vật có quan hệ. Chỉ cần bắt giữ Chu Diệp, tất cả tự nhiên tra ra manh mối. Nhưng mà, Chu Diệp lại dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, đối với hắn lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười cổ quái. Hai vị tiền bối, đối thủ của các ngươi cũng không phải ta. Dứt lời, Chu Diệp thân ảnh lại nguyên địa chậm rãi trở thành nhạt, như là thủy nguyệt kính hoa giống như tiêu tán vô tung. Tàn ảnh. Tề Nhạc Quy con ngươi co rụt lại, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Muốn chạy, không có cửa đâu. Tề Nhạc Quy gầm thét một tiếng, mang theo Tề Huyền truy hướng Nam Cung Thư Giao cùng Chu Diệp. Bất quá đuổi theo ra mấy chục dặm, Chu Diệp thân ảnh lại biến mất. Cùng lúc đó, tứ hải thành trong phủ thành chủ, Chu Diệp về tới trong mật thất. Chu Diệp bằng vào duy nhất một lần truyền tống trận pháp trở lại tứ hải thành, hai tay phi tốc kết ấn, hải lượng nguyên anh linh lực điên cuồng mà dâng tới phủ thành chủ lòng đất. Ông, tòa kia vừa mới bị Tề Nhạc Quy một chỉ đánh nát tứ giai hộ thành đại trận, tại Chu Diệp vị này tứ giai trận pháp sư bất kể chi phí linh lực quan chú, vô số vỡ vụn trận văn lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu chữa trị gây dựng lại. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hô hấp ở giữa, một đạo ngưng thực nặng nề to lớn lồng ánh sáng, lần nữa đem trọn tòa tứ hải thành bao phủ. Trương Cảnh Minh, Chu Diệp thanh âm như là thần dụ, tại Trương Cảnh Minh trong đầu vang lên. Gia chủ. Trương Cảnh Minh một cái giật mình, đội vàng đáp lại. Ta đã xem hộ thành đại trận chữa trị, ta hiện tại mệnh ngươi lập tức mở ra đẳng cấp cao nhất bảo hộ trạng thái, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành. Là, gia chủ. Trương Cảnh Minh lĩnh mệnh, một lần nữa trưởng khống trận pháp đầu mối. Tiểu Di, Thơ Liễu, chiếu cố tốt bọn nhỏ, nếu có cường địch đột kích, nhớ kỹ trực tiếp tiến truyền tống trận rời đi. Chu Diệp lại phân biệt cho hai nữ truyền âm. Làm xong đây hết thảy, Chu Diệp một lần nữa xuất ra nhất thứ tính truyền tống trận bản, thân hình lóe lên, đi vào tứ hải thành bên ngoài. Tại trở thành tứ giai trận pháp sư, Chu Diệp liền tại xung quanh lưu lại rất nhiều tọa độ không gian, chỉ cần tiêu hao cái này nhất thứ tính truyền tống trận bản, liền có thể tùy ý xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. Tới ngoài thành, cảm giác được Nam Cung Thư Giao phương vị, Chu Diệp bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thần thông, xúc địa thành thốn. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 102, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Chương 102, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Dưới bầu trời đêm, một đạo bạch hồng phía trước bỏ mạng phi độn, hai đạo kim quang ở phía sau theo đuổi không bỏ, ba đạo thân ảnh xẹt qua chân trời, những nơi đi qua, tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt, phía dưới sơn xuyên đại địa tại bọn hắn tốc độ khủng khiếp hạ phi tốc rút lui. Không biết bay bao xa, phía trước xuất hiện một đầu ầm ầm sóng dậy, ngang qua ngàn dặm sông lớn. Sông kia mặt rộng lớn vô cùng, ở dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng, giống như một đầu nằm ngang ở trên mặt đất ngân sắc cự long. Nam Cung Thư Giao nhìn đúng chỗ này tuyệt hảo chiến trường, đột nhiên dừng thân hình, lơ lửng tại trên đại hạ, quay người lạnh lùng nhìn xem đuổi theo hai người. Hai vị lão cẩu, đuổi đến cũng là rất nhanh. Nam Cung Thư Giao, ngươi trốn không thoát. Tề Huyền nghiêm nghị quát, cùng Tề Nhạc Quy một trái một phải, đem Nam Cung Thư Giao đường lui đóng chặt hoàn toàn. Hôm nay, nơi đây chính là nguyên nơi chôn thây. Chỉ bằng các ngươi. Nam Cung Thư Giao nhân cách thứ hai lần nữa hiện, nàng mị nhãn như tơ, nét miệng lên một vệt rung động lòng người nụ cười, nhưng này trong tươi cười lại không có nửa phần ấm áp, chỉ có băng hàn thấu xương. Hai cái sống hơn ngàn năm láo ra hỏa, cũng chỉ sẽ lấy nhiều khi ấy sao? Chủ nhân ô bất thiện ngôn ngữ, đánh pháo miệng loại sự tình này nhân cách thứ hai cũng là hưởng thụ rất. Đối phó ngươi cái loại này phản đồ, không cần nói cái gì đạo nghĩa. Tề Nhạc Quy đã mất kiên trì, hắn không còn nói nhảm, hóa thần viên mãn khí tức cầm vàng một phát. Tề Huyền, động thủ. Trước bắt giữ nàng, lại đi bắt lấy tiểu tử kia. Tốt. Tề Huyền ứng thanh mà động, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Một đạo dài trăm trượng màu xanh kiếm cương xé rách trường không, mang theo chặt đứt sơn hà chi thế, đối với Nam Cung Thư Giao vào đầu chém xuống. Cùng lúc đó, Tề Nhạc Quy cũng là hai tay kết ấn, một cái từ vô tận linh khí hội tụ mà thành bàn tay lớn màu vàng óng trống rông hiện hiện, che khuất bầu trời, phong tỏa Nam Cung Thư Giao tất cả né tránh không gian. Hai đại hóa thần tôn giả liên thủ, vừa ra tay chính là tuyệt sát chi chiêu. Nam Cung Thư Giao sắc mặt nghiêm túc, nàng mặc dù trong lời nói ngạo lớn, nhưng trong lòng không dám có chút chủ quan. Nàng ngọc thủ tung lên, mấy chục đạo từ miền băng ngưng tụ mà thành tâm chắn trống rông xuất hiện, tầng tầng lớp lớp ngăn khuất trước người. Đồng thời một bóng người tự trong cơ thể nàng phân ra, bị nhãn như tơ, khí tức có hóa thần sơ kỳ tu vi. Đây chính là Nam Cung Thư Giao nhân cách thứ hai. Thân ngoại hóa ma đại pháp, không nghĩ tới ngươi vậy mà tu luyện cái bí pháp này. Tề Nhạc Quy kinh ngạc nói. Phương pháp này tu luyện rất khó không nói, còn sẽ có khả năng đem chính mình biến điên. Loại tình huống này, Thanh Dương Tông trước đó tu luyện môn công pháp này người bên trong xuất hiện qua tốt lệ. Hơn nữa tu luyện ra được cái kia phân thân cần lại tu luyện từ đầu. Bất quá cái kia đạo phân thân tu luyện đột phá chưa lôi kiếp, chỉ cần hao phí tài nguyên cùng thời gian, liền có thể tu luyện tới cùng bản thể như thế cảnh giới. Đồng thời bản thể sau khi chết có thể mượn nhờ đạo này phân thân phục sinh, nhưng cảnh giới vĩnh viễn sẽ không lại trướng. Tuy là như thế, nhưng muốn tài nguyên cùng biến thành người điên phong hiểm quá lớn. Cho nên, môn bí pháp này bị phong tồn lên, chỉ có Nguyên Anh kỳ phía trên khả năng tìm đọc. Hừ, bớt nói nhiều lời, liền để bản tọa đến lĩnh giáo một phen ngươi này dành xương luyện hư chi hạ đệ nhất nhân thực lực a. Nhưng mà, ngay tại kiếm này dương nọ trương, đại chiến hết sức căng thẳng lúc, một thanh âm không có dấu hiệu nào tại ba người vang lên bên hai. Hai vị tiền bối, như vậy vội vã độc thủ, là không đem ta để vào mắt sao? Lời còn chưa dứt, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Nam Cung Thư Giao bên cạnh, cùng nàng đứng song vai, chính là kịp thời chạy đến Chu Diệp. "Tiểu tử, ngươi còn dám tới chịu chết?" Tề Nguyên nhìn thấy Chu Diệp, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Chu Diệp lại dường như không nhìn thấy cái kia giết người giống như ánh mắt, chỉ là nghiêng đầu, đối bên cạnh Nam Cung Thư Giao ôn hòa cười nói, "Cái kia hóa thần viên mãn giao cho ta, ngươi đi đối phó cái kia yếu một điểm, giết hắn về sau mau tới giúp ta." Nam Cung Thư Giao chỉ là hóa thần trung kỳ, cứ việc có phân thân, nhưng hai cái cộng lại cũng tuyệt đối không phải là Tề Nhạc Quy đối thủ. Nhưng Chu Diệp thi triển thần thông về sau, tu vi có thể đạt tới hóa thần hậu kỳ, cùng Tề Nhạc Quy đánh nhau một trận khẳng định không có vấn đề. Bất quá chỉ là nhất định phải tại một khắc đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu. Không phải thần thông thời gian vừa đến, vậy thì không xong. Đạo chủ Nam Cung Thư Giao nhìn xem Chu Diệp, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhẹ gật đầu, "Ngươi cẩn thận." Dứt lời, nàng thân hình thoát một cái, cùng một đạo khắc hóa thân chủ động nên hướng Tề Huyền cái kia đạo trăm trượng kiếm cương. "Muốn chết?" Tề Huyền cười lạnh một tiếng, gia tăng linh lực chuyển vận. Mà Chu Diệp thì chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận Tề Nhạc Quy cặp kia tràn đầy khinh thường cùng sát ý đôi mắt. "Lão cậu, liền đến để cho ta lĩnh giáo một chút ngươi cái này hóa thần viên mãn." Sau một khắc, Chu Diệp thể nội nguyên anh linh lực như là núi lửa giống như ầm vang bộc phát. Ngày mai cực phẩm thần thông, pháp tiên tượng địa. Vâng. Trong chốc lát, lấy Chu Diệp làm trung tâm, một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Kim sắc quang mang từ hắn thể nội nổ bắn ra mà ra, đâm rách nồng đậm dạ mạc, đem trọn đầu ngàn dặm trường hà chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Thân thể của hắn ở đằng kia sáng chói kim quang bên trong, lấy một loại trái ngược lẽ thường phương thức, bắt đầu điên cuồng cất cao, bành trướng. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, cho đến vạn trượng. Một cái đỉnh thiên lập địa kim sắc cự nhân, cứ như vậy trống rông xuất hiện tại đầu này trường hà phía trên. Đỉnh đầu hắn thương khung, chân đạp giang hà, quanh thân lượn lờ lấy huyền ảo đạo vận phù văn, cơ bắp đường cong rõ ràng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Tấm kia nguyên bản khuôn mặt thanh tú, giờ phút này cũng bị phóng đại vô số lần, biến uy nghiêm mà thần thánh, một đôi tròng mắt như là hai vòng huy hoàng đại nhật, quan sát phía dưới kia nhỏ bé như hạt bụi Tề Nhạc Quy. Một cỗ viễn siêu nguyên anh hậu kỳ, đạt tới hóa thần hậu kỳ kinh khủng uy áp ầm vang giáng lâm. Chu Diệp thần thức cũng theo đó tăng gọn, vậy mà mơ hồ đụng chạm đến luyện hư sơ kỳ. Cái này, đây là thần thông gì? Dù là Tề Nhạc Quy tu hành mấy ngàn năm, kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng bị trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, cả kinh sợ vỡ mật, trên mặt bộ kia cao cao tại thượng biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là trước nay chưa từng có kinh hãi cùng khó có thể tin. Một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, làm sao có thể thi triển ra như thế nghịch thiên thần thông, đem thực lực bản thân mạnh mẽ cất cao một cái đại cảnh giới? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Cái loại này thần thông, quả thực chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ lại, đây chính là Chu Diệp cơ duyên bên trong chiếm được đồ vật? Tề Nhạc Quy trong nháy mắt não bộ tới, trong mắt vẻ mặt bị tham lam bao trùm. Như thế cơ duyên, xác nhận hắn Tề Nhạc Quy. Một bên khác, đang cùng Nam Cung Thư giao kịch chiến Tề Huyền, cũng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện kinh khủng uy áp nhiễu tâm thần run lên, động tác xuất hiện một lát trì trệ. Nam Cung Thư giao nắm lấy cơ hội, một đạo huyền băng tỏa liên phá không mà ra, suýt nữa đem hắn băng phong. Đây là vật gì? Tề Huyền kinh ngạc thốt lên, nhìn về phía Chu Diệp ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái quái vật, có chút ý tứ. Chu Diệp biến thành vạn trượng cự nhân chậm rãi cúi đầu xuống, thanh âm như là quần quần tiên lôi, chấn động đến phía dưới nước sông nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây là Chu Diệp lần thứ nhất thi triển ra cái này thần thông. Chu Diệp có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội trào lên lấy một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, dường như chỉ cần hắn bằng lòng, một quyền liền có thể đánh nát sông núi, một cước liền có thể đạp tan đại địa. Đây chính là hóa thần lực lượng sao? Mặc dù chỉ có một khắc đồng hồ, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Cặc. Phong Lang Tư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 103, vừa trốn một khống chế chương 103, vừa trốn một khống chế nước sông cuốn ngược, hình thành vòng xoáy khổng lồ, vờn quanh tại Chu Diệp mắt cá chân trung quanh. Trên bầu trời tầng mây bị toàn bộ gạt ra, lộ ra phía sau tinh không. Tề Nhạc Quy, vị này tu hành mấy ngàn năm, sớm đã đứng tại loạn xa quần đảo chi đỉnh hóa thần viên mãn tuân giả, giờ phút này đang lơ lửng giữa không trung, nhỏ bé thân hình cùng kia vạn trượng cự nhân tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đây là như thế nào thần thông? Như thế nào nghịch thiên tạo hóa? Như thế cơ duyên, hẳn là ta Tề Nhạc Quy tất cả. Tham lam cuối cùng chiến thắng sợ hãi. Tề Nhạc Quy trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng tăng tốc, hắn không do dự nữa, thể nội hóa thần linh lực không giữ lại chút nào ầm vang bộc phát. Hắn muốn ở đây đem nó hoàn toàn trấn sát, cướp đoạt cái này nghịch thiên cơ duyên. Thanh Dương chấn thế điện, thương long phá. Tề Nhạc Quy nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, sau lưng vùng hư không kia đột nhiên bật mèo, một đầu từ vô tận linh lực màu xanh hội tụ mà thành trăm dặm cự long, gầm thét xung ra. kia cự long sinh động như thật, vảy rồng phía trên phủ văn lưu chuyển, mắt rồng bên trong thần quang trong trẻo, uy thế mạnh, phảng phất muốn đem phương thiên địa này đều một lần nữa kéo về hỗn độn. Đây là Tề gia bí mật bất truyền, là bọn hắn lao tổ theo Thiên Huyền Đại Lục được đến, chỉ tiếc là một quyển tàng quyển. Nhưng coi như như thế, uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Bọn hắn lao tổ từng nói, nếu không phải tàng quyển, công pháp này nên là thiên giai công pháp. Đến hay lắm. Chu Diệp biến thành vạn trượng cự nhân phát ra tiếng vang. Hắn cũng không thi triển bất kỳ hoa tiếu gì pháp thuật, chỉ là chậm rãi giơ lên cái kia đủ để che đậy ánh trăng kim sắc lớn quyền. Đối với kia gào thét mà đến trăm dặm thương long, vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Một quyền này không có linh quang lấp lóe, không có đạo vận lưu chuyển, có chỉ là thuần túy nhất cực hạn lực lượng. Quyền phong những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt mặt kính giống như vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra phía sau đen nhánh hư không khe hở. Phía dưới ngàn dặm trường hạ, tại cỗ này quyền phong áp bách dưới, lại bị mạnh mẽ từ đó chặt đứt, lòng sông trần trụi, ngàn vạn thủy tộc trong nháy mắt hóa thành một biển. Vâng, kim sắc lớn quyền cùng màu xanh thương long, tại dưới ánh trăng, ngang nhiên đụng nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một nháy mắt tĩnh mịch. Ngay sau đó, đầu kia không ai bị nổi trăm dặm thương long, tự long đầu bắt đầu phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, thân thể cao lớn lại như cùng ngu xuẩn giống như từng khúc tăng dã, hóa thành đầy trời màu xanh quang vũ, tiêu tán thành vô hình. Phúc, Tề Nhạc Quy như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thân hình lảo đảo hướng về sau bay ngược ra mấy trăm trượng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn mạnh nhất pháp thuật, lại bị đối phương như thế hời hợt một quyền đánh tan. Lão cẩu, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Chu Diệp thanh âm tràn đầy khinh thường, cái tiếc như là rượu nhật giống như đôi mắt khóa chặt Tề Nhạc Quy. Chu Diệp biết, pháp thiên tượng địa thời gian chỉ có một khắc đồng hồ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cự nhân lần nữa nâng lên cự trượng, lần này trong lòng bàn tay giấy lên một đóa thuần bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia nhìn như nhu hòa, lại tản mát ra một cỗ chí dương chí cường, dường như có thể thiêu tận thế gian tất cả tà ma khí tức khủng bố. Chính là thuần dương chân hỏa. Đi. Một trường bố hạ, kiếm màu trắng biển lửa liền phô thiên cái địa giống như hướng phía Tề Nhạc Quy quét sạch mà đi. Không tốt. Tề Nhạc Quy theo kia bạch sắc hỏa diễm bên trong, cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu nguy hiểm. Hắn không chút nghi ngờ, một khi bị ngọn lửa này nhiễm, nhục thân của mình thậm chí thần hồn đều sẽ bị hoàn toàn tiêu hủy. Thanh Dương Ngự Thiên Thuẫn, sinh tử quan đầu, Tề Nhạc Quy cũng không dám có mảy may giữ lại, hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, một mặt lưu động huyền ảo phù văn màu xanh cổ thuẫn chống rông xuất hiện, đón gió liền dài, hóa thành một đạo màn trời, ngăn khuất trước người. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo, một cái pháp bảo cực phẩm. Nhưng mà, thuần dương chân hỏa rơi xuống, kia màu xanh màn trời chỉ là giữ vững được không đến ba cái hô hấp, liền phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, mặt ngoài hiện đầy vết rách, lập tức cầm vang vỡ vụn. A! Tề Nhạc Quy phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn nửa người bị thuần dương chân hỏa quét trúng, trong nháy mắt liền biến thành than cốc. Thằng nhãi ranh, ngươi khinh người quá đáng. Kịch liệt đau nhức cùng khuất đục nhường Tề Nhạc Quy hoàn toàn điên cuồng, hắn không nghĩ tới Chu Diệp người này vậy mà biến lợi hại như vậy. Hôm nay sợ là một cắm. Lão phu cho dù chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Tề Nhạc Quy trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đan điển khí hải bên trong hóa thần nguyên anh lại bắt đầu lấy một loại phương thức bị dị cấp tốc bành trướng, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt từ đó phát ra. Hắn đúng là muốn tự bạo nguyên anh. Một vị hóa thần viên mãn tự bạo, uy lực của nó đủ để đem phương biên mấy ngàn dặm san thành bình địa, đến lúc đó, coi như Chu Diệp thần thông mạnh hơn, cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng. Muốn tự bạo? Ngươi hỏi qua ta sao? Chu Diệp hừ lạnh một tiếng, mi tâm quang mang lóe lên. Tiên Tiên thần thông, Hỗn Nguyên vô cực phá diệt thần quang. Tự Chu Diệp vào nguyên anh, cái này Tiên Tiên thần thông thời gian cũng độ giảm bất hơn phân nửa, hiện tại chỉ cần 2 tháng liền có thể thi triển một lần. Một đạo dung hợp thuần dương chi hỏa màu xám trắng thần quang, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền chui vào Tề Nhạc Quy mi tâm. Không thể Nhạc Quy trên mặt điên cuồng trong nháy mắt ngưng kết, cái kia sắp tự bạo nguyên anh, như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt hề bại xuống dưới. Kia cố hủy diệt tính lực lượng, bị phá diệt thần quang theo căn nguyên chỗ hoàn toàn chôn bụi. Trong mắt của hắn chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tề Nhạc Quy chỉ là muốn phô trương thanh thế, lại thi triển bí pháp thoát đi, không nghĩ tới Chu Diệp người này lại còn có cái loại này thần thông. À, cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét vang vọng bầu trời đêm, Tề Nhạc Quy kia dập nát thân thể, tại thuần dương chân hỏa bộc bảo, bị triệt để đốt cháy hầu như không còn, liền một tia cho tàn đều không thể lưu lại. Ngay tại nhục thân bị hủy sát na, một đạo hư ảo, cùng Tề Nhạc Quy khuôn mặt không khác nhau chút nào nguyên anh tiểu nhân, theo hỏa diễm bên trong hốt hoảng chạy ra. Nó khắp khuôn mặt là hoảng sợ, không chút do dự thi triển một loại nào đó thiêu đốt thần hồn bí pháp, hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang, lấy vượt xa tốc độ bình thường, hướng về Thanh Dương Tông phương hướng bỏ mạng phi độn. May mắn hắn Tiên Tiên thần thông có thể bảo vệ Nguyên Anh, này mới khiến hắn Nguyên Anh đào thoát, không phải liền bị cái kia đạo thần quang hoàn toàn giết chết. Chu Diệp biến thành kim sắc cự nhân nhìn thoáng qua kia bỏ chạy Nguyên Anh, lại cảm thụ một chút trong cơ thể mình ngay tại phi tốc trôi qua lực lượng, cuối cùng không có lựa chọn truy kích. Pháp Tiên Tượng Địa một khắc đồng hồ thời hạn đã còn thừa không có mấy, truy sát một cái một lòng chạy trối chết hóa thần Nguyên Anh cũng không phải là chuyện dễ. Việc cấp bách là trước giải quyết hết một cái khác phiền toái. Chu Diệp chậm rãi chuyển qua kia to lớn đầu lâu, như là hai vòng rượu nhật giống như ánh mắt, nhìn về phía một mảnh khác chiến trường. Giờ phút này, Nam Cung Thư Giao cùng Tề Huyền chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn. Nam Cung Thư Giao tuy có nhân cách thứ hai hóa thần tương trợ, hai vị hóa thần kỳ liên thủ, nhưng Tề Huyền dù sao cũng là uy tín lâu năm hóa thần trung kỳ, một tay Thanh Dương kiếm quyết xuất thần nhập hóa, trong lúc nhất thời lại cùng các nàng đánh đến khó hòa giải. Nhưng Chu Diệp bên này kinh thiên dị biến, sớm đã nhường hắn tâm thần đại loạn. Khi thấy Tề Nhạc Quy nhục thân bị hủy, Nguyên Anh chật vật chạy trốn một phút này, Tề Huyền hoàn toàn đã mất đi chiến ý, giả thoáng một chiêu liền muốn bước ra thoát đi. nhưng mà Nam Cung Thư Giao há lại sẽ nhường hắn toàn nguyện. Muốn đi. Chập. Nam Cung Thư Giao nhân cách thứ hai quát một tiếng, cùng chủ nhân ô phối hợp ăn ý, một trái một phải, hai đạo huyền băng tỏa liên phong tỏa Tề Huyền tất cả đường lui. Định. Chu Diệp không chút do dự đối với ngay tại ngăn cản huyền băng tỏa liên Tề Huyền, thi triển định thân thuật. Tề Huyền thân thể đột nhiên cứng đờ, xuất hiện sát na đình trệ. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ ở trong nháy mắt. Nam Cung Thư Giao bắt lấy cơ hội này, toàn lực thôi động thần thông, hai đạo băng phong thiên địa hàn khí hùng lưu, rắn rắn chắc chắc đánh vào Tề Huyền trên thân. Phúc. Tề Huyền hộ thể cương khí trong nháy mắt vỡ vụn, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, máu tươi của thún, đã bản thân bị trọng thương. Chu Diệp thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn rơi xuống con đường bên trên, một chỉ điểm tại mi tâm của hắn. Ngươi Tề Huyền trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chu Diệp không có cho hắn bất kỳ cơ hội nói chuyện. Đạo trùng. Đây là Chu Diệp bây giờ còn sót lại cuối cùng một cái đạo trùng. Bởi vì Tề Nhạc Quy thực lực cường đại, Chu Diệp căn bản tìm không thấy cơ hội gieo xuống đạo trùng, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó giết chết. Hiện tại Tề Nhạc Quy chạy trốn, vừa vặn cho cái này Tề Huyền dùng. Một cái huyền ảo màu đen hạt giống, không nhìn Tề Huyền tất cả phòng ngự, cưỡng ép dung nhập hắn trong thức hải. Tại Chu Diệp bây giờ có thể so với luyện hư sơ kỳ cường đại thần thức áp chế xuống, vốn là bản thân bị trọng thương, tâm thần thất thủ Tề Huyền căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu chống cự. Đạo trùng cấp tốc mọc rễ nảy mầm, màu đen kinh mạch trong nháy mắt hiện đầy hắn toàn bộ thức hải. Tề Huyền trong mắt sau cùng dãy rủa cùng oán độc dần dần rút đi, thay vào đó là cùng Dương Tử Viêm, Tề Vũ Phi bọn người không có sai biệt, đối Chu Diệp cùng nhiệt cùng tôn sùng. Tề Huyền, bái kiến đạo chủ. Tề Huyền khó khăn trong hư không không mình hành lễ, thanh âm khàn giọng, lại tràn đầy thành kính. Đến tận đây, Thanh Dương Tông hai vị thân trinh hóa thần tôn giả, một vị nhục thân bị hủy, Nguyên Anh bỏ chạy, một vị khác thì thành Chu Diệp trung thành nhất nô bộc. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo hấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi.